Lâm Miểu càng thêm kích động, đối với Bạch Tiêu tràn đầy tôn kính. Cùng lúc đó, thành Kim Lăng vô danh linh sơn lên. Nơi này là Lâm gia mộ tổ tiên, ẩn tàng Lâm gia tiên liệt. Vào giờ phút này, linh sơn lên cuồng phong gào thét. Nhìn kỹ lại, trong gió tựa hồ hàm chứa một loại đặc biệt đại đạo ý chí, đang ở cảm tạ trời xanh. Chương 112, hai con bọ hung tinh đang đánh cờ. Chương 112, hai con bọ hung tinh đang đánh cờ. Thu học trò sự tình quyết định. Chiếc kia Long Hoàng bảo thuyền, Lâm Lãng đưa cho Bạch Tiêu coi như lễ bái sư. Bạch Tiêu căn cứ không cần thì phí nguyên tắc, dĩ nhiên là nhận. Bạch Tiêu chỉ cần luyện chế ra đê giai tiên đan âm dương bổ thiên đan, là có thể khiến Lâm Miểu trọng tố giao quang tiên thể. Âm dương bổ thiên đan dù sao cũng là đứng hàng tiên phẩm đan dược, cần tiêu hao linh thảo và linh dược đều cực kỳ hiếm hoi. Bất quá luyện dược tài liệu sự tình Bạch Tiêu dĩ nhiên là giao cho Lâm Lãng xử lý. Ngược lại Lâm gia gia đại nghiệp đại, lại hiếm hoi bảo bối dược liệu cũng có thể tìm được. Còn nhớ hệ thống nói qua một đoạn thời gian Bạch Vân Quan sẽ có môn phái nguy cơ. Nhiều có thiên phú đệ tử cũng tốt. Bạch Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ngày này, Bạch Tiêu nằm ở trên ghế xích đu, Bác Định không biết từ nơi nào làm một cái giống nhau như lúc ghế nằm, để cho ở Bạch Tiêu bên cạnh, cũng nằm xuống. Bạch Tiêu thần sắc hiện ra vẻ nghi ngờ. Ngươi đây là làm gì? Bạch Tiêu nghi ngờ hỏi. Cùng sư phụ học tập, ta ở ngộ đạo. Bác Định nằm ở trên ghế nằm, lười biếng quay về. Bạch Tiêu, 4. Sư phụ, mới tới sư muội thể chất rất đặc thù. Bác Định lại nói. Giao quang tiên thể, bị người tu hú chiếm tổ chim khách đoạt khí vận, ta có biện pháp để cho nàng khôi phục như cũ. Sư phụ, có thể cướp đoạt người khác tiên thiên khí vận, nhất định là hao tốn giá cực lớn. Mà có thể để cho bị lược đoạt chi khí vận của người khôi phục, càng là được có thông thiên thủ đoạn. Sư phụ thật là chúng ta tấm gương, nhân trung long phượng, tuyệt đại thiên tiêu, bội phục. Bớt nói nhảm, không nghĩ ở chỗ này ngây ngốc liền tu luyện đi. Trong sân, thầy trò hai người đều nằm ở trên ghế nằm. Bọn họ phía trên có một đóa bạch vân che kín thái dương, cho nên lộ ra phá lệ mát mẽ. Bác Định phát hiện, học Bạch Tiêu bộ dạng, cảnh giới của mình tựa hồ thật sự có tinh tiến. Phong Kỳ Lân nhìn thấy Bạch Tiêu ngủ thiếp đi, cũng rơi vào Bạch Tiêu trên bụng của, đầu tiên là bước lên Bạch Tiêu bụng, dẫm ra một cái ổ nhỏ, sau đó nằm úp sấp vùi ở phía trên nghỉ ngơi. Lôi Diên giấc ngủ tương đối ít, cũng chẳng qua là rơi vào Bạch Tiêu ghế nằm trên tay vịt, liền đứng như vậy. Có gió thổi qua, nhân tham quả thụ vang xào xạc. Cái ao lên nhộn nhạo lên vài tia sóng gợn, phía trên một đóa ngũ chuyển kim liên đã dài ra một cái nụ hoa, không lâu sau nữa liền có thể hoàn toàn nở rộ. Hình ảnh rất tốt đẹp. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn màn này. Thế giới hiện thật giờ phút này đồng dạng là buổi trưa. Bây giờ nhân bởi vì sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, giải trí thời gian quá ít, rất nhiều lúc, mọi người tình nguyện nhiều quét một hồi điện thoại di động cũng không nguyện ý ngủ mở giấc, vô hình chung ảnh hưởng trạng thái tinh thần. Mà một nhóm người nhìn thấy truyền trực tiếp trong hình như thế dễ dàng lười biếng cảnh tượng, bọn họ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Truyền trực tiếp đang lúc giống nhau rất rảnh rỗi nhàn nhã. Lâm Miểu đến Bạch Vân Quan sau, đang ở quen thuộc Bạch Vân Quan tình huống. Bạch Tiêu dùng đạo lực phong ấn trong cơ thể nàng rối loạn thiên địa linh khí sau, tinh thần của nàng khôi phục rất nhiều, cho nên cả người làm cái gì cũng rất nhu đồ. Phong ấn nàng thể nội thiên địa linh khí thủ đoạn, chỉ có Bạch Tiêu có thể làm được. Cho là hắn tu luyện đạo là thiên đạo. Nắm giữ thay đổi thiên địa quy tắc năng lực, thiên địa linh khí trình độ nhất định được ý chí của hắn ảnh hưởng. Lại qua mấy ngày, Lâm Lãng đặc biệt phái người mang Bạch Tiêu cần linh dược cùng linh thảo đều đưa tới. Những thứ này linh thảo, đều là thiên giai linh thảo, mỗi một bụi cây đều giá trị liên thành. Lâm Lãng cũng có thủ đoạn, nhanh như vậy liền cơ hồ tìm khắp đủ. Linh đan, linh thảo, pháp bảo phân cấp rất đơn giản, không phải là đê giai, cao cấp, huyền giai, thiên giai. Chỉ bất quá, thiên giai linh đan trên còn có tiên đan. Thiên giai đạo khí trên, còn có tiên khí. Tiên đan cùng tiên khí loại cấp bậc này đồ vật, đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái thế giới này nhận thức. Bạch Tiêu ngoại trừ một món thần nông đỉnh là tiên khí ra. Có thất tinh kiếm, càn khôn đồ, lưu ly vân ý các loại, bất quá đều là huyền giai đạo khí. Đương nhiên, huyền giai đạo khí đối với đại đường vương triều mà nói, đã có thể được xem là có thể đếm được trên đầu ngón tay bà bối. Bạch Tiêu muốn luyện chế âm dương bổ thiên đan, chính là đê giai tiên đan. Dõi mắt đại đường vương triều, hiện nay hoàn không có người có thể luyện chế ra tiên đan. Đồng thời, Bạch Tiêu hoàn nhận được Lâm Lãng tin tới. Hắn cần một mực thiên giai linh dược phù du hoa tương đối đặc thù, loại này thiên giai linh dược, thành thục sau bất quá 3 canh giờ sẽ héo tàn, cũng chính là nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ sử dụng mới hữu hiệu quả. Hiện nay chỉ có Tế Châu thành thiên đan phủ tài trồng phù du hoa, hơn nữa mấy ngày sau chính là phù du hoa hoa mở thời gian. Lâm Lãng trong thư nói cho Bạch Tiêu. Hắn đã cùng thiên đan phủ người ta nói được, Bạch Tiêu cần phải đi một chuyến Tế Châu Thành, bắt được Phù Du Hoa. Tế Châu Thành không tính là quá xa, Bạch Tiêu cũng dự định đi nơi đó nhìn một chút. Vừa vặn, trong núi ngây ngốc buồn bực, dù sao phải đi ra ngoài một chút. Đông Châu rất nhiều trong thành, phồn hoa nhất chính là Tế Châu Thành, đã là giao thông vận tải trung tâm, cũng là trung tâm thương nghiệp cùng trung tâm giải trí. Hơn nữa Thanh Loan ở bên kia bán ấm áp viên dựng nhà, phía sau lại có rất nhiều yêu thú tài liệu cung ứng, thương hội cũng càng ngày càng lớn, ta còn không đi xem qua. Bạch Tiêu nhìn thấy tin sau, liền dự định đi một chuyến Tế Châu Thành. Nắm Phù Du Hoa thời điểm, thuận tiện ở Tế Châu Thành thật tốt chơi một chút. Tế Châu Thành so với Tập Vân Chấn phồn hoa hơn nhiều lắm. Sau đó, Bạch Tiêu cùng môn phái nhân lên tiếng chào hỏi, liền một mình chạy thẳng tới Tế Châu Thành đi. Đông Châu Linh Sơn rất nhiều, Bạch Tiêu một đường đi qua, chung quanh đều là thành thúy ướt át trùng điệp núi non chập trùng, trên bầu trời nhiều đóa mây trắng, cảnh sắc xinh đẹp vô cùng. Trên đường, hắn còn chứng kiến rất nhiều hiếm lạ linh thú. Hắn nắm giữ kỹ năng cực hạn mục lực, thị lực tốt vô cùng. Ngày này, hắn đang ở đi đường, đồng nhiên mắt thần nhất vui. Dường như nhìn thấy chút vật thú vị. Bạch Tiêu cười nói. Nhìn thấy Bạch Tiêu biểu tình, thế giới hiện thật đám bạn trên mạng đều mặt đầy đều là mong đợi. Bạch Trường Môn lại phát hiện cái gì tốt chơi rồi. Nhìn một chút người ta, đây mới gọi là du sơn ngoạn thủy A. Chẳng lẽ phát hiện bảo bối gì sao? Bạch Tiêu ý thức có thể nhìn thấy bạn trên mạng đạn mạc, hắn quay về. Cũng không phải, chính là nhìn thấy hai cái bọ hung tinh đang đánh cờ, cho nên cảm thấy thật có ý tứ. Bạn trên mạng, bọ hung tinh đang đánh cờ. Khối này vậy là cái gì quỷ tài tình cảnh? Thật hay giả? Đám bạn trên mạng tới hứng thú. Lúc này, Bạch Tiêu khiến Phong Kỳ Lân bay xuống ở giữa sườn núi, hơn nữa không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Máy bay không người trước tiên đổi lại ống kính quay chụp đi qua. Trong hình, hai cái to lớn bỏ hung mỗi người ngồi ở phân hình lên, trung gian là một cái cọc gỗ, cái cọc gỗ vẽ đơn giản bàn cờ, hai cái bỏ hung tinh mỗi người nắm một loại màu sắc phân hình, trên bàn cờ qua lại địa ra dấu. Bọn họ hoàn thỉnh thoảng lấy tay vuốt cảm, làm cân nhắc hình. Bạch Tiêu cảm thấy một màn này rất có ý tứ. Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng càng là hết sức vui mừng. Vào giờ phút này, Bạch Vân Quan, đại trưởng lão Mã Hậu cùng còn lại trưởng lão đang nói chuyện trời đất. Mã Hậu nói, thiếu trưởng môn lại đi ra ngoài du lịch, khắc khổ tu luyện đi, thật là chăm chỉ a. Nhị trưởng lão Thanh Phong đồng ý đạo, quả thật, thiếu trưởng môn giờ nào khắc nào cũng đang tìm đột phá cơ duyên, như vậy thiên tài hoàn cố gắng như vậy, quả thực khiến nhân nghiêng bội. Tân Trạch cùng Viên Trí nghe, đối với Bạch Tiêu càng là càng thêm sùng bái. Ở trong mắt những người này, Bạch Tiêu thỉnh thoảng đi Bạch Vân Quan bên ngoài, chính là vì tìm kiếm đột phá cơ hội, cảm ngộ đại đạo ý chí. Trên thực tế, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vào giờ phút này, bọn họ trong miệng chăm chỉ cố gắng thiếu trưởng môn, chính ở giữa không trung mặt đầy vui vẻ nhìn hai cái bọ hung tinh dùng phân hình đánh cờ. Bọn họ tại hạ cờ cả ổ, phân biệt dùng là màu nâu phân hình cùng màu đen phân hình. Ta mở bàn hạ chú thích, có người hay không áp thế nào chỉ bỏ hung tinh năng thắng. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng cười hỏi. Nghe một chút Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng trong nháy mắt tới hứng thú. Bạch Trường Môn, nhanh bắt đầu phiên giao dịch, không kịp đợi. Ta cá là dùng màu đen phân hình có thể thắng, đánh cờ tốc độ nhanh như vậy, nhìn một cái chính là cao thủ. Ta cảm thấy được màu nâu phân hình bỏ hung tinh năng thắng, mỗi một bước đều phải cân nhắc lâu như vậy tài trương trạng. Tại sao ta cảm thấy được chuyện này vừa buồn chán, lại thú vị? Mấy triệu người nhìn hai cái bỏ hung tinh hạ cờ cả ô bốn. Cái này cũng rất có ý tứ đi, ta muốn mua màu đen thắng. Ha ha ha, làm sao cảm giác đống nhiên liền giấy lên tới. Hai cái bỏ hung đánh cờ, cái này không so với bá nhân chuyển đốt. Đạn mạc lập tức sơn hồng biển gầm phổ thông vào tới. Bạch Tiêu cảm thấy thú vị, ngay tại truyền trực tiếp đang lúc mở một cái áp chú du hí, vì phòng ngừa liên lụy đến quá đại kim ngạch. Mỗi người đặt tiền cuộc hạn mức tối đa chỉ có thể 100 đồng tiền. Đặt đúng người chia đều số tiền này. Tiếp đó, ngắn ngủi hơn 30 giây bên trong, ngăn chặn đợt người đột phá 50 vạn. Bạch Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Đám người này cũng quá khoa trương đi. Nhiều người như vậy đặt tiền cuộc. Sau đó, sau 3 phút, dùng màu đen phân hình bỏ hung tinh thắng, truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng trong nháy mắt một mảnh tiếng gào. Đám bạn trên mạng rối rít biểu thị một lần nữa. Rất nhiều không tham dự vào bạn trên mạng càng là cấp thiết muốn chơi đùa một cái. Lúc này, hai cái bỏ hung tinh mỗi người thu cất phân hình, dự định mở lại một ván. Bạch Tiêu cười nói. Được, cuối cùng nhìn lại một cái, cuối cùng bắt đầu phiên giao dịch một lần. Mọi người cân nhắc kỹ. Truyền trực tiếp giữa không khí càng thêm vui sướng, đạn mạc chuyển động cùng nhau lượng cơ hồ khiến truyền trực tiếp bình đài Internet tê liệt. Cũng còn khá bây giờ Bạch Tiêu truyền trực tiếp đang lúc là đường dây riêng cung ứng. Cho nên mới có thể chịu đựng được nhiều như vậy đạn mạc. Hai cái bỏ hung tinh lại hoàn toàn không có phát ra đến, đỉnh đầu của bọn nó, vô số song con mắt chính yên lặng quan sát bọn họ. Chương 113, khối này mê người tiểu tư thế. Chương 113, khối này mê người tiểu tư thế. Rời Phù Du trở thành chín thời gian còn có mấy ngày. Phong Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, ngược lại cũng không lo lắng không đuổi kịp đi. Cho nên, Bạch Tiêu tiếp tục ở bên ngoài Linh Sơn hàng đầu đãng. Đông Châu địa thế đặc thù, cho nên rất nhiều địa phương đều không có bóng người. Có không ít trên núi đều có yêu quật, bất quá những thứ này yêu quái không tìm dân chúng phiền toái, Bạch Tiêu ngược lại cũng lười động thủ hàng phục bọn họ. Tối hôm qua dùng xem sao thuật xác nhận, dãy núi này giữa linh khí thịnh nhất địa phương chính là chỗ này. Cũng không biết là linh dược hay lại là linh thụ. Nếu có thể giống nhặt Phong Kỳ Lân như thế, nhặt được một quả thần thú đản, vậy thì kiếm lợi lớn. Bạch Tiêu cưỡi Phong Kỳ Lân bay lượn trên không trung. Tối hôm qua hắn dạ quan thiên tượng. Trong sao long lánh, linh khí dư thừa, sáng nhất một mảnh tinh vực chỉ hướng chính là dưới chân hắn chỗ ngồi này đại sơn. Vì vậy, hắn liền ở nơi này nơi dãy núi lục loại. Thế giới hiện thật bạn trên mạng thông qua truyền trực tiếp ống kính nhìn thấy Bạch Tiêu tìm đồ vật, không nhịn được hỏi. Bạch Trường Môn lại đang tìm cái gì? Chẳng lẽ lại có cái gì thú vị yêu quái? Lần trước đánh cờ là hai cái bọ hung tinh, lần này có phải hay không là phân hình thành tinh? Người tốt, phân hình nếu có thể thành tinh, vậy thế giới này liền quá thần kỳ. Lúc này, Bạch Tiêu giải thích. Khu vực này thiên địa linh khí rất nồng đậm, hẳn là có bảo bối. Cho nên ta tới tìm một chút. Vừa nghe nói Bạch Tiêu là tìm bảo bối, đám bạn trên mạng cũng tới hứng thú. Dù sao tầm bảo là chuyện kiếp một đại thú vui. Tòa sơn mạch này phụ cận người ở thưa thớt, tiền không được thôn, sau không được tiệm. Không biết bao nhiêu năm không người tới. Sinh ra linh vật có khả năng rất lớn. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Hắn cảm thụ không trung thiên địa linh khí, những thiên địa linh khí này mơ hồ hướng một cái phương hướng hội tụ. Bạch Tiêu theo linh khí lan tràn phương hướng tìm tới, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy một chút dị thường. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu rơi trên mặt đất, tra xét tình huống chung quanh. Hắn chỗ ở khu vực này là một rừng cây, trên đất mọc đầy cao thấp không đồng nhất cỏ dại. Mảnh này sơn lâm cây cối đều rất to lớn, có chút cỏ dại dáng dấp cơ hồ cùng nhân phổ thông cao. Bạch Tiêu ánh mắt dần dần hội tụ đến trên đất một gốc thấp nhỏ linh thảo trên. Hắn cảm giác linh khí trong trời đất đều tại hướng gốc cây này linh thảo hội tụ. Bạch Trưởng Môn đang nhìn cái gì? Đám bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi. Không biết ta. Dường như chính là một mảnh diệp thảo. Lúc này, Bạch Tiêu ngồi chồm hổm xuống, bắt gốc cây này nhìn qua phổ phổ thông thông cỏ dại, sau đó nhẹ nhàng đem nó rút ra. Lần này, truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng trong nháy mắt ngộp ép. Cỏ dại diệp tử phía dưới, là một cái màu nâu nhạt còn như ngọc giống vậy thực vật trạng tiểu nhân. Tiểu nhân kia bị Bạch Tiêu rút lên sau, lại dùng hơi lộ ra thanh âm non nớt hô. Vung ta ra! Vung ta ra! Bạch Tiêu thần sắc hơi động, đây là một cái củ cà rốt tinh. Ngươi mới là củ cà rốt tinh, cả nhà ngươi đều là củ cà rốt tinh. Tiểu nhân tức giận hô. Bạch Tiêu nhất thời vui vẻ. Khối này thực vật tiểu nhân bộ dáng nhìn qua cũng tương đối manh, hẳn là một gốc thực vật thành tinh. Hắn cẩn thận kiểm tra khối này thực vật tiểu nhân thuộc tính. Nguyên lai là một cái nhân sâm tinh. Ngàn năm nhân sâm vạn năm tinh, thành tinh nhân sâm nhưng là khó gặp bảo bối tốt, phẩm cấp so được với thượng thiên cấp linh đan. Hơn nữa nhân sâm tinh vận mệnh đều tương đối bi thảm. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào tu luyện, cũng sẽ không có lực lượng cường đại, chỉ sẽ để cho tự thân phẩm chất biến được tốt hơn. Đơn giản mà nói chính là, việc tu luyện, càng tốt ăn. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng giải thích. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng lúc này mới hiểu. Lần đầu tiên gặp thành tinh nhân sâm. Nghe trong nhà trưởng bối nói qua, nhân sâm là trong thiên địa khó gặp bảo bối tốt, coi như thành tinh cũng là bình thường. Bây giờ công nghiệp hóa trồng trọt nhân sâm đã phổ cập. Chỉ bất quá như vậy nhân sâm hoàn toàn không quá lớn thuốc dùng giá trị, nhanh cùng củ cà rốt không sai biệt lắm. Không sai, giá ngoại nhân sâm giá trị vẫn rất cao, nhất là trăm năm trở lên, cũng có thể nhẹ nhàng thả lỏng bán mấy trăm ngàn. Nhân sâm tinh thật thê thảm a, việc tu luyện càng tốt ăn, thật là xui xẻo. Không có cách nào có chút loại vật, từ ra đời liền nhất định phải bị người khác ăn. Phong Kỳ Lân nhìn thấy Bạch Tiêu nắm nhân sâm tinh, mũi lập tức bu lại, ở nhân sâm tinh trên người của người một cái. Phong Kỳ Lân hoàn duy trì trở nên lớn trạng thái, nhìn qua cực kỳ uy vũ, nhân sâm tinh nhất thời bị dọa sợ đến mặt xám như cho tàn. Bất quá, nhân sâm tinh cũng có tác dụng nào khác. Nhân sâm thành tinh sau, hàng năm hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều, sẽ trên người dài ra một cái mới nô ra, bộ phận này là nhân sâm tinh không cần, sẽ dụng. Loại này rơi xuống nô ra gọi là nhân sâm súc, cũng là thiên giai linh dược. Mấu chốt hơn là, nhân sâm tinh có thể tăng nhanh nhân tham quả thụ sinh trưởng, hai người có thể đạt thành cộng sinh quan hệ. Cũng sẽ khiến nhân tham quả thụ linh khí chu đáo hơn bái. Bạch Tiêu rồi hướng bạn trên mạng giải thích một câu. Sau đó, hắn nắm lên nhân sâm tinh, cười nói, ta trong sân có cây nhân tham quả thụ, ngươi sau khi đi theo ta, cũng không cần lo lắng bị khác yêu thú ăn, như thế nào đây? Nhân sinh tinh phản hỏi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Tiêu sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói, ngươi thật giống như không lựa chọn khác. Nhân sâm tinh con mắt chuyển động, lập tức trả lời, được, ta đồng ý. Nhìn thấy bộ dáng của nó, Bạch Tiêu biết rõ nó đang suy nghĩ gì, nhất thời tự đắc cười cười. Sau đó, Bạch Tiêu mang nhân sâm tinh để dưới đất. Đúng như dự đoán, hắn vừa mới buông xuống, nhân sâm tinh nhấc chân chạy, bộ dáng giống như là một cái chạy như bay vận động viên, hai cái củ cà rốt chân bước thật nhanh. Một màn này quả thực sợ ngây người bạn trên mạng. Ngoa tào, khối này nhân sâm thật thành tinh, chạy nhanh như vậy. Người tốt, ta phỏng chừng ta còn không bằng một cây nhân sâm chạy nhanh. Khối này tiểu tư thế có chút mê người a. Ha ha ha, thật thê thảm nhân sâm. Nhân sâm tinh một bên chạy như điên một bên nhổ nước bọt đạo. Ha ha, người đạo sĩ thúi này còn muốn lừa ngươi nhân sâm ra. Hoàn trong sân trồng một cây nhân tham quả thụ, ngươi tại sao không nói ngươi trồng ao nuôi một cái côn bằng. Ngươi nhân sâm ra sống vào năm, còn muốn gạt ta. Bạch Tiêu đã sớm dự liệu được nó hội chạy, hắn nhìn Phong Kỳ Lân, nháy mắt. Phong Kỳ Lân hội ý, một giây kế tiếp, không trung một trận cuồng phong gào thét, Phong Kỳ Lân thân ảnh của trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không bao lâu, nó liền ngậm nhân sâm tinh lại bay trở lại. Bạch Tiêu cười khanh khách nhìn nhân sâm tinh. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Do quá lớn, ta nghe không được rõ ràng lắm. Phong Kỳ Lân mang nhân sâm tinh ói trên đất, nhân sâm tinh trên người dính đầy nước miếng, đã tứ chi cứng ngắc, cả người đều run rẩy. Đại ca, ta sai lầm rồi. Ngươi muốn ăn liền ăn, khác chơi như vậy ta, có thể không? Nhân sâm tinh nằm trên đất, chưa tỉnh hồn nói. Bạch Tiêu nhớ tới chính mình trong chữ vật giới chỉ hoàn để mấy cái nhân sâm quả, vì vậy mang nhân sâm quả lấy ra ngoài, nói. Ta trong sân thật có cây nhân tham quả thụ. Ngươi nếu là không nghe lời nữa, ta không ngại bây giờ đem ngươi đút cho bọn họ. Vừa nói, Bạch Tiêu mang hai cái nhân sâm quả phân biệt đút cho Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên. Phong Kỳ Lân lập tức mang nhân sâm quả nhận lấy ngậm lên miệng, miệng to nhai, phát ra một trận răng rắc thanh âm. Lôi Diên cũng ở đây một bên mổ toàn nhân sâm quả. Nhìn thấy hai cái nhân sâm quả thảm trạng như vậy, nhân sâm tinh lập tức nói. Đại ca, ta nghe ngươi. Bạch Tiêu hài lòng gật đầu. Hắn ngược lại cũng không lo lắng nhân sâm tinh chạy nữa. Loại này thiên tài địa bảo, vô luận là đạo sư, yêu quái hay lại là gia thú, toàn bộ đều muốn ăn. Nhân sâm tinh bản thân lại không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Cho nên, đi theo Bạch Tiêu mới là nó lựa chọn sáng suốt nhất. Yên tâm, bạc đại không được ngươi. Bạch Tiêu cười nói. Nhân sâm tinh đã nhận mệnh. Từ mới vừa rồi Bạch Tiêu móc ra hai cái nhân sâm quả thời điểm, nhân sâm tinh trợn cả mắt lên rồi, chỉ mong ngay lập tức sẽ bái bai ở Bạch Tiêu môn hạ. Không có cách nào nhân tham quả thụ, thật là thơm. Nhưng là, nó vẫn phải là giả trang ra một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Dù sao, cao đoan thợ săn luôn là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Chương 114, Thế Châu Thành, Bạch Vân Thương Hội. Chương 114, Thế Châu Thành, Bạch Vân Thương Hội. Thiên Đan Phủ, đại đường vương triều lớn nhất luyện dược sư cơ cấu. Bởi vì Đông Châu thiên tài địa bảo nhiều nhất, luyện chế dược tài phương tiện nhất, cho nên, Thiên Đan Phủ Tổng Phủ nằm đứng ở Đông Châu thành trì lớn nhất, Thế Châu Thành. Thế Châu Thành quả thật phồn hoa. Trên đường đám người lui tới chung, không thiếu có quần áo hoa lệ phú nhân cùng mặc đạo bào đạo sư. Thế Châu Thành con đường rất rộng, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe ngựa ở con đường trung gian chạy qua, nhìn một cái chính là đại hộ nhân gia đệ tử xuất hành. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai chiếc không cần ra xúc kéo, cũng không có bánh xe chuyển vận loại đạo khí. Không sai biệt lắm thì tương đương với thế giới hiện thật rộn rõi sơ, Tổng hội đưa đến lộ nhân một trận nhìn chăm chú. Tế Châu Thành quy định, bát cấp trở lên thiên sư có thể dùng đạo khí ở trên thành trì chống không phi hành. Bạch Tiêu không nghĩ như vậy thu hút sự chú ý của người khác, liền an an tâm tâm ở trong thành trấn cảm thụ lửa khói khí tức. Đường phố thượng nhân người vừa tới hướng, rất là náo nhiệt. Phong Kỳ Lân nhỏ đi nằm ở Bạch Tiêu trên bả vai, một bức ngốc manh dáng vẻ. Đầu năm nay dưỡng linh thú ở giữa những người tuổi trẻ rất lưu hành. Thế Châu Thành như vậy trong thành trì lớn cũng không thiếu nhân dưỡng linh thú. Trong đó dưỡng thiên cẩu nhiều nhất, cũng có dưỡng thuần dưỡng bản hỏa tùng thử, sùng vật bản tiểu lão hổ vân vân. Bạch Tiêu bộ dáng khí chất vốn là xuất chúng, hòa Phong Kỳ Lân như vậy một phối hợp, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bạch Tiêu đi tới Thế Châu Thành vòng 2 khu vực, Thế Châu Thành một vòng bên trong chính là Thiên Đan Phủ cùng thành chủ phủ, vòng 2 bắt đầu mới là dân sự hoàng kim khu vực. Thanh Loan từ đến Thế Châu Thành kinh doanh ấm áp viên sau. Nàng kinh thương thiên phú liền hiện lộ ra. Không bao lâu, nàng ngay tại Tế Châu Thành cắm rễ xuống, thành lập Bạch Vân Thương Hội. Lại qua một đoạn thời gian, Bạch Vân Thương hội trụ sở chính đã mở ở Tế Châu thành vòng 2. Bây giờ Bạch Vân Thương hội đã không chỉ chẳng qua là bán ấm áp châu. Chủ yếu kinh doanh phương hướng là yêu thú tài liệu cùng yêu đan chế thành khôi giáp hoặc là đan dược, đồng thời cũng bắt đầu giao thiệp với hương liệu sản nghiệp. Ngoại trừ Bạch Vân Quan, Đông Châu hai phái khác Thanh Sơn Tông cùng Tử Lâm Môn đều cùng Bạch Vân Thương hội đạt thành hợp tác, yêu cầu mua bán yêu thú tài liệu toàn bộ bán cho Bạch Vân Thương hội, cũng là Bạch Vân Thương hội được trời ưu đãi ưu thế. Bạch Tiêu nhìn trước mặt nguy nga tầng 2 kiến trúc bằng gỗ, cũng là chặt chẽ khen. Thanh Loan phát triển rất không tồi. Thương hội phía sau còn có một cái sân nhỏ, trong sân có mấy tòa cổ hương cổ sắc kiến trúc, càng là biểu lộ ra Bạch Vân Thương hội thực lực. Hôm nay mang mọi người truyền trực tiếp nhìn một chút Bạch Vân Thương hội. Đây là Bạch Vân Quan nhị trưởng lão cháu gái Thanh Loan một tay thiết lập. Nhìn dáng dấp phát triển cũng không tệ lắm. Bạch Tiêu hướng về phía truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nói. Nghe được hắn, xem truyền trực tiếp bạn trên mạng nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Bạch Trường Môn còn có một thương hội. Ta nhớ được chuyện này, lúc ban đầu Bạch Vân Quan kinh tế khó khăn, ta còn khiến Bạch Trường Môn đào dầu mỏ đi bán. Khối này thương hội nhìn rất có tiền dáng vẻ. Các cáp, Bạch Trường Môn ở tu đạo thế giới còn là một phú thương A. Xuyên Việt có thể làm sự tình khiến hắn làm xong. Vừa nói, Bạch Tiêu đi vào thương hội bên trong. Thương hội nữ đón khách viên Lục Hà nhìn thấy Bạch Tiêu quần áo ăn mặc đều là bất phàm, khí chất lại không tệ, biết là tới một đại nhân vật. Nàng ngay lập tức sẽ đón, hơn nữa cười nói. Vị công tử này, xin hỏi ngài yêu cầu mua cái gì đó, chúng ta nơi này mới tới một nhóm trung cấp nhuyễn giáp cùng binh khí, ngươi nếu không muốn xem thử xem. Bạch Tiêu quay về, ta tìm lão bản của các ngươi Thanh Loan, phiền toái báo cáo một tiếng, liền nói Bạch Tiêu tìm hắn. Phổ thông loại yêu cầu này, Lục Hà cũng sẽ lễ phép cự tuyệt. Thanh Loan ở Tế Châu Thành là nổi danh buôn bán kỳ tài, bản thân năng lực liền mạnh, không ít đại hộ nhân gia công tử đều tại theo đuổi Thanh Loan, mỗi ngày nghĩ đến thấy nàng người không tại số ít. Bất quá nhìn thấy Bạch Tiêu, Lục Hà cảm thấy cùng người khác có chút bất đồng. Vì vậy, Lục Hà phải đi phía sau thông báo một tiếng. Không lâu lắm, chỉ thấy Thanh Loan bước nhanh từ hậu viện chạy về, Lục Hà chưa từng thấy lao bản mình này tấm dáng vẻ, nàng ở phía sau suýt nữa cùng không thượng Thanh Loan. Thanh Loan nhìn thấy Bạch Tiêu sau, nhất thời nở nụ cười. Thuộc hạ Thanh Loan, bái kiến thiếu trưởng môn. Nhiều người ở đây, đi vào trò chuyện. Hai người lên tiếng chào hỏi, liền đến hậu viện đái khách sành đi. Có không ít tân khách thấy như vậy một màn, tất cả đều là tấc tắc kêu kỳ lạ. Hồi lâu không thấy, Thanh Loan biến hóa rất lớn, nhìn qua thành thục một ít, cũng càng thêm quyến rũ. Thiếu trưởng môn, nghĩ như thế nào tới nơi này? Thanh Loan cười hỏi. Đến Tế Châu Thành làm ít chuyện, thuận tiện tới xem một chút. Bạch Tiêu trả lời. Nghe vậy, Thanh Loan khẽ thở dài một cái. Khoảng thời gian này ngươi cực khổ, đưa ngươi một cái dùng phòng thân phẩm. Vừa nói, Bạch Tiêu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 5 cái linh phủ, đây là hắn dùng chế phù thuật cố ý làm được cao cấp linh phủ, uy lực thập phân cường hãn. Cái này gọi là con rối phủ, có thể kêu gọi một cụ thất cấp thiên sư thực lực con rối, thời gian kéo dài không sai biệt lắm nửa nén hương trái phải. Ngươi bởi vì chuyện vật không có cách nào tu luyện, cái này coi là làm bồi thường. Thanh Loan thu linh phủ, lập tức nói tiếng cảm ơn, Bạch Tiêu khoát khoát tay tỏ ý nàng không cần khách khí như vậy. Lúc này, Lục Hà tiến lên châm trà. Nhìn Bạch Tiêu bộ dạng, nàng tâm đạo nhất âm thanh đây chẳng lẽ chính là ông chủ lòng của thượng nhân đi. Quả nhiên bộ dáng tuấn tú, tư thế hiên ngang, khó trách ông chủ coi thường những công tử kia thiếu gia. Đêm đó, Bạch Tiêu ngay tại Bạch Vân Thương hội trụ sở chính nghỉ ngơi, hắn biết một chút Bạch Vân Thương hội tình huống phát triển, Thanh Loan kinh thương thiên phú so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Ngày thứ hai, Bạch Tiêu đi Thiên Đan phủ, lấy Lâm Lãng đáp ứng cho hắn phủ Du Hoa. Vì bắt được phủ Du Hoa, Lâm Lãng cũng là tự mình đến Tế Châu Thành. Nhìn ra được Lâm Lãng cũng là một thật nam nhân, Bạch Tiêu muốn dược liệu đều là thiên giai linh dược, tùy tiện một món đều có giá trị không nhỏ, Lâm Lãng dám một câu nghi ngờ cũng không có, tất cả tài liệu đều đem hết toàn lực tìm, hơn nữa toàn bộ làm cho đều. Điểm này Bạch Tiêu hay là đối với hắn thật bội phục. Lâm gia chủ, phủ Du Hoa vốn là Thiên Đan phủ phó trưởng môn dùng để luyện chế thiên giai đan dược lưu, ngươi nhất định phải tiêu phí giá lớn như vậy lấy được sao? Thiên Đan phủ trưởng lão Vương Hà hỏi. Chắc chắn, phiền toái Vương trưởng già rồi. Lâm Lãng vẫn rất kiên quyết. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Vương Hà lắc đầu một cái, lại vừa là nói. Lâm gia chủ, nhắc nhở ngươi một câu, cũng không nên bị người lừa. Thiên giai linh dược tác dụng lớn nhất là luyện chế thiên giai đan dược, hiện nay toàn bộ đại đường Vương Triều có thể luyện chế ra thiên giai đan dược, chỉ có ta Thiên Đan phủ trưởng môn và phó trưởng môn hai người. Hơn nữa, coi như là bọn họ, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Phù Du Hoa bản thân cũng không dược liệu, nhưng là có thể trung hòa khác thiên giai linh dược, là luyện đan tuyệt cao tài liệu. nếu để cho người khác lãng phí, thật sự là uổng phí tâm huyết của ngươi a. Lâm Lãng chỉ nói, Tạ Vương trưởng lão nhắc nhở, chuyện này cứ quyết định như vậy. Thấy vậy, Vương Hà không nói thêm nữa. Một bên Bạch Tiêu sờ lỗ mũi một cái, người tốt, khối này Vương trưởng lão ngược lại một chút không tị hiểm hắn. Bất quá hắn cũng không cái gọi là. Luyện đan vốn là hạng nhất độ khó cực cao sự, hắn lại như vậy tuổi trẻ, bất kỳ thiên đan phủ người đều sẽ không tin tưởng, Bạch Tiêu có thể luyện chế ra thiên giai linh đan. Bọn họ cũng không biết, Bạch Tiêu muốn luyện chế cũng không phải là linh đan, mà là chân chính tiên đan. Ba người lặng lặng chờ Phù Du Hoa cởi mở. Máy bay không người cũng ở đây truyền trực tiếp toàn màn này. Phù Du Hoa là một đóa màu xanh tiểu hoa, sinh trưởng ở một gốc đứt gãy cổ thụ trên cây khô. Vào giờ phút này, Phù Du Hoa chỉ có một hoa cốt đóa, đang không ngừng tản ra nhàn nhạt màu xanh ra trời quang vượng. Thiên địa linh khí ở Phù Du Hoa bên cạnh, phảng phất đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Đây là thiên giai linh dược, cực kỳ hiếm hoi, từ nở hoa đến héo tàn chỉ có 3 canh giờ. Nếu như trong vòng 3 canh giờ không thể được đã có hiệu sử dụng, như vậy gốc cây này thiên giai linh dược sẽ lãng phí hết. Chờ rồi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc, Phù Du Hoa dần dần nở rộ ra. Màu xanh quang vượng càng thêm mãnh liệt. Chờ Phù Du xài hết mở hết thả, Vương Hà trưởng lão mang Phù Du Hoa hái xuống, thập phân không tình nguyện đưa cho Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn ra sự đau lòng của hắn, thần sắc vẫn tự nhiên. Lâm gia chủ, Vương trưởng lão, thiên giai trở lên linh đan hội kèm thêm đan lôi, vì phòng ngừa ảnh hưởng đến Tế Châu thành, ta bây giờ phải đi ngoài thành trên núi luyện đan. Bạch Tiêu nói. Nghe được hắn, Vương Hà càng phát ra chắc chắn Bạch Tiêu là muốn lừa gạt đi Phù Du Hoa sau đó chạy trốn. Bất quá Lâm Lãng đã đáp ứng đổi khối này đóa Phù Du Hoa, Vương Hà cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chẳng qua là đáng tiếc bội cây kia Phù Du Hoa, bất kỳ đan dược trong quá trình luyện chế cộng thêm một đóa Phù Du Hoa, sẽ để cho luyện đan tỷ lệ thành công đề cao thật lớn, hơn nữa luyện được đan dược phẩm chất hội đến gần hoàn mỹ, thậm chí luyện ra cực phẩm đan dược. Bây giờ lại bị Bạch Tiêu cầm đi. Vương Hà không biết là, chân chính chấn động thiên đan phủ sự tình, vừa mới bắt đầu. Chương 115, Kinh Thế Đan Lôi. Chương 115, Kinh Thế Đan Lôi. Ngươi nói cái gì? Lấy đi Phù Du Hoa, là một người 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ. Nghe được Vương Hà báo cáo sau, thiên đan phủ phó trưởng môn Ngô Đỉnh nhất thời lên cơn giận dữ. Vừa vặn Lâm Lãng còn ở bên cạnh, Ngô Đỉnh lập tức nói. Lâm gia chủ, ngươi nếu là tìm tới một cái lợi hại luyện đan sư, lấy đi ta Phù Du Hoa, ta sẽ không nói gì nhiều. Nhưng là ngươi giao cho một người 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, đây không phải là bạo liễm thiên vật sao? Ngô Đỉnh vừa dứt lời, đông nhiên, một đạo sấm tiếng ở bên ngoài nổ vang, thiên đan phủ người nghe rõ ràng. Thanh âm này sau khi xuất hiện, mấy người đều là sửng sốt một chút. Hôm nay không phải là trời trong sao? Đánh như thế nào lôi rồi hả? Khối này tiếng sấm uy lực không nhỏ, chẳng lẽ có người ở Tế Châu thành gây chuyện? Đi ra xem một chút. Vừa nói, ba người từ thiên đan phủ chung bay ra. Bọn họ roi mắt trông về phía xa đi qua, chỉ thấy Tế Châu ngoài thành xa xa, kinh khủng lôi vân ngưng tụ, kia lôi vân tụ tập trưởng thành một cái vòng xoáy, tựa như ngày tận thế. Trong lôi vân, lao nhanh lôi điện giống như ngân xà cuốn vũ, không ngừng thoáng qua từng đạo kinh mang. Tế Châu thành trăm họ cũng tất cả giật mình. Dân chúng nhìn xa xa kinh khủng cảnh tượng, mặt đầy đều là rung động. Trên bầu trời tụ tập lại lôi đỉnh, nhìn qua so với một cái 10 cấp thiên sư thi triển đạo pháp còn kinh khủng hơn. Khắp không trung đều lôi vân chế trụ. Chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy lòng rung động. Thanh chủ phủ, đạo sư phủ, thiên đan phủ người, tất cả đều xuất hiện. Đó là cái gì? Hình như là lôi kiếp. Chỉ có lôi kiếp mới có uy lực kinh khủng như thế. Lôi kiếp? Em đẹp tại sao có thể có lôi kiếp? Chẳng lẽ có người đang luyện chế thiên giai đạo khí? Đạo sư môn nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một trận kỳ lạ mùi thuốc lan tràn ra, trong khoảnh khắc, cả tòa Tế Châu thành ngửi thấy này cổ mùi thuốc. Ngửi được mùi thuốc sau, thiên đan phủ phó trưởng môn Ngô Đỉnh mặt đầy hoảng sợ. Đây là đan hương. Chỉ có thiên giai đan dược mới có loại này phạm vi mùi thơm, kia lôi kiếp cũng là luyện chế thiên giai linh đan đưa tới. Ngô Đỉnh lẩm bẩm nói. Tế Châu bên trong thành có thiên đan phủ trụ sở chính, trước thiên đan phủ trưởng môn và phó trưởng môn đều từng luyện chế ra thiên giai linh đan. Cho nên mùi thuốc vừa ra tới, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, có người ở xa xa luyện chế thiên giai linh đan. Là ai đang luyện chế thiên giai linh đan, chẳng lẽ là thiên đan phủ trưởng môn hoặc là phó trưởng môn? Không thể nào, trưởng môn ở thành Kim Lăng cùng huyền thiên sư bàn chuyện quan trọng, phó trưởng môn không ngay nơi ấy đứng đó sao? Trời ơi, ta đại đường vương triều, lại phải ra một cái thiên giai luyện đan sư rồi không? Thiên giai luyện đan sư, đây chính là địa vị so với cựu cấp đạo sư còn phải tôn quý tồn tại a. Người này rốt cuộc là người nào? Chân trời lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng. Dần dần, Thiên Đan phủ phó trưởng môn Ngô Đình phát hiện không đúng địa phương. Kia thiên lôi, thật giống như không đúng. Thiên giai linh đan, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lôi kiếp? Hắn trợn to con mắt, khó tin nói. Còn lại luyện đan sư cùng đạo sư, đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía, thân thể nhận không ở tại run rẩy. Khối này hay là đám bọn hắn cự ly này đan lôi bên ngoài mấy chục km. Bọn họ rất khó tưởng tượng, đan lôi nơi trung tâm, lại sẽ là như thế nào uy áp kinh khủng. Đi, đi xem một chút. Ngô Đình lập tức hướng đan lôi phi đi. Không chỉ là hắn, Lâm Lãng, Vương Hà, còn có Tế Châu thành đạo sư phủ trưởng Lưu Quá, đều là hướng đan lôi phương hướng bay đi. Phó trưởng môn, luyện đan người này, nên không phải là người thiếu niên kia đi. Không chung, Vương Hà thấp giọng nói. Ngô Đình thần sắc khiếp sợ, hắn lắc đầu một cái, đạo, không thể nào, luyện đan sư cần muốn cường đại linh thức lực, như vậy tuổi tác làm sao có thể đạt tới thiên giai luyện đan sư tài nghệ. Đoán chừng là kia cái người tuổi trẻ phía sau, còn có cao nhân, 4. Lúc này, không trung lôi vân xảy ra lần nữa biến hóa. Mới đầu sôi trào lôi điện là màu bạc, dần dần, lôi vân trúng sấm, lại bắt đầu biến thành kim sắc. Lan tràn ra mùi thuốc, cũng là càng đậm đà. Thiên đan phủ người, đã bị cảnh tượng như vậy rung động đến. Bây giờ đan lôi, xa xa so với năm đó thiên đan phủ trưởng môn luyện chế thiên giai linh đan thời điểm đan lôi, mạnh hơn quá nhiều. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Có thể kinh khủng như vậy. Lòng của tất cả mọi người, đều tràn đầy một cái to lớn nghi vấn. Nhất là Ngô Đình, càng là đã không nói ra lời. Trong những người này, duy chỉ có Lâm Lãng, vừa hưng phấn lại lộ ra tỉnh táo. Hắn biết rõ, luyện đan người, chính là Bạch Tiêu. Bạch Tiêu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối là sánh bằng Huyền Thiên Sư, thậm chí vượt xa khỏi Huyền Thiên Sư đại nhân vật. Lâm Hiểu, được cứu rồi. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đang dùng tiên khí thần nông đỉnh luyện đan. Hắn cảnh giới bây giờ không đủ, không thể phát huy thần nông đỉnh công hiệu một phần vạn, bất quá chẳng qua là phát huy một chút công hiệu, cũng so với thiên giai lò luyện đan còn mạnh hơn nhiều. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn cái tràng diện này. Màu vàng lôi đỉnh tràn ngập, tựa như ngày tận thế, nhưng là ánh sáng màu vàng lại để cho tràng diện này lộ ra có vài phần thần thánh. Đám bạn trên mạng giống nhau nhìn ngây người. Bọn họ chỉ có thể yên lặng nói một câu. Bạch trưởng môn, thật ngạo mạn a. Bạch Tiêu có âm dương bổ thiên đan đan phương. Hắn dựa theo đan phương, từng điểm gia nhập luyện chế dược liệu cần thiết, đồng thời khống chế song hỏa hệ nhiệt độ, cho nên, chế thuốc quá trình cũng không có gì gợn sóng. Duy chỉ có khối này đan lôi, quả thực hơi dọa người. Khối này lôi đỉnh, ngược lại ra dự liệu của ta. Luyện chế tiên đan cho gọi ra chính là tiên lôi, ta kêu lôi thuật đều có chút không khống chế được. Bất quá, cái này cũng đúng lúc là ta cảm ngộ một cái cơ hội. Bạch Tiêu ở trong quá trình luyện đan, nhân cơ hội bắt đầu tu luyện đại đạo ý chí. Hắn muốn cảm ngộ tiên lôi chúng lôi đỉnh pháp tắc, tăng lên chính mình kêu lôi thuật uy lực. Rầm 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 rầm. Vừa lúc đó, bốn đạo kim sắc lôi đỉnh đánh xuống, nhắm thẳng vào thần nông đỉnh. Thiên đan xuất thế, đã xúc phạm thế giới trật tự cùng uy nghiêm. Bạch Tiêu cũng không có xuất thủ, thần nông đỉnh liền trực tiếp như vậy tắm ở lôi đỉnh bên trong. Nhưng mà, kim sắc lôi đỉnh đập tới sau khi, nhìn kỹ lại, thần nông đỉnh cuối cùng không có chút nào một chút biến hóa. Đối với thần nông đỉnh mà nói, loại cấp bậc này thiên lôi giống như là cho nó tắm một dạng liền phòng ngự của nó đều không phá nổi, càng không thể nào ảnh hưởng đến trong đỉnh tiên đan. Lại vừa là một lát sau, lôi đỉnh tích lũy càng đậm đà. Tế Châu thành nhân đứng ở lôi kiếp ra, lại là căn bản không cách nào đến gần lôi kiếp. Đan lôi như vậy uy lực khủng bố, coi như là cựu cấp thiên sư, cũng hoàn toàn không dám đối chiến. Đang lúc này, đông nhiên, chỉ thấy một đạo thất thải hà quang từ dưới núi phá ra, xông thẳng lên vân tiêu. Đạo kia màu sắc quang trụ như vậy chói mắt. Trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, quang trụ xông vào trong lôi vân nhất thời bắt đầu tiêu tan. Bạch Tiêu quay đầu nhìn, thần nông đỉnh nắp đã tự đi mở ra, một viên hồn viên đan dược đang tản phát ra thất thải hà quang, một đạo quang trụ phóng lên cao, chính là do đan dược phát ra. Luyện thành. So với trong tưởng tượng dễ dàng một chút. Bạch Tiêu từ thần nông đỉnh trung lấy ra âm dương bổ thiên đan, chỉ cảm thấy có chút phòng tay. Chợt, hắn cảm giác chung quanh có không ít người chạy tới. Vì vậy mang tiên đan cùng thần nông đỉnh thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ. Quá đáng sợ, cái này so với thiên giai đan dược đan lôi khủng bố hơn nhiều lắm, chẳng lẽ thiên giai đan dược trên, còn có khác cảnh giới. Nô đỉnh chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng. Bạch Tiêu còn chưa kịp đi, Nô đỉnh cùng Lưu Quá đã đến. Hai người này, một người là thiên đan phủ phó trưởng môn, một người là Tế Châu thành đạo sư phủ trưởng, đều là Tế Châu thành đứng đầu đại nhân vật. Nô đỉnh đầu tiên là hướng chung quanh nhìn một chút, chỉ có thấy được Bạch Tiêu. Cũng không nhìn thấy những người khác. Hắn không nhịn được hỏi dám hỏi vị tiểu hữu này, mới vừa rồi luyện đan người đi nơi nào. Bạch Tiêu thần sắc hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là mù sao? Ta không phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Bạch Tiêu quay về, là ta luyện. Nghe vậy, Lô Đỉnh thần sắc càng kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Bạch Tiêu khoát tay một cái, thích tin hay không đi, tiên đan ở trên người hắn, hắn vẫn thừa dịp còn sớm rời đi tương đối khá, nếu không hoàn phiền toái. Sau đó, Bạch Tiêu cùng Lâm Lãng lên tiếng chào, liền cũng không quay đầu lại rời đi chỗ này dãy núi vô danh. Chương 117, ngươi thật đúng là thật can đảm a. Chương 117, ngươi thật đúng là thật can đảm a. Lâm Miểu lần nữa đạt được giao quang tiên thể, cảm giác đã hoàn toàn bất động. Trên người nàng tất cả linh mạch hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Giao quang tiên thể vốn là am hiểu nhất khôi phục cùng chúc phúc đạo pháp, cho nên, thân thể của nàng không có bất kỳ ẩn bên trong thai hoàng ẩm. Đệ tử Lâm Miểu, tạ sư phụ ân cứu mạng. Lâm Miểu quy sụp xuống đất, thành kính nói. Lâm Lãng quay đầu đi, đã lao lệ tung hành. Lúc này, hắn đối với Bạch Tiêu cũng đầy là cảm kích. Cùng lúc đó, Trung Châu Đạo Thiên học phủ. Lục Diêu Quang đông nhiên thần sắc biến đổi, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, chợt, hắn không cảm ứng được bất kỳ giao quang đạo vận. Chuyện gì xảy ra? Lục Diêu Quang lau sạch vết máu ở khoe miệng, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Giao quang biến mất. Quả nhiên, phần này khí vận cũng không thuộc về ta. Nghĩ đến chỗ này, Lục Diêu Quang lập tức trở về đến Lục gia, đi tìm phụ thân của hắn Lục Mãng mang chuyện này hỏi rõ ràng. Lục Mãng biết rõ Lục Diêu Quang giao quang sau khi biến mất, thần sắc biến đổi lớn, sau đó cũng rốt cuộc nói cho Lục Diêu Quang, năm đó giao quang giáng thế, là hắn liên hợp thiên máy các chủ đạo huyễn, len lén đoạt Lâm gia khí vận. Lục Diêu Quang từ trước đến giờ kiêu ngạo, nghe nói như vậy, hắn mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Cha, từ ta nhập thiên sư cảnh giới sau khi, ta một mực ở cảm ngộ đại đạo ý chí. Ta từ tiểu thi triển đều là giao quang pháp thuật, nhưng ta chút nào cảm ngộ không tới một chút giao quang chi đạo. Ngươi cho là cướp đoạt khắc nhân khí vận là giúp ta, trên thực tế là hại ta. Như vậy ta cố gắng cả đời, chỉ có thể dừng lại ở thiên sư cảnh giới, lại không một chút tinh tiến khả năng. Bây giờ biết rõ giao quang cũng không phải là đường của ta, ta mới hoàn toàn đốn ngộ. Lâm gia tổ truyền khí vận tích lũy, đạt được trời xanh giao quang giáng thế, đây là bọn hắn khí vận. Mà ta sau khi thông qua thiên cố gắng, nhất định có thể vượt qua những thứ kia tiên thiên khí vận. Đường của ta, muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta bây giờ không có giao quang. Nhưng là ta Lục Diêu Quang sẽ còn là Lục Diêu Quang, Mục Cửu Thanh, Trương Văn Trì, coi như bọn họ tiên thiên thiên phú mạnh hơn nữa, ta vẫn hội áp bọn họ một con. Nói xong, Lục Diêu Quang cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn bây giờ không có giao quang, ngược lại càng thêm dễ dàng, hắn phải đi một cái thuộc về mình đạo. Lục Mãng mặt đầy khổ sở, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết mình đến tột cùng là đúng rồi hay là sai rồi. Nhà nào trưởng, không muốn vì hài tử bày xong một cái quang minh đại đạo. Chẳng qua là, có lúc gia trưởng không biết mình lựa chọn là hoàn toàn sai lầm. Bạch Vân Quan bên trong, Lâm Miểu chính thức bế quan bắt đầu tu luyện giao quang đạo pháp. Quyền này chính là nàng khí vận. Nàng cần gấp tiêu hóa nhiều năm như vậy tích lũy được linh khí. Trong sân, Bạch Tiêu giữa ngón tay lưu chuyển màu sắc đạo vận. Vào giờ phút này, hắn cũng có thể sử dụng giao quang đạo pháp. Đệ tử biết, sư phụ cũng đã biết, cái này không quá mức. Giao quang đạo pháp kèm theo khôi phục cùng chúc phúc thuộc tính, đối với bảy trận hiệu quả tốt hơn. Cũng tương tự có thể trực tiếp dùng để công kích, quả thật lợi hại. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Từ Tế Châu thành trở lại, hắn lại hiếm thấy thanh nhàn đi xuống. Lâm Miểu đang tu luyện. Hạ Giao ở ngộ đạo, Bắc Định ngược lại không có chuyện làm luôn là hướng tiểu viện của hắn tử chạy. Nói chuyện cũng tốt, nếu không bản thân một người, luôn là có chút buồn chán. Nhân Sâm Tinh đã phụ ở Nhân Tham Quả Thụ lên. Hai người này là cộng sinh quan hệ, Nhân Sinh Tinh có thể bỏ đi Nhân Tham Quả Thụ chúng tạp chất, khiến Nhân Sâm Quả kết quả tốc độ biến nhanh, hơn nữa công hiệu trở nên tốt hơn. Tiểu viện của hắn tử càng có sinh cơ. Thành Kim Lăng, Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các chủ đạo huyễn đã nhiều ngày mỗi ngày đều phấn khởi không dứt. Giống như là ăn cái gì khiến nhân hưng phấn linh dược. Từ lần trước suy diễn Bạch Vân Quan khí vận sau khi, hắn liền lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Đạo huyền cùng đạo huyền bất động. Đạo huyền suy diễn thiên cơ, suy diễn chính là thiên hạ thương sinh khí vận, đi là chính đạo. Mà đạo huyền suy diễn thiên cơ, am hiểu hơn, chính là cướp đoạt hắn khí vận của người cho mình dùng. Cái này thiên cơ các chủ, cũng chính là dựa vào cướp đoạt mấy cái tướng quân thế gia khí vận, mới có thể đạt tới bây giờ cựu cấp thiên sư cảnh giới. Khí vận vốn là vô cùng huyền diệu, thế gian có thể hiểu thấu đáo người lẹ que không có mấy, suy diễn thiên cơ năng lực càng là thuộc về đứng đầu nhất năng lực. Đạo huyền nắm trong tay loại này năng lực sau, không muốn hôn lại tự học luyện, ngược lại càng thích tu hú chiếm tổ chim khách, biển thủ xuống hắn khí vận của người cho mình dùng. Bạch Vân Quan khí vận, ta dùng lượng thiên xích đều không thấy được. Nhưng là ta có thể cảm giác được, phần kia khí vận tuyệt đối so với Đại Đường Vương triều khí vận đều phải khổng lồ nhiều. Nếu là ta có thể cướp đoạt đến phần này khí vận, như vậy vượt qua Đạo Huyền, trở thành Đại Đường Vương triều người nắm quyền cũng không phải là không thể. Đạo Huyền càng phát ra kích động. Đã nhiều ngày, hắn đều ở trong tối tự bố trí khí vận cướp đoạt pháp trận. Khối này pháp trận đứng hàng huyền giai, cực kỳ âm độc. Vì bố trí pháp trận này, Đạo Huyền cũng là hao tốn giá cả to lớn. Đã nhiều ngày, năm con màu xám cho chim nhỏ vượt qua Trung Châu, đi tới Bạch Vân Quan bầu trời. Quạ xám vào vị trí, rốt cuộc có thể bắt đầu. Đạo Huyền ngồi xếp bằng ngồi ở pháp trận trung gian, càng phấn khởi. Hắn trong tay cầm lượng thiên xích, đây là một cái huyền giai đạo khí, có thể ảnh hưởng khống chế khí vận, là hắn lợi hại nhất đạo khí. Sau đó, Đạo Huyền phá vỡ cổ tay của mình, hiến máu từ cổ tay hắn trung tuôn trào ra. Trên mặt đất pháp trận hấp thu hắn tươi mới huyết biến được đỏ thẫm, tình cảnh nhìn qua quả thực quỷ dị. Đạo Huyền trên trán thấm ra tầng mồ hôi mịn, trên mặt xuất hiện khắc thường đỏ ửng vẻ, biểu tình cũng trở nên có chút dữ tợn. Pháp trận bắt đầu chấn động. Tiếp đó, từng tia mắt thường không nhìn thấy đặc thù lực lượng từ trong pháp trận tản ra, sau đó bị quạ xám dẫn dắt, hóa thành vô số chạm tay hướng Bạch Vân Quan liền nhận lấy đi. Những lực lượng này chạm tay cực kỳ hung mãnh, dường như muốn từ bên kia lôi kéo ra thứ gì. Đạo Huyền trên mặt của khó nén vẻ kích động, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, sắp thành công rồi. Liền sắp thành công rồi. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đang ở truyền trực tiếp đệ tử ngoại môn cơ sở phương pháp tu luyện, cũng chính là tu đạo bước đầu tiên. Dù sao thế giới hiện thật nhân cũng muốn học nhìn một chút, có hay không tu đạo có khả năng. Lúc này, Bạch Tiêu trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Kiểm tra đã có nhân cướp đoạt môn phái khí vận. Mở ra nhiệm vụ, ngăn cản môn phái khí vận bị lược đoạt. Nhiệm vụ miêu tả, trong thành Kim Lăng có người thi triển khí vận cướp đoạt pháp trận, định cướp đoạt ký chủ môn phái khí vận, xin ký chủ ngăn cản. Chú thích, ký chủ nắm giữ thiên đạo ý chí, khí vận không thể bị lược đoạt. Ký chủ khả thi triển khai thiên đạo ý chí phản chế đối phương. Nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Tiêu trong lòng rét một cái. Có người cướp đoạt ta môn phái khí vận. Người này là gan cũng không nhỏ. Bạch Tiêu thần sắc đống nhiên lạnh xuống. Hắn phiền nhất đúng là loại này lão ẩn so với, là thật âm. Khí vận cướp đoạt pháp trận, vừa vặn ta tinh thông bố trí trận thuật, có thể bày trận cùng phá trận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Bạch Tiêu trở lại trong sân, linh thức ngoại phóng, kiểm tra môn phái tình huống. Hắn thấy được môn phái phía trên lơ lửng 5 con màu xám cho ô nha. Giống nhau, hắn cũng nhìn thấy màu xám ô nha phía sau, rậm rạp chẳng chịt liên tiếp mấy chục cái trong suốt năng lượng chạm tay, tựa hồ muốn từ Bạch Vân Quan cướp đoạt ra thứ gì. Đó là ngay cả tiếp khí vận lối đi. Người này hảo thủ đoạn. Bạch Tiêu khám phá đối phương trận pháp. Ý chí của hắn hướng 5 con màu xám cho ô nha bao phủ tới. Khối này đạo pháp quả thật lợi hại, có thể để cho khí vận biến thành tương tự thiên địa linh khí như vậy thực chất đồ vật. Hẳn là một loại lợi hại đại đạo pháp tắc. Bất quá, trận pháp đã bị ta tìm hiểu. Cái này số mệnh, không cần thì phí. Bạch Tiêu tâm lý ám đạo nhất âm thanh. Sau đó, thiên đạo ý chí chèn ép ở 5 con màu xám cho ố nha trên người. Sau một khắc, hắn cưỡng ép thay đổi khí vận cướp đoạt pháp trận, khiến pháp trận nghịch chuyển. Vốn là những thứ kia vô hình lối đi là dùng để cướp đoạt Bạch Vân Quan khí vận truyền tống đến thiên cơ các. Giờ khắc này, âm dương thay nhau, Bạch Vân Quan ngược lại bắt đầu cướp đoạt thiên cơ các khí vận. Đạo Huyền ngồi ở trong pháp trận, như cũ điều khiển pháp trận, ý tứ của hắn đã cùng pháp trận hòa làm một thể. Lúc này, hắn chợt nghe một người khác ý thức thanh âm. Ngươi, thật đúng là thật can đảm a. Nghe được đạo thanh âm này vang lên, Đạo Huyền trên mặt trong nháy mắt xông lên vẻ kinh hãi vẻ. Khí vận của hắn cướp đoạt pháp trận, vô hình vô tướng, lại bị người phát hiện. Sau một khắc, hắn càng là cảm giác mình khí vận đang trôi qua. Khí vận của hắn đang bị hướng ngược lại cướp đoạt. Đạo Huyền trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, hắn đồng tử co rút lại, kinh hoàng thất thố nói. Ngươi là ai? Bạch Tiêu cười khẽ quay về, ngươi muốn cướp đoạt ta môn phái khí vận, còn hỏi ta là ai? Cái gì? Đạo Huyền sửng sốt một chút, ngươi là Bạch Vân Quan trưởng môn. Chuyện này, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ có lớn như vậy thần thông? Bạch Tiêu không có hứng thú không nữa phản ứng đến hắn. Chẳng qua là tiếp tục cướp đoạt toàn Đạo Huyền khí vận. Dừng tay. Ta là thiên cơ các chủ Đạo Huyền. Huyền Thiên Sư Đạo Huyền sư đệ. Ngươi dám cướp đoạt ta khí vận, muốn chết sao? Đạo Huyền vẫn nộ quát. Khí vận mất đi tốc độ không chút nào giảm. Rất hiển nhiên, Bạch Tiêu cũng không để bụng uy hiếp của hắn. Nguyên tắc của hắn xưa nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Đạo Huyền sử dụng như thế âm tổn chiêu thức, Bạch Tiêu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không. Mau dừng lại. Đạo Huyền ngồi xếp bằng ngồi ở trong pháp trận, bởi vì pháp trận hạn chế. Thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. hơn nữa hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn đã đánh mất đối pháp trận khống chế. Hắn bây giờ, chính là một khối mặc người chém giết thịt cá. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Bạch Tiêu mềm lòng tha hắn một mạng. Nhưng là Bạch Tiêu hiển nhiên không có mềm lòng. Chương 118, loại một cây ngộ đạo thụ. Chương 118, loại một cây ngộ đạo thụ. Thiên cơ các chủ đạo huyễn, ở thành Kim Lăng địa vị cực cao. Hắn am hiểu nhất chính là thuật tính toán. Loại này thuật tính toán cùng huyền thiên sư đạo huyền đồng gia nhất mạch, uy lực khó lường. Đại gia tộc hoặc là siêu cấp môn phái nhân muốn coi là khí vận, suy diễn thiên cơ, không thể nào đi tìm đạo huyền hỗ trợ. Cho nên, rất nhiều người đều đi cầu đạo huyễn. Điều này cũng làm cho đạo huyễn ở Đại Đường Vương Triều bị rất nhiều thế lực tôn kính. Nhưng là bây giờ đạo huyễn trực diện Bạch Tiêu nhưng là một chút đường sống cũng không có lưu. Trận pháp bây giờ do hắn trưởng không rồi. Khí vận, suy diễn thuật, bất quá đều là theo dõi thiên cơ một ít thủ đoạn. Mà Bạch Tiêu có thiên đạo ý chí, liền là chân chính thiên cơ. Bỏ qua cho. Ta sai lầm rồi. Không. Không muốn a. Đạo huyễn ở thiên cơ các trung không ngừng cầu khẩn. Khí vận của hắn chạy mất càng ngày càng nhiều, pháp trận không ngừng hút toàn đạo huyễn huyết nục, thân hình của hắn cũng càng ngày càng gầy gò. Đạo huyễn thực lực rất mạnh, chẳng qua là khí vận cướp đoạt pháp trận sẽ để cho người thi thuật biến thành trạng thái suy yếu, cho nên, hắn không có một thân khí lực không sử dụng ra được. Đây là của ngươi này báo ứng. Đời sau nhiều tích nhiều âm đức. Bạch Tiêu rất nhạt điểm nói một câu, sau đó thúc giục thiên đạo ý chí, mang đạo huyễn trong thân thể một điểm cuối cùng khí vận hoàn toàn cướp đoạt. Đạo huyễn cơ thể rót ở màu máu đỏ trong trận pháp. Khối này pháp trận mang trong cơ thể hắn máu tươi hoàn toàn rút ra. Hắn biến thành một cụ thây khô, đã là hoàn toàn tử vong. Tiếp đó, khí vận cướp đoạt trong pháp trận trưng bày yêu đan, ngọc thạch, đạo khí, toàn bộ vỡ vụn. Pháp trận hoàn toàn mất đi hiệu quả. Thành Kim Lăng một người hiển hách nổi danh đại nhân vật, cứ như vậy chết ở mình trong lầu các. Bạch Tiêu cảm giác. Một loại không nhìn thấy lực lượng dung nhập vào Bạch Vân Quan bên trong. Đinh. Kiểm tra đến Bạch Vân Quan khí vận tăng lên, đạt được khen thưởng, ngộ đạo thụ cây con. Ngộ đạo thụ cây con, đỉnh cấp tiên thụ ngộ đạo cây một gốc cây con, tu luyện giả ở ngộ đạo dưới tảng cây nhưng tìm hiểu ngàn vạn đại đạo, môn phái khí vận càng mạnh, ngộ đạo thụ sinh trưởng càng cao to hơn. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu gật đầu một cái. Xem ra môn phái khí vận cường thịnh quả thật có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, Bạch Tiêu lấy ra ngộ đạo thụ cây con, lại xách một thùng nước, đi ra ngoài. Cây này ý nghĩa phi phàm, Bạch Tiêu dự định tự mình đi loại. Lúc này, Vân Yêu từ không trung lơ lửng mà xuống, nhìn ngộ đạo thụ cây con, thần sắc tràn đầy hiếu kỳ. Vân Yêu cũng có thể coi là làm Bạch Tiêu đệ tử, bất quá không phải là chính thức thu học cho cái loại này. Lão đại, đây là cây gì, thật là cường đại tiên khí a? Vân Yêu lập tức hỏi. Vân Yêu đến từ thiên môn bí cảnh Tiên Sơn, đối với tiên khí có đặc biệt cảm ứng. Ngộ đạo thụ cây con. Bạch Tiêu nói. Ngộ đạo thụ. Danh tự này làm sao luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Vân Yêu sờ lên cằm trầm ngâm. Nó suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có cái gì đầu mối, chỉ nhớ rõ năm đó tiên quân đã từng đề cập tới mấy lần, bây giờ đã không nhớ rõ. Bạch Tiêu ở nội môn quảng trường xó xỉnh, tìm một nơi thích hợp bãi cỏ. Cỏ này địa có chút trống trải, cách xa tu luyện tràng địa cùng đan dược các, phong thủy rất tốt. Bạch Tiêu mang rộng thùng thình tay háo vén khởi, dùng cái xẻng bắt đầu tạo ra bẫy hố. Nội môn đệ tử thấy như vậy một màn, đều là khe khẽ bàn luận lên. Thiếu trưởng môn đó là muốn trồng cây à? Hắn trồng cây làm gì? Thiếu trưởng môn loại thụ, nhất định không phải là phàm vật. Bác Định đi trong sân tìm Bạch Tiêu ngộ đạo, phát hiện Bạch Tiêu không coi ở đây, đi ra vừa vặn cũng nhìn thấy Bạch Tiêu khi trồng thụ. Vân Yêu ở bên cạnh xách thùng nước, một bộ cam tâm tình nguyện trợ thủ bộ dạng. Bạch Tiêu đào xong cái hố, mang ngộ đạo cây con trồng xuống. Ngộ đạo thụ cây con mặc dù chỉ là cây con, nhưng là độ cao ở chừng 5 thước. Nhánh cây có phát tán trạng tảng ra, cành lá rậm rạp, nhìn phá lệ dễ coi. Chẳng qua là cây con thì có lớn như vậy tiểu, chân chính đỉnh cấp tiên thụ ngộ đạo cây bản thể, còn không biết sẽ có bao lớn. Bạch Tiêu mang cây con gieo xuống, lại tưới nhiều trên nước đi. Hắn cảm giác được, cây này miêu đã trọng hoán tân sinh. Linh thụ cùng linh thảo bất đồng, càng lợi hại đại thụ, đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu lại càng thấp, coi như là ở thiên địa linh khí thiếu thốn địa phương, linh thụ cũng có thể sinh trưởng rất tốt. Giống như Bạch Tiêu cảnh cáo Hạ Giao nói, muốn thành đại thụ, chớ cùng thảo cạnh tranh. Ngộ đạo loại cây hạ sau khi, kỳ lạ đạo vận ở trên nhánh cây lưu chuyển. Nơi này phong tựa hồ cũng trở nên bình hòa rất nhiều. Mỗi người ở ngộ đạo dưới tầng cây, cũng sẽ không có cùng cảm ngộ. Sư phụ, tại sao chạy tới trồng cây rồi hả? Bác Định chạy tới cười hỏi. Ta đang tu luyện. Bạch Tiêu quay về. Bác Định đã ngờ tới hắn hội trả lời như vậy, ngược lại mang sự chú ý tập trung đến ngộ đạo trên cây. Trong nháy mắt, thần sắc của nàng trở nên nghiêm túc. Thật là kỳ lạ đạo vận. Ta đã có mình đại đạo ý chí, ở hạ giới ít ỏi khả năng còn nữa đốn ngộ. Nhìn thấy cây này, ta rốt cuộc lại thêm mấy phần đối với đại đạo cảm ngộ. Đây rốt cuộc là cái gì thụ, lại có công hiệu cường đại như thế. Bác Định tâm lý lẩm bẩm nói. Bảo bối như vậy, sư phụ là từ nơi nào tìm đến? Tu đạo có chút lĩnh ngộ là chuyện tốt, Bác Định lập tức trở về viện tử của mình trong, bắt đầu tiêu hóa phần này cảm ngộ. Bên kia, Thiên Cơ các trưởng lão phát hiện các chủ đạo huyễn chết ở mình trong lầu, ở thành Kim Lăng đưa tới to lớn chấn động. Đạo huyễn chết rất là thảm, cả người trên dưới hiến máu toàn bộ chảy khô. Một cái cựu cấp thiên sư như thế chết kiểu này, không thể không khiến nhân tâm sinh sợ hãi. Hơn nữa, đạo huyễn chết vô thanh vô tức. Coi như là 10 cấp thiên sư muốn giết hắn, ít nhất hắn cũng có thể chống cự 1-2 chiêu, làm ra nhiều động tĩnh. Thiên Cơ các lâm vào hỗn loạn. Đạo huyền đi tới đạo huyễn chết địa phương. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trên đất bố trí pháp trận, là cướp đoạt khắc nhân khí vận tà trận. Hắn mặt đầy lạnh lùng. Hắn cũng nhìn ra được, đạo huyễn hoàn toàn là bị pháp trận này bẫy chết. Đạo huyễn muốn cướp đoạt khí vận của người khác, ngược lại bị đối phương cướp đoạt, trực tiếp bị pháp trận mang trên người huyết đều hút sạch sẽ rồi. Thiên đạo luân hồi, cướp đoạt khí vận của người khác, cuối cùng hại người hại mình. Ngươi chính là đi không được chính đạo. Mặc dù đồng xuất một môn, nhưng là đạo huyền một mực coi thường đạo huyễn, chẳng qua là khiến hắn ở thành Kim Lăng làm cái thầy bói, đối với đạo huyễn chuyện chưa bao giờ hỏi tới. Chỉ bất quá, đại thôi diễn thuật uy lực to lớn, nhìn hắn bày trận lần này chiến trận, thiên đại khí vận cũng sẽ bị cướp đoạt một ít. Nhưng là hắn ngược lại bị tức vận cắn trả mà chết. Hắn muốn cướp đoạt rốt cuộc là kia nhất phương thế lực, thật không ngờ kinh khủng. Đạo huyền lại vừa là tự lẩm bẩm một tiếng. Chẳng qua là đáng tiếc pháp trận đã hoàn toàn phá hư, đạo huyền cũng không cách nào từ trong pháp trận biết được đạo huyền muốn cướp đoạt khí vận đến từ phương nào. Chuyện này, cuối cùng chỉ có thể là một cọc không đầu huyền án. Đạo huyền chết, Thiên Cơ các từ nay chưa gượng dậy nổi. Lâm Lãng biết rõ sau chuyện này, hưng phấn không thôi, đêm đó uống chừng mấy vò rượu. Uống ít nhiều, nếu không lại muốn cho những người đó chế dễ ước. Trong dạ tiệc, Lâm Lãng phu nhân ôn nhu nói. Gần đây chuyện tốt liên tục, bệnh của nữ nhi chữa khỏi, hoàn lệ một tôn thần tiên thầy. Đạo huyễn chính là hại Miểu Miểu nguyên hung một trong, ta còn chính suy nghĩ giết thế nào hắn đâu rồi, hắn ngược lại chính mình chết. Ta hai ngày trước làm mộng mộng đến tổ tiên di chí, tổ tiên nói chỉ cần Lâm gia đi theo Bạch Vân Quan đi, nhưng bảo ta Lâm gia khí vận hưng thịnh. Bây giờ nhìn một cái, quả thật như thế. Ta cho ngươi biết, Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn, đừng xem chỉ có hơn 20 tuổi, tuyệt đối là chân chính thần tiên. Lâm Lãng uống vui vẻ, hưng phấn không thôi. Hắn phu nhân ở một bên quay về, Đông Châu bên kia thật không ngờ lợi hại sao. Lâm Lãng gật đầu một cái, đúng vậy, ai có thể muốn lấy được, đã cứu ta Lâm gia ân nhân, lại sẽ ở Đông Châu. Lúc này, Lâm Lãng nhìn mình phu nhân hiền lành đoan trang, phong vận ngạo nhân, giật mình. Hắn để ly rượu xuống, mang phu nhân ôm lấy. Phu nhân, nay thiên tâm tình được, ta tới cùng ngươi thật tốt hoạt động một chút. Sau khi, chính là một phen không thể miêu tả tràng diện. Chương 119, một con củ cà rốt đều cố gắng như vậy. Chương 119, một con củ cà rốt đều cố gắng như vậy. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn Bạch Tiêu Sơn. Đám bạn trên mạng tiến vào truyền trực tiếp đang lúc, sinh cơ bừng bừng tỉnh cảnh in vào mi mắt. Trong sân, nhân tham quả thụ theo gió mà động, trên cây còn có chút không có bị ăn nhân sâm quả nhẹ nhàng đung đưa. Dưới tàng cây, một cái nhân sâm tinh chính thần sắc nghiêm túc vòng quanh thụ chạy bộ. Bạch Tiêu từng hỏi nhân sâm tinh nó chạy bộ làm gì. Nhân sinh tinh nói nó thích đúc luyện, nhất là thích chạy bộ. Chỉ bất quá tại giã ngoại quá nguy hiểm chỉ có thể ẩn tàng, bây giờ có điều kiện, sẽ thường thường chạy hai bước. Nó còn nói, ở nhân tham quả thụ hạ chạy bộ, phá lệ thoải mái cùng thích ý. Bạch Tiêu cũng tùy ý nó như thế. Nhân sâm tinh chạy bộ có thể tăng nhanh tự thân trổ mã, nó tổ mã càng tốt, nhân tham quả thụ sinh trưởng cũng liền càng tốt. Đám bạn trên mạng chỉ cảm thấy con mắt có chút hoa. Ta thật giống như nhìn thấy một cây củ cà rốt đang chạy bộ, là chuyển trực tiếp một sao. Có một người mới hỏi. Đó là thành tinh nhân sâm, khối này chạy bộ tiểu tư thế còn rất mê người. Mau nhìn, nó đang làm nằm gập bụng. Người tốt, một cây củ cà rốt đều cố gắng như vậy, ta còn có lý do gì không cố gắng. Tiểu côn bằng đã tỉnh lại, nó chẳng qua là trưởng lớn hơn một chút, bây giờ cùng tay của một người trưởng không xê xích bao nhiêu. Nó đang ở không trung tới lui du động, lội qua địa phương cũng sẽ dâng lên một tầng nước. Phong Kỳ Lân nằm ở trên bàn đá ngủ, tuy nói nó có thể cưỡi gió mà đi. Nhưng là hiển nhiên ngủ ở trên bàn hội thoải mái hơn một chút. Lạnh lẽo cô quạng lôi diên đứng ở nhân tham quả thụ lên, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Ngoài ra còn có một chỉ có thể bay kha cơ khuyển, một cái thân hình to lớn quất mèo, khiến sân càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Giữa sân, Bạch Tiêu đang nghiên cứu có là cách làm. Hai muỗng đường đỏ, số ít giấm trắng, một khối khối băng, một mảnh lĩnh mông. Thế giới này không có carbonat natri, bất quá dùng đạo pháp mang không khí áp xúc đi vào. Cũng có thể. Bạch Tiêu một bên thử, vừa nói. Bác Định ở một bên tò mò nhìn. Bạch Tiêu luôn là làm ra rất nhiều khiến nhân không tưởng được cử động. Sư phụ, đây là cái gì? Nàng hỏi. Nước ngọt, uống khẩu vị sẽ rất thoải mái. Bạch Tiêu mang tài liệu hòa chung một chỗ, cầm ly lên uống một hớp. Ừ năm. Rất khó uống. Hắn yên lặng để ly xuống, trở về nhà nắm trà xúc miệng đi. Làm co la chuyện này, Bạch Tiêu cũng không có ý định gặp mặt. Bác Định nhìn hiếu kỳ, không nhịn được cũng rót một ly uống một hớp. Nàng nhất thời nhíu mày một cái, cũng vội vã đi theo Bạch Tiêu vào nhà, nắm trà xúc miệng. Bạch Vân Quan thời gian nhàn nhã thêm dễ dàng. Lúc buổi tối, Bạch Tiêu đang cùng Tam Tiểu Chỉ chơi đùa. Bác Định lúc này gõ một cái cửa viện, hoàn lộ ra một cái đầu nhỏ lặng lẽ nhìn bên này. Bạch Tiêu nhìn thấy nàng, tức giận cười nói. Vào đi, ngươi lần đó gõ cửa, lần này ngược lại cổ quái. Vào giờ phút này chính là truyền trực tiếp nhiệt độ giá lên tối cao. Nói như vậy, buổi tối nhìn Bạch Tiêu truyền trực tiếp người nhiều nhất. Đám bạn trên mạng đều là yên lặng nhìn Bạch Tiêu cùng ba cái thần thú trêu đùa. Bác Định đi vào, tối nay nàng mặc một bộ trường sam màu trắng, trên đầu mang một cây bạch ngọc châm cài tóc, nhìn qua ôn nhuận động lòng người. Truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng chung, có một bộ phận rất lớn đều là Bác Định nhan giá trị bột. Sư phụ. Bác Định cười kêu một tiếng, sau đó từ từ đi tới, nhìn qua thật giống như có chút câu nệ. Bạch Tiêu kỳ quái nhìn nàng một cái. Nha đầu này, tối nay đây là thế nào? Chuyện gì? Muốn ăn nhân sâm quả, hay lại là muốn uống rực rỡ quả trà? Bạch Tiêu cười hỏi. Đều không phải là, thật ra thì ta cũng không quá lớn sự. Bác Định hai tay chắp sau lưng, ngón trỏ móc tại đồng thời, mắt nhìn mặt đất, nhẹ nói đạo. Đúng như vậy, Đại Đường Vương Triều tốt nhất khúc nghệ ban gần đây đến Tập Vân Trấn rồi, nghe nói một nhóm khó cầu, nhị trưởng lão lấy được hai tờ nhóm, đệ tử hỏi một chút sư phụ có muốn hay không đi. Nghe được Bác Định nói, Bạch Tiêu thoáng sửng sốt một chút. Nghe khúc. Làm sao luôn cảm thấy một màn này thật giống như có chút quen thuộc a. Đám bạn trên mạng nhìn thấy hình ảnh này, cũng sớm đã nổ. Ngoa tào. Bác Định lão bà yếu ước Bạch trưởng môn đi xem ca nhạc hội. Hâm mộ chết ta a. Đại buổi tối, vô tình thức ăn cho chó thẳng hướng trong miệng nhét. Mấy trăm người truyền trực tiếp nhìn học trò tại tuyến đuổi theo sư phụ. Ngươi đừng nói, khối này một đôi thật đúng là xứng đôi. Các ngươi đều cướp Bác Định đi, hạ giao ta liền ôm đi. A ta nhổ vào, ngươi. Hồ ly thai u nhất định là của ta. Độc thân cầu đừng xem, dễ dàng buổi tối nằm mơ. Bạch Tiêu nhìn Bắc Định có chút khẩn trương, vì vậy gật đầu một cái, đạo, nghe nghe cũng tốt. Nghe vậy, Bắc Định nhất thời nở nụ cười. Sư phụ kia, cứ quyết định như vậy. Nàng trong đôi mắt sáng trong suốt. Đám bạn trên mạng là tiếng kêu rền khắp nơi. Bắc Định sau khi đi, Bạch Tiêu ý thức cũng nhìn thấy mọi người đạn mạng. Hắn đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng nói. Ngày mai đi Tập Vân Trấn thính hí khúc. Cho mọi người chuyển trực tiếp tu đạo thế giới ca nhạc hội là dạng gì? Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng nhất thời nổ nước bọt đạo. Chúng ta nhìn là ca nhạc hội sao? Chúng ta nhìn là thức ăn cho chó A. Ngày thứ hai, Bạch Tiêu cưới Phong Kỳ Lân, mang theo Bắc Định, hướng Tập Vân Trấn chạy tới. Hắn đối với Tập Vân Trấn hí khúc ghê kiếp cũng tò mò, quả thật muốn đi xem. Bắc Định ngồi ở Bạch Tiêu sau lưng, bao bọc ở Bạch Tiêu hương của, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Dĩ vãng ở Bích Lạc cung thời điểm. Nàng cảm thấy một người tốt nhất, vô khiên vô quải, một lòng thành tiên. Nhưng là đi theo Bạch Tiêu sau khi, Bác Định mới phát hiện bình thường không có gì lạ hạ giới so với thiên cung muốn khoái lạc nhiều lắm. Hai người tới rồi Tập Vân Trấn thời điểm, đúng lúc là hoàng hôn tới gần. Phong Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, dĩ vãng Bạch Tiêu yêu cầu đi đường rất lâu, Phong Kỳ Lân cưỡi gió mà đi, chưa đủ một ngày liền đến Tập Vân Trấn. Khoảng thời gian này, chính là Tập Vân Trấn náo nhiệt nhất thời gian. Gió đêm tập tập, mọi người tất cả đi ra du ngoạn. Đường phố thượng nhân âm thanh ồn ào, các loại các dạng hoa đăng tương đạo đường chiếu sáng. Cái thời đại này, mọi người ra ngoài còn có thắp đèn lồng thói quen, cho nên người ta lui tới môn trong tay, đều cầm một cái hoa đăng, nhìn càng là cổ hương cổ sắc. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn màn này. Hình ảnh quá đẹp. Giờ khắc này, phảng phất như là thịnh đường lại xuống lại. Bạch Tiêu mang Dương Quá bao bọc, cùng Bác Định đi trên đường. Bạch Tiêu bây giờ danh tiếng quá lớn, chung quanh thôn trấn đều coi hắn là tín ngưỡng. Rất nhiều người trong nhà đều thờ phụng chân dung của hắn, cho nên, Bạch Tiêu nếu như ló mặt lời nói, vẫn rất lớn phiền toái. Bác Định ngược lại đại phương phương đi ở trên đường. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt quần dài, vừa mới lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân, trên đầu hoàn mang theo mang một cái trong suốt châm cài tóc, nhìn qua rất là khả ái. Phong Kỳ Lân lần nữa hóa thành Bạch Tiêu bả vai trang sức, an an tĩnh tĩnh nằm ở Bạch Tiêu trên bả vai, Lôi Diên ngược lại bay ở không trung chơi đùa, cũng không hạ xuống, bởi vì nó không thích nhiều người như vậy loại mùi vị. Khói lửa nhân gian khí, có khả năng nhất an ủi nhân tâm. Ban đêm gió mát tập tập, ven đường đỏ rực đèn lồng, bạn hàng tiếng la, mọi người chơi đùa âm thanh, khiến nội tâm của người trở nên rất là bình tĩnh. Giờ khắc này, Bạch Tiêu cảm giác mình đối với thiên đạo ý chí cảm ngộ lại sâu hơn một ít. Đây mới là nhân gian. Lúc này, Bạch Tiêu thấy được một cái sáp nhỏ, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn đi tới, mua hai cái mổ hổ phách đường nhân. Cho, nếm thử một chút đường nhân. Bạch Tiêu đưa cho Bắc Định một cái, Bắc Định đưa tay nhận lấy. Bạch Tiêu trong tay đường nhân là đại hiệp hình dáng, cong ở sau lưng một cây trường thương. Bắc Định đường nhân là tiên nữ hình dáng, mặc dù mặt mũi không rõ, nhưng là tay háo lung lay tiên khí lại tạo thập phân không tệ. Bạch Tiêu nhẹ nói đạo. Giờ ta đi ra ngoài lúc chơi đùa, trên đường trở về đều thích mua một cái đường nhân. Hơn nữa chuyên chọn loại này đại hiệp bộ dáng đường nhân ăn. Bởi vì khi đó ta cho là, ăn loại này đường nhân, mình cũng có thể biến thành đại hiệp. Bạch Tiêu nhìn thấy đường nhân, nhớ lại tự mình ở thế giới hiện thật sự tỉnh, hữu cảm nhi phát. Nghe Bạch Tiêu nói, Bác Định thần sắc nghiêm túc, mặt đầy hướng tới. Nàng từ tiểu thiên phú chắc tuyệt, ở lạnh như băng trong thiên cung tu luyện, chưa từng có như vậy tuổi thơ. Nếm thử một chút đi, khối này đường nhân rất ngọt. Bạch Tiêu lại nói, ừm. Bác Định gật đầu một cái, cắn nhẹ. Đồ chơi làm bằng đường mùi vị quả thật rất ngọt. Đối với Bác Định mà nói, này nhân gian rộn rịp, đại đạo thương hải tăng điển. Nàng vui sướng nhất thời gian, chính là ở ồn ào chợ chung, cùng sư phụ ăn chung bên đường thập đồng tiền đường nhân. Chương 120, thiên địa dị biến, tạo hóa tiên bảng. Chương 120, thiên địa dị biến, tạo hóa tiên bảng. Tu đạo thế giới khúc nghệ ban vượt xa khỏi đám bạn trên mạng nghĩ muốn tượng. Mọi người vốn tưởng rằng, sẽ là tầm 2-3 người ở trên đài ca diễn, bên cạnh một đám người khua chiêng gõ trống, thỉnh thoảng đến nhất đoạn phân chấn lòng người kèn sona, giống như là truyền thống hí kịch. Nhưng là thực tế cũng không phải là như thế. Bạch Tiêu cùng Bắc Định xem trò vui vị trí là lầu 2 tốt nhất tiêu đang lúc, thưởng thức góc độ cũng là tốt nhất, ở vào lầu 2 chính giữa. Máy bay không người cũng quay chụp toàn cái tràng diện này. Chẳng qua là thính hí, không có ý nghĩa. Nói không chừng có cái gì hoa khôi, đầu bài các loại cô em. Hiện đại nghề giải trí như vậy phát đạt, Bạch trưởng môn trô ở địa phương yêu ma tàn phá, khẳng định không bằng hiện đại giải trí có ý tứ. Nhìn cái mới mẻ cũng tốt. Vừa lúc đó, trên võ đài biểu diễn bắt đầu. Đầu tiên là một trận tràn đầy sương mù, giống như là thế giới hiện thật võ đài có người vậy bằng khô như thế, tạo nên một loại mây khói vụ vòng không khí cảm giác. Sau đó, tổng cộng 4 cái vóc người nóng bỏng thiếu nữ, mặc cổ phong váy ngắn, chân nhỏ lên quấn tơ lụa mang, trên bả vai hoàn trói một cây thật dài dây băng. Các nàng bộ dáng tuấn mỹ, trang điểm da mặt tinh xảo, trên đầu đều mang đỉnh đầu thật cao mèo đầu, uyển như thực sự tiên nữ hạ xuống. 4 thiếu nữ này trực tiếp từ phía sau đài bay ra. Nhìn kỹ lại, các nàng mỗi người phía sau đều liền với một cây không nhìn thấy sợi tơ, khối này thuộc về biểu diễn dùng một món cao cấp đạo khí. Các nàng bay ra ngoài hình dáng, phá lệ tươi đẹp, giống như là đôn hoàng trên bích họa tiên nữ phi thiên. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt con mắt liền trực. Ngoa tào! Đây là cái gì? Mới vừa rồi ai nói thính hí không có ý nghĩa? Các ngươi nghe bài hát này, thật là trắng thật lâu. Người tốt, cổ đại hoàng đế nhìn biểu diễn cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Dân gian biểu diễn vốn là chưa chắc so với cung đình chênh lệch, hơn nữa trước Bắc Định không phải nói đây là đại đường vương triều nóng bỏng nhất hí khúc ban sao. Chúng ta ngu. Nhìn một chút người ta nữ đoàn. Đều là bay lên biểu diễn. Đạn mạc rầm rạp trăng trịt. Rất hiển nhiên, loại này mới lạ biểu diễn phương thức, xúc động một đám LS tờ tiếng lòng. 4 thiếu nữ quần áo trang sức rõ ràng trải qua thiết kế tỉ mỉ, đều phá lệ tinh xảo. Dung mạo của các nàng cũng đều coi là không tệ. Các nàng ở trên trời phiên phiên khởi vũ một vòng, thành thực rơi trên mặt đất. Sau đó, lại vừa là mười mấy thiếu nữ lên đài, thống nhất đều là màu trắng quần áo trang sức, là 4 thiếu nữ này bạn múa. Bối cảnh âm nhạc khi thì nhu mỹ, khi thì sục sôi. Một quần tiên nữ hình dáng thiếu nữ ở trên vũ đài cậu vũ. Hình ảnh quả thật rất đẹp. Những người này vũ đạo, nhu mỹ, cân đối, thống nhất, tràn đầy hoa hạ cổ phong vận luật, nhìn qua lại so với thế giới hiện thật nóng bỏng nhất nữ đoàn còn phải có sức hấp dẫn. Bạch Tiêu ở phía trên lặng lặng thưởng thức. Trên võ đài biểu diễn quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Bác Định nhìn thấy Bạch Tiêu nhìn nghiêm túc như vậy, buồn bực uống một hớp trà. Sư phụ, các nàng đẹp không? Bác Định hỏi. Bạch Tiêu gật đầu một cái, là thật xinh đẹp. Bác Định càng thêm không nói gì. Đương nhiên, bàn về nhan giá trị khí chất, trên đài vũ nữ kém xa Tít Tắc Bạch Tiêu ba cái đệ tử. Nhưng là cùng người bình thường so sánh, đã coi như là khá vô cùng. Thỉnh thoảng nhìn một trận biểu diễn quả thật vung lòng tâm thần, cũng có thể nhìn ra được đại đường vương triều hiện nay quốc thái dân an, tương đối yên bình. Cùng lúc đó, Đông Hải vô danh hải vực. Côn Bằng sau khi xuất thế, Đông Hải đích đạo sư đều lâm vào một trận trong điên cuồng. Hôm đó hai cái Côn Bằng lẩn quần thăng thiên, hóa thành điểu đập cánh thẳng lên cửu tiêu, kinh hãi tất cả mọi người. Mọi người đều nói trong Đông Hải ẩn tàng đi thông tiên giới nấc thang, có thể được tiên nhân bảo tàng. Vì vậy, đạo sư môn bắt đầu khắp nơi tìm. Đông Hải cực lớn, hơn nữa các loại các dạng cái đảo rất nhiều. Ngày này, Đông Hải đích một tòa vô danh hải vực lên, không trung bỗng nhiên biến thành một mảnh kim sắc. Ánh sáng màu vàng càng ngày càng mạnh mẽ, chung quanh mấy ngàn công cả sắp tỉ ẩn si khu vực lên đạo sư, đều có thể nhìn đến đạo kim quang kia. Giống như có vật gì muốn hạ xuống. Đó là cái gì? Là tiên nhân bảo tàng hiện thế rồi. Đi nhanh đoạt bảo dấu. Thiên địa dị biến, nhất định có trọng bảo. Đông Hải đích đạo sư khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo sư chạy thẳng tới vô danh hải vực đi. Kim quang một mực đang kéo dài. Theo một tiếng ông minh, một trận kỳ lạ đạo vận từ kim quang trung quấn mà ra. Cách gần đó đạo sư, đã chạy tới cái này địa phương. Bọn họ nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy một cây vô cùng cường tráng kim sắc cột trụ từ trên trời hạ xuống, khối này cột trụ không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, trên đó chạm trổ quỷ dị phức tạp hoa văn. Cột trụ vừa xuất hiện, sở có câu sư đều là cảm giác thân thể đạo lực bị hoàn toàn chế trụ. Đạo sư môn trố mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là cái gì thần vật? Hào uy áp kinh khủng. Ta cảm giác cơ thể đang run rẩy. Ầm. Cột trụ không ngừng hạ xuống, giáng từ không trung thẳng tắp nện vào rồi trong nước biển. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, sóng biển cuồn cuộn, phảng phất ngày tận thế. Nhân loại ở to lớn cột trụ trước mặt, huyền như một con kiến một dạng lộ ra phá lệ nhỏ bé. Lúc này, đạo sư môn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện màu vàng kia lập trụ phía trên nhất, viết bốn cái ngang ngược dị thường chữ to. Tạo hóa tiên bảng. Tạo hóa tiên bảng. Đây là vật gì? Từ cái gì địa phương tới? Cái này đã vượt qua ta nhận thức rồi. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ, là tiên giới đổ vật đi? Cái thế giới này, thật sự có thần tiên sao? Đông Hải đích đạo sư đều lâm vào trong rung động. Chuyện phát triển, vượt xa mọi người dự liệu. Kim sắc của chủ, cũng không chẳng qua là ở Đông Hải xuất hiện. Khắp đại lục, tổng cộng có Đại Đường Vương Triều, Thiên Nga Vương Triều, Đại Phong Vương Triều tạo thế chân bạc, phía tây là Cực Lạc tịnh thổ, phía bắc là Vô Biên Tuyết Vực, phía nam là Thập Vạn Đại Sơn. Thế giới này thiên viên địa phương, xa hơn bên ngoài, là thiên địa tiếp nhận nơi. Coi như là 10 cấp thiên sư cũng không cách nào ở trong đó sinh tồn. Màu vàng của trụ, giống nhau ở Tam Đại Vương Triều cùng Cực Lạc tịnh thổ xuất hiện. Thành Kim Lăng bên ngoài 30 dặm, vô danh linh sơn. Bầu trời nơi này đều biến thành kim sắc. Sau đó, chạm trổ quỷ dị hoa văn to đại kim sắc cột trụ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp mang một ngọn núi đập thành nát bấy. Thiên sư phủ thiên sư đều xuất hiện, đạo huyền cũng tự mình đến kim sắc cột trụ cạnh kiểm tra. Thành Kim Lăng cư dân cũng có thể xa xa nhìn thấy chân trời cái kia to lớn kim sắc của trụ. Tạo hóa tiên bảng, đó là cái gì? Hẳn là thượng giới đồ vật. Thượng giới người, vì sao phải hạ xuống như thế kim trụ, bọn họ phải làm gì? Thiên sư phủ người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ biết rõ thượng giới tồn tại, nhưng là bọn họ không cách nào đột phá thế giới biên giới, cho nên không biết thượng giới rốt cuộc là tình hình gì. Sau đó, một đạo ý chí từ kim sắc cột trụ trung tản ra, cột trụ chung quanh đạo sư đầu hải đô vang lên một cái thanh âm. Yêu khí hồi phục, thiên yêu giang thế, nhân gian kiếp nạn, cố thiên tướng tạo hóa tiên bảng. Sau 7 ngày, tạo hóa bí cảnh mở ra, căn cốt bất mãn 30 năm người, đều có thể tham dự. Lấy được tạo hóa càng nhiều, thực lực tăng lên càng lớn. Trảm trừ yêu ma, thủ hộ nhân gian. Nghe được thanh âm này, đạo sư môn sắc mặt đồng loạt biến đổi. Yêu khí hồi phục, thiên yêu giang thế. Đó là cái gì? Tạo hóa bí cảnh, lại chỉ có thể 30 tuổi trở xuống người tham dự, ta hiện niên vừa vặn 31. Cái này quá gài bẫy đi. Thượng giới hạ xuống bí cảnh, đây là đại cơ duyên, được nhanh lên thông báo đệ tử trong môn phái chuẩn bị sẵn sàng. Đạo huyền ngẩng đầu nhìn trời. Hắn biết hiểu thiên địa sắp nên đón một trận đại kiếp nạn, nhưng là không nghĩ tới thượng giới hội chủ động hạ xuống khí vận đến giúp đỡ nhân gian. Có lẽ, thần tiên cũng không phải đều là vô tình. Lúc này, Bạch Tiêu trong đầu cũng đã nghe được hệ thống báo cho biết. Yêu khí hồi phục, thiên yêu giáng thế 4. Hệ thống nói một năm sau nguy cơ cùng một hệ liệt môn phái cường hóa nhiệm vụ, chính là chỉ cái này. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Thế gian này vốn là loạn, trăm họ vốn là khổ. Khác không quản được, chỉ cần quản hảo ta Bạch Vân Quan, cùng Bạch Vân dãy núi xuống trăm họ liền có thể. Chương 121, Bạch Vân quan đệ tử, cường A. Chương 121, Bạch Vân quan đệ tử, cường A. Thần tiên giảm tạo hóa tiên giới bảng đến, hôm nay mang theo các đệ tử đi tham gia tạo hóa bí cảnh. Hai ngày nữa truyền trực tiếp ở trong bí cảnh cướp tạo hóa. Bạch Vân quan đệ tử trước khi đi, Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nói. Truyền trực tiếp cướp tạo hóa, như vậy hiếm lạ nội dung mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp. Đám bạn trên mạng phá lệ cảm thấy hứng thú. Bạch Trường Môn, cố gắng lên, đánh ngã bọn họ. Cấp cấp ha, một đám môn phái cướp tạo hóa, khẳng định kích thích. Nói không chừng hoàn có cầu sư đại chiến. Áp một tay Bạch Trường Môn khuất nhục quân hùng. Bạch Vân quan nội tình không đủ, ta nhớ lần trước nhìn Đăng Thiên Thê thời điểm, những thứ kia siêu cấp môn phái lợi hại đệ tử rất nhiều. Không muốn kinh sợ, chính là được. Bạch Vân quan bên trong, các đệ tử đều tại làm chuẩn bị. Tần Trạch cùng Viên Chí hai người đều là âm thầm vui mừng. Thật là tấu xảo, còn có 2 tháng ta liền 30 rồi, vừa vặn có thể đuổi kịp lần này tạo hóa bí cảnh. Tần Trạch vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài đạo. Ngươi bộ dáng kia, nói là 40 đều có người tin. Viên Chí ở một bên nổ nước bọt. Hai người cùng lứa, thiếu chút nữa không thỏa mãn tiến vào bí cảnh điều kiện. Sau khi, Bạch Tiêu lái Lâm Lãng đưa tới Long Hoàng Bảo Thuyền, mang theo Bạch Vân quan hơn 100 tên gọi nội môn đệ tử, Tần Trạch, Viên Chí hai vị trưởng lão, còn có Bắc Định, Hạ Giao, Lâm Miểu ba người. Hướng thành Kim Lăng tiến phát. Mã Hậu, Thanh Phong còn có những thứ khác thủ các trưởng lão nhìn Long Hoàng Bảo Thuyền thân ảnh đi xa, thổn thức không dứt. Tuổi trẻ thật tốt ta. Cũng không biết lần này mọi người hội có nhiều tạo hóa. Có thiếu trưởng môn ở, yên tâm đi. Kim Sắc lập trụ sự tình đã gây phí phí dương dương, tất cả thiên địa biết. Tổng cộng có 5 cái địa phương hạ xuống tạo hóa tiên bảng. Tam Đại Vương Triều, Cực Lạc Tỉnh Thổ, Đông Hải. Kim Trụ phủ xuống địa phương. Đều là những thứ này thế lực khí vận lớn nhất cường thịnh địa phương. Bạch Vân quan khí vận bị hệ thống ẩn nút, nếu không kim sắc cột trụ ở đại đường vương triều phủ xuống địa phương, chính là Đông Châu rồi. Các nơi đạo sư đều lâm vào phí đằng bên trong. Lúc này, người càng ngày càng nhiều biết rõ, ở thế giới của bọn hắn trên, còn có thượng giới. Côn Bằng hôm đó bay lên lên, đi địa phương có lẽ chính là thượng giới. Long Hoàng Bảo Thuyền uy vũ bất phàm. Bạch Vân quan lần này xuất hành, cũng coi như thành thế thật lớn. Sau 7 ngày, Bạch Vân quan đệ tử rốt cục thì đi tới thành Kim Lăng bên ngoài vô danh linh sơn lên. Xa xa, các đệ tử liền thấy đạo kia đứng sừng sững ở trong thiên địa to đại kim trụ. Kim trụ bên cạnh đã sớm người ta tấp nập, rầm rạp chẳng chị đạo sư nhìn to lớn kia kim trụ, thần sắc hướng tới. Ở kim trụ trước mặt, đạo sư môn giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé. Vào giờ phút này, máy bay không người cũng truyền trực tiếp toàn màn này. Bạch Tiêu truyền trực tiếp là chân thật tu đạo thế giới. Giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại phát ra mảng lớn như thế, cho nên, đến ngàn vạn kế bạn trên mạng đều tại xem. Máy bay không người trong màn ảnh, to lớn thông thiên kim trụ thẳng vào mặt đất, làm cho người ta một loại sâu đậm thị giác rung động. Người tốt. Đó chính là tạo hóa tiên bảng. Quá khoa trương đi. Giống như là Tôn Ngộ Không kim cô đồng nắm thiên thọc như thế. Ia, hảo rộng lớn, nhìn liền ngang ngược. Ta cảm giác tê cả da đầu, cũng quá đẹp trai đi. Đám bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ. Truyền trực tiếp độ chú ý nổ mạnh. Bạch Vân quan người từ Long Hoàng Bảo Thuyền Trung đi ra, chung quanh không ít đạo sư đều chú ý tới Bạch Tiêu. Mau nhìn, là Đông Châu Bạch Tiêu. Hắn cũng tới. Lại ngồi lâm ra Long Hoàng Bảo Thuyền tới, thực sự ngang ngược. Tiểu môn phái chính là tiểu môn phái, lần này siêu cấp môn phái nhiều như vậy, Đông Châu kia địa phương nhân lại tính là cái gì? Phía dưới tiếng nghị luận không ngừng, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào Bạch Tiêu trên người của. Bạch Vân quan nội môn đệ tử lúc này mới phát hiện. Mình thiếu trưởng môn ở đại đường vương triều danh tiếng bao lớn. Viên Chí cùng Tần Trạch càng là mặt đầy sùng bái. Thật là nhiều người đang nhìn chúng ta, cảm giác thật là uy phong. Kéo xuống đi, bọn họ nhìn đều là thiếu trưởng môn cùng Bắc Định, mắc mớ gì tới ngươi. Hắc hắc, vào bí cảnh biểu hiện tốt một chút, không muốn ném thiếu trưởng môn mặt của. Tình cảnh rất náo nhiệt, các môn phái đệ tử đều đang đợi toàn thông thiên kim trụ hạ xuống cơ duyên. Trung Châu các đại siêu cấp môn phái, đại gia tộc, thiên sư phủ, thiên đan phủ vân vân. Toàn bộ đều có đệ tử trình diện. Trong này mắt sáng nhất, ngoại trừ Bạch Tiêu, hay lại là Đường Kim Trung Châu Tam Tử, Lục Diêu Quang, Mục Cửu Thanh, Trương Văn Chi ba người. Từ Lâm Miểu bị Bạch Tiêu dùng âm dương bổ thiên đang nghịch thiên cải mệnh, đoạt lại giao quang khí vận sau khi, Lục Diêu Quang liền chủ động buông tha giao quang đạo pháp. Hắn tu chính là nghịch thiên cải mệnh chi đạo. Mặc dù không có thể sử dụng nữa giao quang, nhưng là trụ cột của hắn vẫn còn, cho nên, thực lực như cũ không phải chuyện đùa. Lại đẳng cấp trong chốc lát, đống nhiên giữa kim trụ lên kim quang lóe lên. Mênh mông đạo vận từ phía trên lưu chuyển mà ra. Chẳng qua là cảm nhận được những thứ này đạo vận, thiên địa linh khí liền ở đạo sư môn trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên. Muốn bắt đầu. Trong khoảnh khắc, đạo sư môn đều là kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn đạo kia kim trụ. Một cái tuyên cổ thanh âm tang thương từ kim trụ trung truyền tới, đang lúc mọi người trong đầu nổ vang. Kiếp nạn buông xuống, là cứu thế nhân, hạ xuống tạo hóa bí cảnh. Thiên trong bảng có dấu vô số cơ duyên và tạo hóa. Mỗi người tiến vào bí cảnh chung, lấy được cơ duyên cũng sẽ chuyển hóa thành tạo hóa chi lực, tiến hành hạng. Kỳ hạn một tháng, thời gian đến một cái bí cảnh tự động đóng lại. Đạt được tạo hóa chi lực càng nhiều nhân, sắp có cơ hội đạt được một tia thành tiên cơ hội. Sau một khắc, kim quang chớp động. Một màn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, che ở trước mặt một mảnh thiên địa. Tạo hóa bí cảnh, mở ra. Trong nháy mắt, các đại môn phái đệ tử kích động không thôi, rồi rít hướng bí cảnh trùng vào tới. Bác Định, khối này bí cảnh lai lịch ra sao, ngươi biết không? Bạch Tiêu hỏi hướng một bên Bác Định. Bác Định lắc đầu một cái, đạo, sư phụ, thượng giới có rất nhiều bí cảnh, đều là lên cổ thần tiên lưu, quỷ dị khó lường. Tạo hóa tiên bảng hẳn là tiến vào bên trong một cái bí cảnh lối đi, về phần tại sao hạ xuống tại hạ giới, ta thì không rõ lắm. Bạch Tiêu gật đầu một cái, đạo, nếu bên trong có cơ duyên, chúng ta đây cũng đi bên trong nhìn một chút. Lúc này, Bác Định mới phản ứng được, Bạch Tiêu dường như biết rõ mình đến từ thượng giới. Bất quá, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Vừa lúc đó, chung quanh vang lên từng đạo kêu lên tiếng. Các ngươi nhìn bên. Thiên trên bảng lại có hạng. Tổng cộng 100 người. Mau nhìn, hạng nhất lại là Trương Văn Chi, có 1.300 tạo hóa chi lực. Tên thứ hai là Mục Cửu Thanh, có 1.280 tạo hóa chi lực. Lục Diêu Quang Tài Đệ Tam, lại chỉ có 1.010 tạo hóa chi lực, khối này kém cũng quá nhiều đi. Tin đồn quả nhiên là thực sự, Lục Diêu Quang Giao Quang là cướp đoạt khí vận của người khác tới, bây giờ Giao Quang bị người cầm trở lại. Còn có chuyện này. Mọi người kêu lên không dứt. Bạch Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Ánh vàng rực rỡ cột trụ lên, tạo hóa tiên bảng 4 chữ phía dưới, lại bắt đầu trôi lơ lửng ra mỗi một cái tên cùng tạo hóa chi lực bao nhiêu. Nguyên lai mọi người trụ cột tạo hóa chi lực không giống nhau, thiên phú và thực lực càng cao, vừa đi vào tạo hóa chi lực lại càng cường. Ở trong đó thông qua đạt được cơ duyên, có thể đề cao mình tạo hóa chi lực. Cái này ngược lại thật có ý tứ. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Tỷ như Lục Diêu Quang, thiên phú hạ xuống, nhưng là cảnh giới cùng thực lực vẫn còn, cho nên tạo hóa chi lực cũng sẽ không quá thấp. Hắn ở trong đầu hỏi hệ thống đạo, hệ thống, ta tạo hóa chi lực là bao nhiêu? Hệ thống trả lời, ký chủ có thiên đạo ý chí cao hơn tạo hóa bí cảnh bên trong còn để lại tiên nhân ý chí, tạo hóa bí cảnh không cách nào thăm dò túc chủ tạo hóa, cho nên ký chủ lấy được cơ duyên sẽ không ở tạo hóa tiên trên bảng biểu hiện. Nghe được hệ thống, Bạch Tiêu chẳng qua là cười cười. Còn có loại sự tình này. Hệ thống rất ý tứ đơn giản. Đó chính là tạo hóa tiên bảng, không xứng thăm dò Bạch Tiêu trên người tạo hóa chi lực. Đối với lần này, Bạch Tiêu cũng không có vấn đề. Tiếp đó, Bạch Vân Quan đệ tử cũng hướng tạo hóa bí cảnh màn sáng đi tới. Tạo hóa tiên trên bảng tên một mực ở biến, rất nhiều tên không ngừng leo lên cùng hạ xuống. Duy chỉ có không đổi, là bảng danh sách đầu ba gã. Trương Văn Chi, Mục Cửu Thanh, Lục Diêu Quang. Ba người này tên đều tại bảng danh sách phía trên nhất, vô cùng chói mắt. Ngoại trừ ba người này, đệ tứ danh chỉ có hơn 700 tạo hóa chi lực, Liên Phá Thiên cũng không có đạt tới. Một lát sau, Bạch Vân Quan đệ tử cũng đi vào màn sáng chung. Tiếp đó, tạo hóa kim bảng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chung quanh đạo sư, các đại môn phái trưởng lão đến tham gia náo nhiệt thành kim lăng trăm họ, nhìn tạo hóa tiên trên bảng tên, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Hạng nhất, Bạch Vân Quan Bắc Định, 1.500 tạo hóa chi lực. Hạng nhì, Bạch Vân Quan Hạ Giao, 1.420 tạo hóa chi lực. Hạng 3, Linh Phủ Tông Trương Văn Trì, 1.300 tạo hóa chi lực. Đệ tứ danh, Thái Hư Môn Mục Cửu Thành, 1.280 tạo hóa chi lực. Hạng 5, Bạch Vân Quan Lâm Miểu, 1.050 tạo hóa chi lực. Tên thứ 6, Đạo Quang Học Phủ Lục Diêu Quang, 1.010 tạo hóa chi lực. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn tạo hóa tiên dưới bảng mặt ánh vàng rực rỡ chữ to, chỉ cảm thấy phá lệ nhức mắt. Nhất là Bạch Vân Quan ba chữ, càng là sâu đậm in vào trong đầu của bọn họ. Chương 122, thật là kiếm buồn mãn bất mãn. Chương 122, thật là kiếm buồn mãn bất mãn. Vô số tin điệu tề phi. Kim trụ chung quanh các khách xem, mang tạo hóa tiên bảng danh sách thực thì truyền tống đến đại đường vương triều các nơi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều chú ý tới tạo hóa tiên bảng tình huống. Mục Cửu Thanh cùng Trương Văn Chi lại đều vượt qua, Bác Định cùng Hạ Giao, hai người này lại vừa là nơi nào nhô ra. Hạng 3 Lâm Miểu, là Lâm gia Lâm Lãng con gái sao? Ta nghe nói Lâm Miểu tiên thiên linh mạch không lành lặn, toàn bộ thành Kim Lăng Thiên Sư đều không trị hết, một đoạn thời gian trước bái sư Bạch Vân Quan, bây giờ lại ở tạo hóa tiên trên bảng hạng thứ 5. Thành Kim Lăng có rất nhiều người đang cười nhạo Lâm gia gia chủ bệnh cấp loạn đầu y y, đường đường bốn đại gia tộc gia chủ, lại khiến con gái bái nhập Đông Châu một cái tiểu môn phái. Bây giờ đến xem, Lâm Lãng mới là thật có nhãn quang. Nghe Đông Châu người nói, ba người này, toàn bộ đều là Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn Bạch Tiêu học trò. Cái gì? Đều là Bạch Tiêu học trò. Bạch Tiêu tại sao chưa từng xuất hiện ở tạo hóa tiên trên bảng? Theo lý mà nói, hắn tạo hóa chi lực kinh khủng hơn mới đúng. Nhất định là dùng đặc thù gì phương pháp ẩn nút, Đông Châu Bạch Tiêu, mới thật sự là sâu không lường được người. Thật là đáng sợ nội tình. Một cái môn phái, thì có ba người có thể leo lên tạo hóa tiên bảng top 5, quá kinh khủng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế nhân đều biết Đông Châu Bạch Tiêu, lần này, Bắc Định, Hạ Giao, Lâm Miểu toàn bộ chính thức tiến vào thế nhân trong mắt. Bạch Vân Quan, càng thêm sâu không lường được. Lâm Miểu bởi vì vừa mới khôi phục cơ thể, cảnh giới cùng thực lực cũng không đủ, cho nên, nàng tạm thời chỉ có thể ở tạo hóa tiên trên bảng hạng thứ 5. Nàng bây giờ chẳng qua là lục cấp đạo sư, nếu như nàng cũng có thể tiến vào thiên sư cảnh giới, lĩnh ngộ mình diệu quang chi đạo, như vậy nàng hạng, nhất định sẽ đi về trước nữa một ít. Vào giờ phút này, Lâm Lãng bởi vì kích động đã có nhiều thất thố. Ai có thể nghĩ lấy được, trước đó vài ngày Lâm Miểu linh mạch đứt đoạn, không thể tu luyện, bây giờ trực tiếp ở tạo hóa tiên trên bảng hạng thứ 5. Lâm Lãng đối với Bạch Tiêu càng tôn kính cùng bội phục. Bạch Vân Quan đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong. Tiến vào bí cảnh một nháy mắt. Tất cả đệ tử cũng sẽ cảm giác một đạo ý chí hạ xuống, ở hỏi mình môn phái cùng tên, đạo ý chí này không cách nào kháng cự, cho nên tất cả mọi người đều hội tướng môn phái tên báo cho biết. Duy chỉ có Bạch Tiêu, cũng không có cảm giác được bất kỳ ý chí hỏi. Tiến vào bí cảnh sau khi, là vô biên rừng rậm cùng dãy núi. Thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà, chẳng qua là ở trong đó đi một hồi, liền so với ở bên ngoài tu luyện cả ngày đều hữu hiệu quả. Có không gian cấm chế, sở có câu sư, bao gồm đạo khí, linh phủ đều không cách nào bay lên. Lúc này, Viên Chí cảm giác được cái gì, mở miệng nói. Tần Trạch cũng cảm giác được, không trung có cường đại cấm chế, có thể chèn ép Nhâm Hà Phi trên không trung vật thể. Sau đó, bọn họ quay đầu nhìn thấy, Bạch Tiêu trên đỉnh đầu, Phong Kỳ Lân, Lôi Diên cùng Tiểu Côn Bằng đều tự do tự tại bay lượn. Bọn họ vẻ mặt vui thích, phảng phất ở hỏi ngược lại Tần Trạch cùng Viên Chí, các ngươi đang nói gì? Hai người không còn gì để nói. Đây là cao cấp linh thảo, một mảnh lớn cao cấp linh thảo. Vừa lúc đó, có một người học trò kêu lên một tiếng. Cao cấp linh thảo đã thuộc về tương đối khó gặp linh thảo, Bạch Vân Quan cũng chỉ là trồng một mảng nhỏ. Nhanh hái, nhìn như vậy, nói không chừng trong đó còn sẽ có huyền giai linh thảo. Nếu như có thể tìm tới một gốc huyền giai linh thảo, vậy thì thật là kiếm lợi lớn. Sau đó, các đệ tử đều bắt đầu hái cao cấp linh thảo. Bạch Tiêu âm thầm lắc đầu. Tần Trạch, Viên Chí, Bạch Tiêu hô. Thiếu trưởng môn. Hai người này lập tức tới rồi. Phái 7-8 cái thân pháp linh công việc, làm việc nhanh trí đệ tử, đi kiểm tra chung quanh, tìm tới vật gì đặc biệt sẽ dùng truyền tin phù cùng các ngươi báo cáo, gặp phải lớn cơ duyên liền cùng đi. Nơi này là tiên nhân bí cảnh, thiên địa linh khí đậm đà như vậy, huyền giai linh quả không phải số ít. Cẩn thận tìm một chút đi. Bạch Tiêu nói. Phải. Hai người lập tức bắt tay an bài đệ tử trong môn phái đi tìm cơ duyên. Nếu là bí cảnh, thứ tốt nhất định không ít. Bạch Tiêu chính là ngẩng đầu nhìn phương xa cao nhất ngọn núi kia. Ngọn núi kia đỉnh núi, hiện lên ánh sáng rực rỡ mang, nhìn liền không tầm thường. Sau đó, Bạch Tiêu rồi hướng hắn ba cái đệ tử nói. Tạo hóa bí cảnh, mỗi một khí vận của người bất đồng, có thể có được cơ duyên cũng không như thế. Các ngươi thiên phú chắc tuyệt, cùng theo một lúc ngược lại là lãng phí. Đi tìm riêng mình tạo hóa đi. Ta cho các ngươi một tấm hộ thân linh phủ, một tấm truyền âm linh phủ. Gặp phải nguy hiểm liền nói cho ta biết. Nghe được Bạch Tiêu nói, ba người đều là gật đầu một cái. Bác Đình nói, sư phụ yên tâm đi, khối này địa phương khắp nơi là bảo bối, ta nhưng sẽ không bỏ qua. Hạ Giao cùng Lâm Miểu cũng đều lòng có cảm giác, mỗi người rời đi. Tạo hóa bí cảnh chung có không gian cấm chế, tất cả mọi người đều không cách nào bay ở không trung, nhưng là Bạch Tiêu hòa Phong Kỳ Lân đều có thể. Hắn cho Viên Trí cùng Tần Trạch lưu thêm một viên tiếp theo truyền tin linh phủ, một chương thiên sư cấp bậc con rối linh phủ. Liền cưỡi Phong Kỳ Lân, chạy thẳng tới ở giữa nhất tiên sơn đi. Không trung, một người một thú, phá lệ tiêu sái. Bên cạnh thỉnh thoảng hoàn lướt qua một đạo thiểm điện, càng là tăng thêm mấy phần thần vận. Tiểu Côn Bằng tốc độ không nhanh như vậy, cho nên bị Bạch Tiêu ôm vào trong ngực. Trên mặt đất đạo sư đều chú ý tới một màn này. Đó là cái gì? Là tạo hóa trong bí cảnh tiên nhân sao? Khối này bí cảnh rõ ràng cho thấy đất vô chủ, tại sao có thể có tiên nhân tồn tại? Người kia là Bạch Tiêu. Đầu kia màu trắng linh thú ta đã từng thấy qua. Cái gì? Đông Châu Bạch Tiêu, hắn tại sao có thể phi, chẳng lẽ không gian cấm chế tiếp xúc? Trong lúc nhất thời, đạo sư môn đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhìn bầu trời, mặt đầy khó tin. Có mấy người thử dùng bay lượn linh phù cất cánh, bọn họ vừa mới bay vào không trung, cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực đánh tới, đưa bọn họ dám chụp vào mặt đất. Chửi thêm một tiếng. Không gian cấm chế vẫn còn ở. Ngoan ngoãn đi đường đi. Dựa vào cái gì hắn liền có thể? Hắn còn có thể đăng thượng thiên thê 950 tầng trở lên đâu rồi, ngươi có thể sao? Có đạo lý. Mọi người chỉ có thể âm thầm than thở. Phong Kỳ Lân tốc độ thật nhanh, trên không trung chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Phần lớn nhân đều hướng trung tâm nhất tiên sơn chạy tới, cho nên không bao lâu, Bạch Tiêu liền đã vượt qua rồi tuyệt đại đa số người. Thuộc về đạo sư trước mặt nhất, chính là Trương Văn Chi cùng Mục Cửu Thanh. Trương Văn Chi thân pháp xúc địa thành thốn, nhìn qua chẳng qua là chậm du du đi, kỳ thực dưới chân đạo vận lưu chuyển, tốc độ chạy khác thường nhanh. Mục Cửu Thanh thi triển ra Thái Hư thân pháp, giống nhau lưu hạ một đạo đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới phía trước đi. Bạch Tiêu ở phía trên, nhìn hai người, thở dài nói, hai người kia đều rất lợi hại. Nói xong, Phong Kỳ Lân một gia tốc, liền đem hai người kia bỏ rơi ảnh tử đều không thấy được. Trương Văn Chi thấy được phía trước đạo kia màu trắng tàn ảnh, hắn chặt chặt miệng, đạo, Bạch Tiêu bốn. Không thể không phục a. Mục Cửu Thanh chính là thần sắc như cũ lạnh tanh, chỉ bất quá âm thầm tăng nhanh tốc độ. Phong Kỳ Lân lên, Bạch Tiêu hướng về phía thế giới hiện thật bạn trên mạng thong thả giải thích. Bây giờ ta tới đến tạo hóa bí cảnh trung, nơi này hẳn là một nơi tiểu thế giới, thiên địa linh khí phá lệ đậm đà, một đường đi tới, ta đã thấy chừng mấy bụi cây linh thụ. Chẳng qua là đáng tiếc linh thụ mang không đi ra, nếu không ta dự định ở trong sân lại loại mấy cây. Tòa kia tiên sơn hẳn là thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, ta trước đi nơi đó nhìn một chút có cái gì kỳ ngộ cùng tạo hóa. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn màn này. Trung quanh quần sơn lên xuống, bầu trời vân toàn bộ lật lên ngũ thải hà quang, hình ảnh phá lệ mỹ. Đám bạn trên mạng đã say mê ở trong hoàn cảnh như vậy. Bạch Trường Môn, tại sao không mang theo Bắc Định cùng Hạ Giao đồng thời? Có bạn trên mạng hỏi. Bạch Tiêu trả lời, các nàng bị không gian trận pháp hạn chế, coi như cưới ở Phong Kỳ Lân trên người của, cũng sẽ bị áp chế xuống. Hơn nữa, ta đây mấy cái học trò thiên phú đều rất lợi hại, ở bí cảnh thời điểm, cũng không cần ta làm sao quản. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng cũng đã minh bạch. Bạch Tiêu cưới Phong Kỳ Lân, ước chừng tiêu phí rồi đại thời gian nửa ngày, rốt cuộc đã tới trung gian trên tiên sơn. Phong Kỳ Lân rất hội chọn địa phương, bay đến một nơi không trùng, liền hãm lại tốc độ. Cái này địa phương, thiên địa linh khí đã đậm đà đến mức tận cùng. Phía dưới sinh trưởng một mảnh linh thụ, phía trên mọc đầy các loại các dạng linh quả. Ba cái thần thú toàn bộ đều dục dịch, xem bộ dáng là nghĩ tiếp ăn một bữa thỏa thích. Đi, đi xuống ăn trái cây. Bạch Tiêu cảm giác ba cái tiểu gia hỏa tình hình thực tế tự, cũng là khiến Phong Kỳ Lân hạ xuống rồi. Ba cái tiểu gia hỏa nhất thời đều là hưng phấn không thôi. Bạch Tiêu rơi vào trên tiên sơn, ba cái tiểu gia hỏa chạy đi ăn linh quả. Hắn cũng ở đây chung quanh đi lang thang lên. Hắn có chữ vật giới chỉ tu di ngọc giới, chiếc nhẫn này chữ vật không gian có thể tồn linh quả, linh thảo không mục nát. Nội bộ không gian cùng đặc biệt gìn giữ linh quả ngọc chất đồ chứa chức năng giống nhau. Giống vậy chữ vật giới chỉ không có cái này công hiệu. Trên ngọn cây này đều là huyền minh quả, trái cây này nghe nói chua ngọt ngon miệng, đối với thủy hệ đạo pháp tu luyện mới có lợi, toàn bộ hái được, trở về ép nước uống. Đây là thập bát la hán quả. Nó trăm năm thành thục một lần. Chỉ ở linh khí đậm đà địa phương sinh trưởng, hơn nữa một lần chỉ tiếp 18 cái, cho nên cứ gọi là thập bát la hán quả. Tiểu Lân, ba người các ngươi một thú một cái, ta lấy 15. Đây là tiên nhân túy. Trái cây này rất hiếm hoi, trực tiếp ăn mùi vị bình thường, hiệu quả bình thường, nhưng là dùng để trưng cất rượu nói, sẽ có kinh người công hiệu, mùi vị cũng thật tốt, thứ tốt. Đây là đoán thể quả, vị đạo nhất như vậy, bất quá có thể tăng lên đệ tử trong môn thiên phú càng chênh lệch tăng lên hiệu quả càng tốt. Cho nên giá trị cực cao, cũng toàn thu. Giờ khắc này, Bạch Tiêu thì tương đương với là vào bàn đảo yến hội Tôn Ngộ Không, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là bảo bối tốt. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp đang lúc nhìn, Bạch Tiêu cùng ba cái thần thú bắt trước Phật thổ phỉ vào thôn một dạng chỗ đi qua trên cây linh quả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại bí ẩn này biên giới cũng không nhân, linh quả không hái lời nói liền lãng phí. Chuyến này, thật là kiếm buồn mãn bắt mãn A. Chương 123, Phản Pháp Quy Chân Thiên sư 9 cấp. Chương 123, Phản Pháp Quy Chân, Thiên sư 9 cấp. Kim sắc cột trụ ra, rất nhiều người yên lặng chú ý tạo hóa tiên bảng biến hóa. Bọn họ phần lớn đều là tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, hoặc là không hữu đạo lực không cách nào tiến vào bí cảnh người tuổi trẻ. Nhân loại đều có thích xem náo nhiệt bản chất, thế giới nào đều là như thế. mau nhìn, Vạn Kiếm Sơn Trang liệu như kiếm tạo hóa chi lực tăng thật là nhanh, đã tên thứ 6, đột phá 1000 rồi. Là Bạch Di Môn Chu Hồng, từ thứ 83 tên gọi một mực tăng lên tới 20 tên gọi bên trong. Những người này hẳn là ở bên trong thu được cơ duyên gì, cho nên tạo hóa chi lực mới có thể tăng lên. Bảng danh sách top 5 tiến vào bí cảnh đã hồi lâu, làm sao tạo hóa chi lực một chút cũng không có thay đổi. Hoàn có thời gian một tháng, bọn họ khẳng định đều là tìm đại tạo hóa. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Từng phong mật thư, từ mọi người trong tay bay đi đại đường vương triều các nơi. Bạch Vân Quan bên trong, Mã Hậu cùng Thanh Phong còn có một chúng trưởng lão đều là kích động không thôi. Bác Định, Hạ Giao, Lâm Miểu ba người đều là tạo hóa trên bảng top 5, Bạch Vân Quan bây giờ đã nêu cao tên tuổi thiên hạ. Làm sao thiếu trưởng môn không có ở bảng danh sách chung, dựa theo thiếu trưởng môn thực lực, ít nhất cũng có 2000 tạo hóa chi lực đi. Đan dược các thủ các trưởng lão Lưu Diệu nói. Một bên Vân Yêu nghe nói như vậy, nhất thời cười. Lưu trưởng lão, lão đại tạo hóa chi lực, nhưng xa xa không chỉ ít như vậy. Hắn không có ở đây bảng danh sách bên trong, chỉ có một cái khả năng, đó chính là tạo hóa tiên bảng căn bản là không cách nào dò xét hắn có bao nhiêu tạo hóa. Vân Yêu giải thích. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Bọn họ đối với Bạch Tiêu nhận biết, lại đề cao một cái tầng thứ. Vào giờ phút này, Bạch Vân Quan đệ tử cũng có sở gặp được, bọn họ tìm tới một nơi bỏ hoang luyện đan phòng, bên trong lại có rất nhiều huyền giai đan dược. Những đan dược này, toàn bộ cực kỳ lợi cho tu vi tăng lên. Thiếu trưởng muốn nói, ở bên trong phát hiện cái gì tạo hóa, có thể sử dụng sẽ dùng, có thể ăn liền ăn, nếu không bị người nhớ, nói không chừng cho người khác làm áo cưới. Tần Trạch cùng Viên Chí vừa thương lượng, khiến các đệ tử mỗi người đều ăn rồi một viên đan dược, sau đó ngay tại luyện đan trong phòng bắt đầu tu luyện. Tăng thực lực lên quan trọng hơn, nơi này thiên địa linh khí thập phân đậm đà, coi như chẳng qua là ngồi tu luyện một tháng, cũng là đại cơ duyên. Bí cảnh rất lớn, bảo tàng tuy nhiều, nhưng là không phải dễ tìm như thế. Rất nhiều môn phái đệ tử qua lại tìm, chỉ chẳng qua là có một ít tiểu phát hiện. Nơi nào đó không người rừng rậm, Bác Định nết lên lan hoa chỉ, biến hóa mấy cái thủ thế. Sau lưng của nàng, thiên nhân hư ảnh chậm rãi nổi lên. Đối với Bắc Định mà nói, thượng giới đồ vật, nàng quá hiểu. Nàng con mắt nhắm lại lại mở ra, nhất thời, đồng tử giống như đeo đẹp đẽ đôi mắt một dạng biến thành diễm lệ kim sắc. Chỗ này tạo hóa bí cảnh, có một loại phổ thông đạo sư không nhìn thấy tiên nhân đạo vận. Bắc Định mở mắt ra, có thể thấy rõ ràng trong không khí một đạo đạo khí lưu màu vàng nóng tràn ngập. Mỗi một chỗ thiên địa linh khí đậm đà địa phương, khí lưu màu vàng nóng cũng sẽ tạo thành một cái vòng xoáy. Nàng bây giờ thì tương đương với mang một bộ tầm bảo con mắt, chung quanh nơi nào có bảo bối, nàng liếc mắt là có thể nhìn thấy. Cho ta xem nhìn tạo hóa bí cảnh có thứ tốt gì. Nhìn qua chính là một nơi bể tan cảnh hạ giới, không có bất kỳ nhân tộc cùng yêu tộc, bất quá thiên địa linh khí nồng như vậy buồn bã, mới có thể sinh ra không ít linh quả. Tìm một chút có cái gì thiên giai trái cây ăn. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đang ở cao nhất trên tiên sơn. Hắn nhìn phía dưới rừng rậm xanh đúng tươi tốt. Nơi này ngoại trừ thực vật, không có bất kỳ linh thú, cũng không có bất kỳ sâu trùng, yêu quái, nhân loại. Hoàn cảnh rất đẹp. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn màn này, hết thảy đều xinh đẹp tuyệt vời. Bạch Tiêu cảm giác mình lại có cảm ngộ. Chỗ này tạo hóa bí cảnh, ta cảm thấy được ngược lại giống như một thế giới lúc ban đầu khởi nguyên, thế giới sớm nhất đản sinh sinh mệnh, chính là thực vật. Hoặc là cũng có thể lý giải là, nó là một thế giới điểm cuối, hết thảy sinh mệnh đều biến mất, chỉ lưu lại thế giới dáng vẻ vốn có. Nguyên lai thế giới cũng sẽ phản phát quy chân. Để cho ta nghĩ khởi ở thế giới hiện thật nhìn một bộ hoạt hình yêu thích máy, có một tập gọi là chỉnh tề số lam, nói chính là một cái trải qua ngàn năm tang thương trí tuệ nhân tạo, cuối cùng lựa chọn trở về rốt nát nguyên thủy bản thân. Luận ngữ chung nói, đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Đại khái cũng là cái ý này. Bạch Tiêu nhẹ nói đạo. Hắn nhìn phương xa, ánh mắt phảng phất nhìn hết rồi thế gian tuyên cổ tang thương. Đang lúc này, lại thấy chân trời tiên vân lượn lờ. Xung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu hướng hắn phương hướng tụ tập. Bạch Tiêu cảm giác mình đạo lực đang thay đổi mạnh, đối với xung quanh thiên địa linh khí cảm giác cũng càng ngày càng sâu. Trên bầu trời, vô số thải vân vòng quanh hắn bắt đầu quanh quẩn. Bạch Tiêu thần sắc kinh ngạc. Đột phá. Thiên sư cửu cấp, giở tay nhấc chân nhưng ảnh hưởng thiên địa pháp tắc, đạo tâm bắt đầu lớn, nhưng căn cứ ý chí của mình thay đổi đạo pháp thuộc tính cùng uy lực. Thì ra là như vậy. Bạch Tiêu cảm giác mình đạo lực đang điên cuồng tăng lên. Linh thức lực cũng càng thêm bén nhạy. Hán đạo lực nay đã tích lũy đủ, bây giờ có 3 cái đệ tử tu luyện, đệ tử đạo lực dự trữ tăng lên, hán đạo lực dự trữ cũng sẽ tăng lên. Tăng lên cảnh giới khiếm khuyết, chẳng qua chỉ là đối với thiên đạo ý chí lĩnh ngộ. Chỗ này tiên sơn đúng là một khối bảo địa. Hán ở trên tiên sơn, bị thiên địa linh khí lây, có chút đốn ngộ, vì vậy chính thức đột phá vào cựu cấp thiên sư hàng ngũ. Cựu cấp thiên sư, cường đại nhất địa phương chính là có thể thay đổi đạo pháp. Nói thí dụ như, Bạch Tiêu dùng kêu lôi thuật kêu gọi chính là trong thiên địa lôi đỉnh. Bây giờ, hắn có thể để cho mình thiên đạo ý chí dung nhập vào lôi đỉnh chung, khiến lôi đỉnh nắm giữ áp chế, thẩm phán, trừ tà tác dụng. Bởi vì thiên đạo ý chí cường đại, hắn sở hữu đạo pháp, uy lực đều tăng lên gấp đôi. Nghe nói bắt cấp đạo sư đột phá vào cựu cấp đạo sư khó như lên trời, ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì. Bạch Tiêu tự nói một tiếng. Đám bạn trên mạng chính là đắm chìm trong thiên địa dị động mang tới rực rỡ tươi đẹp trong hình. Hiện nay, Bạch Tiêu truyền trực tiếp cũng sớm đã nhà nhà đều biết, vô số người nhìn cái tràng diện này. Hắn đứng ở trên tiên sơn, chung quanh bay một mảng lớn ngũ thải tường vân. Máy bay không người ống kính kéo xa. Đám bạn trên mạng lúc này mới nhìn thấy, cả tòa tiên sơn nửa bộ phận trên, đã hoàn toàn bị tiên vân che lại. Thật là đẹp hình ảnh. Là Bạch trưởng môn làm ra sao? Dường như Bạch trưởng môn thiên phú rất lợi hại, mới vừa rồi đột phá cảnh giới. Cảm giác châu A. Đây thật là hoạt thần tiên, ta phải vội vàng ở móc bảo lên mua một Bạch trưởng môn điều khắc cung. Ha ha ha, bây giờ rất nhiều người đều thờ phụng Bạch trưởng môn điều khắc, thậm chí đều bắt đầu có người xây tự miếu rồi. Không có cách nào Phật tổ Bồ Tát ta chưa thấy qua, Bạch trưởng môn nhưng là đang ở trước mắt. Thực không dám dâu dếm, nhìn truyền trực tiếp trước, ta phổ thông đều là trước quỷ dập đầu mấy cái khấu đầu. Ha ha ha, lợi hại. Đạn mạc phá lệ sung sướng. Tiến vào tạo hóa bí cảnh đạo sư môn đều chú ý tới trên tiên sơn biến hóa. Các ngươi nhìn một bên, trung gian tòa kia cao nhất sơn, tiên vân vần quanh, nhất định có cái gì đại tạo hóa. Đó là cái gì? Chẳng lẽ phía trên có thần tiên? Mọi người suy nghĩ kỹ càng, chạy tới ít nhất yêu cầu 7-8 ngày, quá lãng phí cơ duyên. Phú quý hiểm trung cầu, tha thử vật khí, còn không bằng đi trên tiên sơn nhìn một chút. Đạo sư môn đều là khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, kim sắc cột trụ bên ngoài, tạo hóa tiên bảng hạng xảy ra biến hóa lớn. Một cái ánh vàng rực rỡ tên, đống nhiên giữa, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đi thẳng tới tạo hóa tiên bảng hạng nhì. Hạng nhất, Bạch Vân Quan Bắc Định, 1800 tạo hóa chi lực. Hạng nhì, Đạo Quang Học Phủ Lục Diêu Quang, 1480 tạo hóa chi lực. Hạng 3, Bạch Vân Quan Hạ Giao, 1420 tạo hóa chi lực. 4. Lục Diêu Quang đã nhảy ở tạo hóa tiên bảng hạng nhì. Là Đạo Quang Học Phủ Lục Diêu Quang. Hắn kết quả thu được cái gì tạo hóa? Ta nghe nói hắn Diêu Quang đạo pháp là cướp đoạt khắc nhân khí vận tới, đã bị người khác cướp đoạt trở về. Bây giờ vừa mới bắt đầu, nhiều người còn chưa bắt đầu động, hoàn có thời gian một tháng, không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Vào giờ phút này, Lục Diêu Quang ngồi xếp bằng với một nơi trong cung điện, trên người buộc phát ra một trận kim quang, thần sắc cũng biến thành thống khổ. Hắn đạt được một phần ý chí truyền thừa, chỉ bất quá muốn tiếp nhận phần này truyền thừa, yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ. Không quản ngươi có đúng hay không tiên nhân ý chí, ta Lục Diêu Quang đều phải nghịch thiên cải mệnh. Khối này ý chí chỉ có thể làm việc cho ta. Giao quang sau khi biến mất, hắn tâm lý một mực kìm nén một cổ kình. Hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn rơi ở phía sau người khác. Cho nên, phần này truyền thừa, coi như đau khổ đi nữa, hắn cũng phải hấp thu đi xuống. Chương 124, Thiên giai đạo khí xuất thế. Bác Định xuất thủ. Chương 124, Thiên giai đạo khí xuất thế. Bác Định xuất thủ. Tam ngày vội vã mà qua. Tiến vào bí cảnh sở hữu đạo sư, đều có thể nhìn thấy tạo hóa tiên trên bảng hạng. Bác Định nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Lục Diêu Quang chiếm cứ thứ hai. Hạ Giao đã rơi đến tên thứ 6, nàng tạo hóa chi lực, như cũ chẳng qua là 1420, từ tiến vào tạo hóa bí cảnh sau khi, nàng tạo hóa chi lực vẫn không thay đổi. Nơi nào đó không biết núi hoang. Đống nhiên giữa, đất rung núi chuyển. Vô số sơn thạch lan xuống, một cổ tang thương khổng lồ khí tức cuốn mà ra. Khí tức chỗ đi qua, cỏ cây bay tán loạn, linh thụ cơ hồ đều phải bị gãy. Sau đó, trên bầu trời, một trận quang vượng chớp động, hấp dẫn chung quanh đạo sư môn ánh mắt. Đó là cái gì? Là thiên giai đạo khí, đó là thiên giai đạo khí quang vượng. Cái gì? Thiên giai đạo khí, toàn bộ đại đường vương triều cũng không có một món thiên giai đạo khí, lại có thể có người phát hiện. Người nọ là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người kêu lên không dứt. Tiếp đó, mọi người phát hiện tạo hóa tiên bảng hạng thay đổi. Nguyên bùn đã chợt lạc đệ 6 gã Hạ Giao, trong nháy mắt đi tới tạo hóa tiên bảng đệ nhất vị trí. Hạng nhất, Bạch Vân Quan Hạ Giao, 2500 tạo hóa chi lực. Nhìn thấy thứ hạng này, mọi người đều là cả kinh. Là Hạ Giao, Đông Châu Bạch Vân Quan Bạch Tiêu đệ tử. Đạt được thiên giai đạo khí là nàng. Đây chính là thiên giai đạo khí. Huyền thiên sư đều không nhất định có. Linh bảo linh vật, có năng lực giả cư chi, cái này ở giữa các môn phái cũng coi là ngầm thừa nhận quý củ. Tạo hóa bí cảnh, vốn là đoạt tạo hóa, không phòng giữ được nói, cũng không trách được người khác. Cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta đi nhìn một chút. Nhất thời, không ít đạo sư đều là chạy thẳng tới quang mang chớp động phương hướng đi. Thiên giai đạo khí, đây mới thật sự là đại tạo hóa. Toàn bộ đất trời đang lúc, căn bản cũng không có nhân có thể chế tạo ra thiên giai đạo khí đi ra, nói cách khác, mỗi một cái thiên giai đạo khí, chính là tuyệt vô cận hữu hiếm thế chân bảo. Giờ phút này, Hạ Giao ngồi xếp bằng ngồi ở trong rừng rậm, đang ở luyện hóa trong trận pháp thiên giai đạo khí. Khối này thiên giai đạo khí tên là Âm Dương Vòng Ngọc, là một đôi đeo ở cổ tay trạc tử. Hạ Giao chính là cảm giác âm dương xuôi ngược sở tản ra hỗn độn linh khí, cho nên mới tìm được chỗ này bí tàng. Đã nhiều ngày, nàng một cái ở thử luyện hóa Âm Dương Vòng Ngọc, bây giờ mới vừa có hiệu quả. Chỉ cần còn nữa một gốc hương công phu, nàng liền có thể hoàn toàn tương kỳ luyện hóa. Đang lúc này, liền nghe mấy đạo phá phong thanh âm vang lên, mấy cái đạo sư thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện. Quả nhiên là Bạch Vân Quan Hạ Giao. Làm sao bây giờ? Một cái bán yêu mà thôi, vốn là đáng chết. Thiên sư phủ quy định, giữa các môn phái không thể lẫn nhau sát hại, chúng ta động thủ không tốt lắm đâu. Ai nói chúng ta muốn động thủ, chẳng qua là cướp đạo khí mà thôi, cái này lại không trái với quy định. Các ngươi nhìn cái trong pháp trận viên hoàn, có phải hay không chính là thiên giai đạo khí? Mạnh mẽ như vậy đạo vận, khẳng định phải đó. Chờ Hạ Giao một luyện hóa, chúng ta liền cướp. Mấy cái này đạo sư âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, vừa lúc đó, lại vừa là mấy đạo phá phong thanh âm vang lên. Rất rõ ràng, lại có còn lại môn phái đạo sư bị thiên giai đạo khí hấp dẫn. Tất cả mọi người ẩn nút ở trong rừng cây, nhìn ngồi xếp bằng Hạ Giao, đều là nghị luận ầm ĩ. Làm sao, không người nào dám động thủ sao? Vừa lúc đó, một cái thanh âm thản nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Đạo nhân ảnh này vừa ra tới, chung quanh đạo sư môn sắc mặt tất cả biến. Vạn Kiếm Sơn Trang, Liếu Như Kiếm, hiện nay tạo hóa tiên bảng xếp hạng thứ 7. Đây là một người hung ác loại người, nếu như không phải là Mục Cửu Thanh, Trương Văn Chi quá mức nghịch thiên, người này tuyệt đối cũng là một cái chói mắt thiên tài. Nghe nói hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ rất sâu, thu được Vạn Kiếm Sơn Trang chân truyền. Liếu Như Kiếm từng bước hướng Hạ Giao đi tới, chung quanh không người nào dám nói chuyện. Liếu Như Kiếm phía sau, còn có 8-9 cái Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử. Vạn Kiếm Sơn Trang là Trung Châu siêu cấp môn phái, nội tình rất vững chắc, giống vậy tiểu môn phái căn bản không dám chê ở. Thiên giai đạo khí ngươi còn không có luyện hóa, lại không thể coi như là ngươi. Bây giờ dừng lại chủ động nắm nơi này nhường lại, ta sẽ để cho ngươi đi. Như thế nào? Liễu Như Kiếm đối với Hạ Giao nói, trong giọng nói thêm mấy phần đe dọa. Hạ Giao đang ở luyện hóa thiên giai đạo khí, không cách nào rút ra thân đến, nàng nhìn Liễu Như Kiếm, thần sắc dâng lên một tia lạnh giá. Vừa lúc đó, lại thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào Hạ Giao trước mặt của. Thiên giai đạo khí là ta sư muội. Các ngươi ai ngờ chết, có thể tới thử một chút. Bác Định cặp mắt lãnh đạm, tựa như nhìn một bầy kiến hôi. Nàng liền đứng như vậy, chung quanh đạo sư đều là trợn mắt hốt mồm, không dám nhiều lời nữa. Là Bạch Vân Quan Bác Định. Bây giờ tạo hóa tiên bảng xếp hàng thứ 2, so với Mục Cửu Thanh cùng Trương Văn Chi còn lợi hại hơn. Ta một mực hoài nghi cái này tiên bảng chân thực tính, Đông Châu người tới, tại sao có thể có cao như vậy tạo hóa? Nói không chừng là trên người bảo bối gì, cho nên tạo hóa chi lực cao hơn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh giá tới cực điểm. Liễu Như Kiếm quang minh chính đại đến cước, không nghĩ tới Hạ Giao phía sau cũng có người. Nhưng là đó là thiên giai đạo khí, có thiên giai đạo khí, hắn thì có vượt qua Mục Cửu Thanh cùng Trương Văn Chi hy vọng. Khả năng này là hắn đời này duy nhất một lần có thể vượt qua cơ hội của bọn hắn. Đã như vậy, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Liễu Như Kiếm móc ra một thanh trường kiếm, trên trường kiếm hiện lên lánh lánh hàn quang. Thấy vậy, Bác Định thần sắc không có chút nào biến hóa. Chỉ thấy ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng bốc lên, năng lượng kinh khủng liền ở thân thể của nàng chung quanh phun trào. Đang lúc này, Liễu Như Kiếm bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Chỉ thấy một đóa năng lượng hoa tươi ở dưới chân của hắn nở rộ, chung quanh thiên địa linh khí cũng biến thành cuồng bạo. Ầm. Sau một khắc, năng lượng hoa tươi nổ tung lên. Liễu Như Kiếm vội vàng thi triển ra phòng ngự đạo pháp ngăn cản. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, rối rít hướng về sau thối lui. Trong khoảnh khắc, lấy hoa tươi làm trung tâm, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, vô số thảo tiết bay ra, một trận kinh khủng khí lãng cuốn mà ra. Chỉ một cú đánh, Liễu Như Kiếm cũng cảm giác được trong thân thể khí huyết dâng trào, cố nén mới không có phun ra máu tươi. Trung quanh đạo sư thấy như vậy một màn, đều là há to miệng, khó tin. Uy lực thật là khủng khiếp. Chẳng qua là một chiêu, Liễu Như Kiếm liền thua. Tạo hóa tiên bảng một mực xếp số 1, Hạ Giao bắt được thiên giai đạo khí tài xếp hàng thứ 2, ngươi cảm thấy thực lực của nàng sẽ kém sao? mọi người đều là thận trọng nghị luận. Lần kế, đóa hoa kia sẽ ở trong thân thể của ngươi nổ mạnh. Bác Định lãnh đạm đối với Liễu Như Kiếm nói. Liễu Như Kiếm mặt xám như cho tàn. Hắn không khỏi không thừa nhận, người trước mắt này, hắn căn bản là không chọc nổi. Hắn lại như vậy xui xẻo, vốn là siêu cấp môn phái truyền nhân, thiên phú thật tốt, tiên thiên đối với kiếm đạo có rất sâu cảm ngộ. Nhưng là vẫn luôn sống ở Trung Châu Tam Tử tia sáng chói mắt chung. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái cơ hội, nhưng không nghĩ càng là đá vào tấm sắt rồi. Chúng ta đi. Liễu Như Kiếm hậm hực rời đi. Vạn Kiếm Sơn trang người đều đi, còn lại đạo sư nhìn Bắc Định cùng Hạ Giao, đều là khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Bạch Vân Quan, ở trong lòng bọn họ đã là một cái siêu cấp đại môn phái. Đi ra ngoài đệ tử một cái so với một cái lợi hại. Quá đáng sợ, Liễu Như Kiếm liền cơ hội phản kháng cũng không có. Kia thiên giai đạo khí rốt cuộc là cái gì? Nhìn qua giống như là một đối thủ vòng tay. Những thứ này biến đổi không chọc nổi rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vừa lúc đó, âm dương vòng ngọc bị Hạ Giao luyện hóa, một cổ mênh mông khí tức phóng lên cao. Trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vòng ngọc hư ảnh, hòa hợp ánh sáng rực rỡ mang. Cảm nhận được phong cách cổ xưa khí tức tăng thương, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Khí thế thật là khủng bố, đây chính là thiên giai đạo khí sao? Rất mạnh. Tạo hóa tiên bảng bên ngoài, kim sắc cột trụ bộc phát ra một trận kim quang chói mắt. Mọi người nhìn trên bảng danh sách nhức mắt kim sắc tên, đều là nơi nơi khiếp sợ. Bạch Vân Quan đệ tử, đã ổn cư đệ nhất đệ nhị rồi. Lần này, cái này tông môn, là thật muốn danh dương thiên hạ. Chương 125, người này hình như là Đông Châu Bạch Tiêu. Chương 125, người này hình như là Đông Châu Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn trên bảng danh sách hạng, cười nói. Ta đây mấy cái học trò quá yêu nghiệt, hạng đều cao như vậy. Để cho ta cái này làm sư phụ áp lực rất lớn. Bạch Tiêu ở một cái cũ nát trước cung điện đi lang thang, cái cung điện này bị cường đại cấm chế bao trùm, rất rõ ràng là một nơi tàng bảo nơi. Hiện nay, thế giới hiện thật bạn trên mạng đều đã biết Bạch Tiêu thiên phú nghịch tiên, thực lực kinh người, rất nhiều người càng là cho là Bạch Tiêu liền là chân chính thần tiên ở tu đạo thế giới qua dưỡng lao sinh hoạt. Bạch Trường Môn khối này vở xẻo lẹ ta. Học trò không chỉ có yêu nghiệt, xinh đẹp hơn, nếu là ta, sớm cũng không biết làm cho các nàng sinh bao nhiêu cái tiểu đồ đệ rồi. Ha ha, anh hùng thấy hơi giống. Tòa cung điện này cấm chế rất cường đại, xem ra bên trong có thứ tốt. Dưới bình thường tình huống, luyện hóa như vậy cấm chế, ít nhất yêu cầu 5-6 ngày. Bất quá ta biết một ít trận pháp, cho nên. Bạch Tiêu vừa nói, vừa dùng hai ngón tay ở một nơi trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Bữa thời không đang lúc dâng lên một trận sóng gợn. Sau đó, sóng gợn hướng ra phía ngoài phóng xạ, bao phủ cung điện màn hào quang. Cứ như vậy tiêu tan ở trong gió. Cái này trận pháp và Bạch Vân trận pháp ẩn nút yêu đan phương pháp rất giống, chỉ cần tìm được tâm trận, phá trận cũng không khó. Bạch Tiêu không nhanh không chậm hướng cung điện sâu bên trong đi tới. Máy bay không người ống kính hạ, Bạch Tiêu động tác tiêu sái thích ý, cả người phong độ nhẹ nhàng, khiến nhân cảm thấy rất là thoải mái. Bạch trưởng môn thực sự cường. Khác nhân luyện biến hóa yêu cầu 6-7 ngày, mà ta luyện hóa. Có lỗi với ta không cần luyện hóa. Ha ha ha, nhưng là ngươi đừng nói. Bạch trưởng môn quả thật có chút mà đồ vật. Ta sáng sớm liền hoài nghi hắn là thần tiên. Bạch Tiêu đi vào trong cung điện. Bởi vì nhiều năm không người, cung điện này đã vỡ vụn, nội bộ hơi chút có chút lạnh ý. Bất quá, một cổ đặc thù khí tức do nội bộ tản ra. Bạch Tiêu hướng cung điện sâu bên trong nhìn. Cung điện chỗ sâu nhất, là một cái kiếm thai do màu đỏ thẩm gỗ chế tạo thành, nhìn qua phá lệ mới tinh, trên đó an an lẳng lặng nằm một cái trường kiếm màu bạc. Là một thanh trường kiếm. Từ khí tức nhìn lên, là thiên giai đạo khí. Tạo hóa bí cảnh chúng bảo bối quả thật rất nhiều. Ta bây giờ dùng kiếm là thất tinh kiếm, là thái thượng lão quân thất tinh kiếm hàng bắt trước, chẳng qua là đứng hàng huyền giai. Ta còn thật thích thanh kiếm này, nếu như thế giới này thật sự có thái thượng lão quân, ngược lại muốn cùng hắn đổi chân chính thất tinh kiếm. Phòng trưng chân chính thất tinh kiếm, đứng hàng đỉnh cấp tiên khí. Bạch Tiêu đi tới kiếm thai, nhìn trước mắt trường kiếm màu bạc, thanh kiếm này toàn thân nhìn qua phá lệ trầm ổn. Không có lộ ra một tia một hào phong mang. Hắn hai mắt tỏa sáng, cười hỏi. Nguyên lai là nó. Thanh kiếm này ở Hoa Hạ thập đại danh kiếm bảng xếp hạng thứ hai, có không có ai biết là cái gì kiếm. Nghe được Bạch Tiêu đặt câu hỏi, truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng đều là tò mò. Thế giới hiện thật cũng có thanh kiếm này. Thập đại danh kiếm xếp hạng thứ hai, ta vội vàng trăm độ xuống. Ngoa tào. Thật có, thập đại danh kiếm xếp hạng thứ hai, nhân đạo chi kiếm, chạm lô kiếm. Người tốt. Trùng hợp như vậy. Bạch Tiêu ý thức có thể nhìn thấy đạn mạc, hắn gật đầu một cái, đạo. Không sai, thanh kiếm này là trạm lô kiếm. Thập đại danh kiếm xếp hạng thứ nhất là thánh đạo chi kiếm hiên viên kiếm, là hoàng đế chinh chiến Sivu sử dụng bảo kiếm. Thứ hai chính là Trạm Lô kiếm. Lịch sử trong truyền thuyết, Trạm Lô kiếm là thần kỳ kiếm, chỉ có nhân đạo chi quân mới có thể sử dụng kiếm này. Thanh kiếm này do Âu Giã Từ đúc thành, vô kiên bất tồi lại không mang theo bất kỳ sát khí. Sử dụng nhân nhân tâm càng mạnh, là kiếm uy lực càng lớn. Bạch Tiêu cảm thấy hứng thú, hắn mang Trạm Lô kiếm cầm ở trong tay. Thiên giai đạo khí trên, muốn sử dụng liền cần luyện hóa, đạt được thiên giai đạo khí công nhận. Nhưng là Trạm Lô kiếm ở Bạch Tiêu tay ở bên trong an tĩnh, ngược lại hoàn phát ra một tiếng tranh minh thanh âm của, giống như là ở chủ động nhận chủ. Sau đó, một trận khí tức bàng bạc cuốn mà ra, không trung xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh. Đây là thuộc về thiên giai đạo khí độc nhất ký hiệu. Không ít đạo sư vừa mới chạy tới tiên sơn, nhìn trường kiếm hư ảnh, đều là cả kinh. Là thiên giai đạo khí. Lại có thiên giai đạo khí sinh ra. Lần này là người nào lấy được rồi? Tạo hóa tiên trên bảng hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là vật vô chủ, đi, đi xem một chút. Mọi người lập tức không kịp đợi hướng trường kiếm hư ảnh địa phương chạy tới. Chờ bọn họ chạy tới, sớm đã người đi lầu trống, trong cung điện chỉ còn người kế tiếp lẻ loi kiếm thai rồi. Bạch Tiêu từ cung điện sau khi rời đi, ngay tại tạo hóa bí cảnh trung đi lang thang lên. Gặp phải đồ tốt, liền bỏ vào trong túi. Khối này địa phương thiên địa linh khí đậm đà, thực vật sinh trưởng tươi tốt, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Khối này có một viên linh quả thụ, nhìn dáng dấp phẩm cấp không thấp. Bạch Tiêu lại có phát hiện, liền hướng toàn cây ăn quả đi tới. Vừa lúc đó, Bạch Tiêu sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thét to lên âm thanh. Đừng động, đánh cướp. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Tiêu thần sắc hiện ra một tia kinh ngạc. Đánh cướp. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy sau cây xuất hiện 5 cái mang mặt nạ đạo sư, chính vẻ mặt không lành nhìn hắn chằm chằm. Giao ra trên người linh quả cùng đạo khí, sau đó cút. Một người hung ác nói. Cầm đầu người kia nhìn qua âm chắc chắc, hắn âm tiếu đạo, vị huynh đệ kia, chúng ta chỉ cầu tài, không giết người, hy vọng ngươi phối hợp. Tạo hóa bí cảnh lớn như vậy, ngươi còn rất nhiều cơ hội. Đại ca, phía sau vậy còn có một viên linh quả thụ, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Tiểu tử, khác không biết phải trái. Mấy cái giặc cướp trong tay đều cầm binh khí. Bọn họ đến từ Tây Châu một cái môn phái, thực lực đều là lục cấp đạo sư, ở tạo hóa bí cảnh trung cũng coi là tiểu chuẩn trên trung bình. Bọn họ đặc biệt tìm lạc đàn đạo sư hạ thủ, một tìm một cái chuẩn. Bạch Tiêu nhìn bọn họ, lắc đầu một cái, đạo, không nghĩ tới sẽ còn gặp phải loại sự tình này. Vừa lúc đó, Phong Kỳ Lân nhẹ bỗng bay xuống, rơi vào Bạch Tiêu đầu vai. Một tên giặc cướp nhìn Phong Kỳ Lân, thật giống như nhận thức xảy ra điều gì. Lão! Lão đại! Cái này giặc cướp nuốt nước miếng một cái, thận trọng lôi kéo người cầm đầu vào áo. Làm gì? Có dám thì phóng, nơi này đánh cướp đây. Cầm đầu giặc cướp tức giận trả lời. Lão đại, đầu kia màu trắng tiểu thú, hình như là Bạch Tiêu Phong Kỳ Lân, người này. Hình như là Bạch Tiêu. Kia giặc cướp có chút khẩn trương nói. Bạch Tiêu 4. Nghe được cái tên này, mấy cái giặc cướp sắc mặt biến. Không trùng hợp như vậy chứ. Nếu như người này thật sự là Bạch Tiêu, bọn họ liền đã không phải là đá trúng thiết bản lên đơn giản như vậy, bọn họ là trực tiếp đá trên mũi đao. Ta là Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nghe được mấy người, bình tĩnh nói. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi lúng túng. Giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại. 5 cái giặc cướp duy trì đứng tư thế, thật lâu không núp đích. Các ngươi không phải là muốn đánh cướp sao? Bạch Tiêu khỏe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm, lại hỏi. Phốc thông phốc thông phốc thông. Nghe được Bạch Tiêu nói, vài người trong nháy mắt liền té quỵ dưới đất. Bạch đại gia, chúng ta sai lầm rồi năm. Bạch Tiêu không thèm để ý bọn họ, vung tay lên, thiên đạo ý chí hạ xuống, trực tiếp khống chế bí cảnh pháp trận. Mang mấy người này chuyển tống ra ngoài. Kim sắc cột trụ bên ngoài, vây xem quần chúng thấy có người đi ra, đều là mặt liền biến sắc. Mau nhìn, có người từ bí cảnh trung đi ra. Lại trước thời hạn là có thể đi ra, đây không phải là... Suy nghĩ có ngâm sao? Bọn họ là tình huống gì? Rất nhiều người xông tới hỏi. Mấy cái này giặc cướp hái được mặt nạ, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nào dám nói mình đánh cướp Đông Châu Bạch Tiêu sau đó bị một cái tát đi ra, chỉ có thể áo náo chạy trốn. Mấy cái giặc cướp liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phát giác chính mình mới vừa nghe được Bạch Tiêu tên thời điểm, mồ hôi lạnh đã trải rộng toàn thân. Khối này chuyện thất đức sau khi không thể cạn nữa rồi, lại có thể đánh kiếp đến Đông Châu Bạch Vân quan trưởng môn trên đầu, chúng ta cũng là mạng lớn. Bọn họ sống sót sau tai nạn, âm thầm vui mừng. Chương 126, ta từ trước đến giờ chú trọng lấy đức thu phục người. Chương 126, ta từ trước đến giờ chú trọng lấy đức thu phục người. Bí cảnh bên trong. Hơn 20 ngày thời gian vội vã mà qua. Bạch Tiêu đang ở một cái linh hà bên nướng một cái tây qua lớn nhỏ quả hạch. Có thể có như vậy nhàn hạ thoải mái, cũng chỉ có hắn. Tạo hóa bí cảnh chung, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, muốn tìm được càng nhiều hơn bảo tàng. Duy chỉ có Bạch Tiêu, nhàn đình tiến bộ, thật giống như đi tới một nơi kỳ lạ phong cảnh du ngoạn. Trong sông liền một con cá cũng không có. Trước hoàn cảm thấy đây là một cái nguyên thủy thế giới, phong cảnh không tệ, bây giờ lại cảm thấy không khí trầm lặng. Bạch Tiêu thịt nướng toàn quả hạch, nói. May trong nhẫn của hắn chứa được một chút thịt loại lương thực, nếu không khoảng thời gian này chẳng qua là ăn linh quả, trong miệng hắn cũng có thể phai nhạt ra khỏi cá điều đến. Bạch Tiêu mang quả hạch nướng chín, vải lên gia vị, mùi vị ngược lại cũng không tệ. Bạch Tiêu nhìn một cái tạo hóa tiên bảng. Bắc Định vừa nặng trở về số 1, đã đến gần tam thiên tạo hóa chi lực rồi. Hiện nay Bắc Định cùng Hạ Giao hay lại là vững vàng chiếm cứ đệ nhất đệ nhị vị trí. Lâm Miểu bởi vì cơ thể vừa mới khôi phục, thực lực hơi thấp, cho nên chẳng qua là thứ 6 vị trí. Tạo hóa tiên bảng hạng ở tin điểu thông chi một chút, thế nhân đều biết. Lần này, Bạch Vân Quan hoàn toàn nêu cao tên tuổi thiên hạ. Lại qua mấy ngày, bí cảnh thời gian đến. Chỉ thấy kim sắc cột trụ một trận kim quang lóe lên, kết quả sau cùng cân nhắc hiện ở trước mắt mọi người. Hạng nhất, Bạch Vân Quan Bắc Định, 3.500 tạo hóa chi lực. Hạng nhì, Bạch Vân Quan Hạ Giao, 3.200 tạo hóa chi lực. Hạng ba, Đạo Quang Học Phủ Lục Diêu Quang, 2.800 tạo hóa chi lực. Đệ tứ danh, Thái Hư Môn Mục Cửu Thanh, 2.750 tạo hóa chi lực. Hạng năm, Linh Phủ Tông Trương Văn Trì, 2.730 tạo hóa chi lực. Tên thứ sáu, Bạch Vân Quan Lâm Miểu, 2.100 tạo hóa chi lực. Đại Đường Vương Triều có thể gọi là thiên tài, toàn bộ xuất hiện ở bảng danh sách chung. Lục Diêu Quang, Mục Cửu Thanh đám người uy danh hiển hách, không nghĩ tới lần này tạo hóa tiên bảng, lại bị Bạch Vân Quan đệ tử đoạt hết danh tiếng. Đang lúc này, kim trụ bên cạnh màn sáng hạ xuống. Sau đó, toàn bộ ở tạo hóa bí cảnh chúng đạo sư, rối rít bị chuyển tống ra ngoài. Bạch Tiêu cũng từ tạo hóa bí cảnh chung đi ra. Hắn nhìn thấy, kim trụ bên ngoài tính bằng đơn vị hàng nghìn đám người, ánh mắt đều là hội tụ đến trên người của hắn. Bác Định, Hạ Giao, Lâm Miểu là đệ tử của hắn, toàn bộ đứng hàng tạo hóa tiên bảng tiền mấy. Nói cách khác, các nàng ở tạo hóa bí cảnh chung, toàn bộ đều có kinh người gặp được. Xem ra sau này phải nhiều phiền thoái. Bất quá cũng không cái gọi là. Bạch Tiêu thầm nói. Tạo hóa tiên bảng hạng càng cao, cuối cùng lấy được tiên nhân ý chí thì càng nhiều. Đạo ý chí này, hội đề cao đạo sư tiến vào 10 cấp thiên sư có khả năng. Bạch Tiêu dùng thông tin linh phủ tìm tới Bạch Vân Quan đệ tử, sau đó cho gọi ra Long Hoàng Bảo Thuyền, từ Trung Châu chạy thẳng tới Đông Phương đi. Mọi người đều là nhìn chiếc kia đi xa bảo thuyền. Bọn họ biết rõ, bảo thuyền bên trong, có người thường khó có thể tưởng tượng gặp được. Sau nhất đoạn thời gian, tạo hóa tiên bảng nhấc lên dư âm, so với trong tưởng tượng còn phải mãnh liệt. Trong đó thê thảm nhất, là Đông Hải. Nơi này giữa các môn phái chém giết lẫn nhau, ở Đông Hải tạo hóa bí cảnh chung, giết người cấp của sự tình chẳng lạ lùng gì. Đông Hải tạo hóa tiên bảng xếp hạng thứ 3 người đến từ một cái tiểu môn phái. Sau chuyện này Đông Hải siêu cấp môn phái càng là trực tiếp hạ xuống hắn môn phái, đưa hắn ở tạo hóa bí cảnh chung lấy được đồ vật toàn bộ đoạt mất. Đại Đường Vương Triều cũng còn khá, bất quá cũng có rất nhiều người đang đánh Bạch Vân Quan chú ý của. Có người bắt đầu tính toán tạo hóa chi lực bao nhiêu đại biểu dạng gì khen thưởng. Chỉ là Bắc Định cùng Hạ Giao hai người tạo hóa chi lực, cũng đủ để cho rất nhiều môn phái thấy thèm. Hạ Giao đã chắc chắn lấy được một món thiên giai đạo khí, Bắc Định tạo hóa chi lực so với Hạ Giao còn cao, tuyệt đối có tốt hơn gặp được. Bạch Vân Quan lợi hại hơn nữa, dù sao chẳng qua là Đông Hải một cái môn phái nhỏ. Bạch Vân Quan nhất thời trở thành phong bạo điểm tụ tập. Thiên tướng tạo hóa tiên bảng, là bởi vì thượng giới một vị tiên nhân, biết được hạ giới gặp nhau nên đón một trận yêu tộc hạo kiếp, cho nên mới hạ xuống kim trụ, mở ra truyền tống đến tạo hóa bí cảnh trận pháp, hy vọng trợ giúp hạ giới nhân trải qua cửa ải khó. Nhưng là rất hiển nhiên, hạ giới người cũng không thế nào nghĩ. Tạo hóa ở trên người mình, mới thật sự là tạo hóa. Tạo hóa ở trên người khác. Vậy thì cướp đoạt biến thành vận mệnh của chính mình. Cùng lúc đó, Đông Hải thuộc về tiên đảo. Thuộc về tiên đảo là trong Đông Hải bộ chân chính siêu cấp thế lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Đông Hải, có thể cùng bọn họ chống lại môn phái cực ít. Không có lý do gì khác, thuộc về tiên đảo đảo chủ, chính là 10 cấp thiên sư thực lực. Hắn một thân tu vi thông thần, lật tay giữa, liền có thể dễ dàng tắt một cái môn phái. Ngay hôm đó, một đôi ăn mặc diễm lệ hai cái trả lại tiên đảo đảo chủ quỷ tiên lão tổ trước mặt khóc kể. Hai người này đến từ Đông Hải phía Tây, chính là Hải Triều Tông Tông chủ Tất Nàng Tiên Cá. Từ Tất Hải một nhà bị Hạ Giao tiêu diệt, các nàng vẫn đang hỏi thăm Hạ Giao tung tích. Thiên Hồ Bán Yêu vốn là thưa thớt, tạo hóa bí cảnh sự kiện sau khi Hạ Giao biến đổi là mọi người đều biết, vì vậy, Tất Nàng Tiên Cá cũng là nhận định, Hạ Giao chính là Tất Hải Triều Tông hung thủ. Quỷ Tiên Lão Tổ nghe nói sau chuyện này, mừng rỡ. ngược lại không phải là nói hắn muốn giúp Tất Hải báo thù, mà là Bạch Vân Quan bây giờ là trong mắt của hắn Hương Mô Mô, nếu không phải hắn không đánh lại Đạo Huyền, đã sớm đích thân đi qua. Thuộc về Tiên Đạo phòng nghị sự, Quỷ Tiên lão tổ khí tức trưởng thành ổn được ngồi ngay ngắn Vu Chính phía trên vị trí. Bây giờ tạo hóa bí cảnh xuất thế, rất nhiều ẩn nút thế lực bắt đầu bộc lộ tài năng, nhất là Đại Đường Vương Triều một ít môn phái, bất quá lúc lò xo nơi, bây giờ cũng có thể trở thành vòng xoáy trung tâm. Quỷ Tiên lão tổ chậm rãi nói: "Lão tổ, khối này Bạch Vân Quan quả thật kỳ quái, chẳng qua chỉ là một cái nhị lưu tông môn, môn hạ đệ tử lại lợi hại như vậy, lại cũng có thể khuấy động lớn như vậy mưa gió." Một vị trưởng lão đồng ý đạo: "Loạn thế bên dưới, có bao nhiêu lợi hại đệ tử cũng không trọng yếu, mấu chốt hay lại là nhìn nội tình. Hải Triều Tông Tất Hải cùng ta thông gia, tính được là thuộc về Tiên Đảo người, nhưng là lại bị Bạch Vân Quan đệ tử đánh lên sân môn, diệt tộc. Chuyện này chúng ta đi đòi lại công đạo, Đạo Huyền cũng không tiện nói gì." Quỷ Tiên lão tổ trầm giọng nói. Vừa lúc đó, lại thấy một cái chừng 50 tuổi nam tử chắp tay nói: "Cha, chuyện này giao cho ta đi, ta bảo đảm nắm cái đó hồ yêu mang về, nếu là Bạch Vân Quan không nghe gọi, đơn giản chính là trực tiếp tát, kia thiên giai đạo khí đều là của chúng ta." Nói chuyện người này tên là Tố Dương Huy, là Quỷ Tiên lão tổ con trai, bằng vào thiên tài địa bảo cùng các loại các dạng thiên giai dược liệu, bây giờ cũng là cựu cấp thiên sư thực lực. Quỷ Tiên lão tổ gật đầu cười: "Không chỉ là ngươi, quỷ môn ba cái trưởng lão đều đi qua, thuận tiện đem truyền tống linh phù cầm lên, nếu như Đạo Huyền xuất thủ, ta có thể truyền tống đi qua, bảo các ngươi chu toàn. Chẳng qua chỉ là Đông Châu một cái tiểu môn phái, diệt cũng liền diệt năm." Bạch Vân Quan bên trong, từ tạo hóa bí cảnh trung trở lại, các đệ tử đều tại tiêu hóa lấy được tạo hóa. Bắc Định ba người cũng đều đang bế quan tu luyện. Bạch Tiêu ở trong sân, ngược lại có mấy phần cô quả ông già mùi vị. "Bạch trưởng môn, ngươi nói hội có rất nhiều người mắt hồng Bạch Vân Quan tạo hóa, có phải là có người hay không muốn đánh lên sân môn?" "Đúng vậy, Bạch trưởng môn, có người tới ngươi định làm như thế nào?" Nhìn thấy đám bạn trên mạng đặt câu hỏi, Bạch Tiêu ung dung trả lời: "Ta học tập là Khổng Tử tư tưởng, chú trọng lấy đức thu phục người. Thuận tiện nhắc tới, trong ấn tượng Khổng Tử là cùng ái gầy nhỏ lão đầu, trên thực tế, Khổng Tử là một người cao 2m sán đông đại hán, thủ hạ còn có 72 cái tiểu đệ cùng tam thiên cái mã tử. Hắn nói cho ngươi lấy đức thu phục người, liền hỏi ngươi phục còn chưa phục. Kiếm trong tay của ta là Trạm Lô kiếm, nhân đạo chi kiếm. Nếu là có người đến gây chuyện, ta liền cho hắn biết rõ cái gì là nhân đạo." Đám bạn trên mạng nhìn thấy Bạch Tiêu bộ dạng, không nhịn được chặt chặt miệng. Bọn họ nhìn truyền trực tiếp đều biết, tốt nhất không nên chọc vị này sát tinh, mặc dù Bạch Tiêu trong ngày thường vân đạm phong khinh, nhàn nhã tự đắc, nhưng là thực sự nghiêm túc, cho cốt cũng có thể cho người dừng rồi. Hy vọng tu đạo thế giới không cần có nhân muốn chết. "Đúng vậy, Bạch trưởng môn tiên pháp trong người, người nào chọc người đó chết." Đám bạn trên mạng chính thảo luận, vừa lúc đó, Bạch Vân Quan bầu trời, vang lên một tiếng vênh mặt hất hàm sai khiến gầm thét: "Bạch Vân Quan, giao ra đệ tử hạ giao. Nếu không, đập bằng tông môn." Nghe được tiếng gầm gừ này, đám bạn trên mạng thần sắc biến đổi. "Người tốt," vừa nói xong, đã có người chạy tới muốn chết tới. Chương 127, trong thiên địa lớn nhất tột cùng tỷ đấu. Chương 127, trong thiên địa lớn nhất tột cùng tỷ đấu. Là Đông Hải thuộc về Tiên Đảo thiếu đảo chủ. Lại là hắn. Thuộc về Tiên Đảo như thế trắng trợn đến đoạt tạo hóa. Bạch Vân Quan bên ngoài, rất nhiều môn phái nhãn tuyến đều là bị một màn trước mắt rung động đến. Thuộc về Tiên Đảo là có thể sánh bằng thiên sư phụ siêu cấp môn phái, ở Đông Hải thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại. Bây giờ thuộc về Tiên Đảo thiếu đảo chủ Dương Huy tự mình tới, sợ rằng lai giả bất thiện. Trong lúc nhất thời, vô số phong phi tín thông qua tin điểu hướng ra phía ngoài truyền tống đi ra ngoài. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đối phương tổng cộng tới 12 người, trong đó cầm đầu 4 người đều là cựu cấp thiên sư thực lực. Như vậy thực lực, khó trách có thể dễ dàng như thế liền vượt qua Đại Đường Vương Triều Đông biên giới, đi tới Bạch Vân Quan tiền ở Mỹ. "Sư phụ." Bắc Định mấy người đều từ nhắm quan trung tỉnh lại, đại trưởng lão cũng vội vã chạy tới. "Lai giả bất thiện, không cần nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp động thủ." Bạch Tiêu hờ hững nói. Trên bầu trời, Dương Huy căn bản không có ý định lưu Bạch Vân Quan đường sống. "Bàn Sơn phương pháp." Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, chợt vung tay lên, nhất thời, một tòa thật to sơn nhạc trống rông xuất hiện, cứ như vậy từ không trung thẳng tắp hướng Bạch Vân Quan đập tới. Nhìn thấy vị này to lớn sơn nhạc, chung quanh còn lại môn phái nhãn tuyến đều là mặt đầy hoảng sợ. Cựu cấp thiên sư đạo pháp, kinh khủng như vậy. Ầm ầm ầm. Sơn nhạc cùng Bạch Vân trận pháp đụng vào nhau, Bạch Vân Quan nhất thời phát ra chấn động kịch liệt. Pháp trận hộ sơn chạy, không trung cắt bay đá chạy, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tiếp đó, một đạo ngang ngược vô cùng khí tức từ Bạch Vân Quan trung hiện ra đến. Sau một khắc, đỉnh đầu sơn nhạc liền nổ thành nát bấy. Bắc Định, Hạ Giao đều là nổi lên. Dương Huy nhìn thấy hai người kia, nhất thời trợn cả mắt lên rồi. Sớm nghe nói Đại Đường Vương Triều Tạo Hóa Tiên bảng tiền hai gã đều là cực phẩm mỹ nhân nhi, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không uổng ta tự mình tới. Dương Huy cười hát hát nói. Bác Định thần sắc không biến, trong tay ngón tay ngọc vướt khẽ, phía sau tiên nhân hư ảnh nổi lên. Hạ Giao trong tay âm dương vòng ngọc tản mát ra màu đen cùng màu trắng quang, yêu lực cùng đạo lực đã tại trên tay ngưng tụ. Cùng lúc đó, chỉ thấy một tia điện lóe lên, Lôi Diên đã vọt vào thuộc về tiên đạo đạo sư bên trong, trực tiếp mang một người điện giật cả người trên dưới toát ra thanh niên. Phong Kỳ Lân cũng đã trở nên lớn, nó là tiên thiên chiến đấu đấu linh thú, vọt vào trong đám người chính là một trận nhào cán. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Bạch Vân Quan liền cùng thuộc về tiên đảo người chiến đấu trưởng thành một đoàn. Vừa lúc đó, Bạch Vân Quan bên trong buộc phát ra một trận năng lượng kinh người ba động. Không trung thiên địa linh khí đều trở nên rối loạn, thật giống như kinh đảo hải lãng. Tiếp đó, một đạo kinh thiên kiếm mang phá toái hư không, thẳng tắp hướng Dương Huy đánh tới. Trong khoảnh khắc, Dương Huy cảm giác linh hồn của mình đều run rẩy, thân thể của hắn phảng phất bị áp chế ở, lại chút nào không thể động đậy. Đó là hàm chứa thiên đạo ý chí kiếm mang. Dương Huy biết rõ, chính mình không chống đỡ được một chiêu này. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hoàng. Thật là bá đạo đạo ý, ngược lại ra dự liệu của ta. Vừa lúc đó, lại nghe một tiếng thanh âm tang thương vang lên, sau một khắc, một người có mái tóc lưa thưa láo giả xuất hiện, dùng một mặt vỏ rùa đen dạng lá chắn bàn dám tiếp nhận Bạch Tiêu kiếm mang. Nhìn người tới, tất cả mọi người đều bối rối. Những thứ kia các đại môn phái xem cuộc chiến nhãn tuyến, càng bị sợ đại khí cũng không dám nhiều thở gấp. Là Quỷ Tiên lão tổ. Nhanh thông báo thiên sư phủ, Quỷ Tiên lão tổ đến Đại Đường Vương triều rồi. Lần này Bạch Vân Quan phải gặp tai ương. 10 cấp thiên sư, đây chính là 10 cấp thiên sư. Cơ hồ nửa bước thành tiên tồn tại. Không nghĩ tới Quỷ Tiên lão tổ đích thân tới. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác cơ thể phát lạnh, cơ hồ không cầm được muốn run rẩy. Đó là 10 cấp thiên sư, mảnh thiên địa này hạ cảnh giới tối cao. Quỷ Tiên lão tổ uy danh, càng là thế nhân đều biết. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu lăng lập hư không, mắt sáng như đuốc, hạo nhiên chi khí ở quanh thân dâng trào. Hắn cũng không ngờ tới, đến Bạch Vân Quan người gây chuyện, lại là một tên 10 cấp thiên sư thân lâm. Bạch Vân Quan đệ tử, kết trận. Bạch Tiêu nhất thanh thanh hát. Sau đó, chỉ thấy Bạch Vân Quan bên trong, toàn bộ đệ tử quân là tay cầm trường kiếm, ở vào bát quái trận phương vị lên, yên lặng vận chuyển kiếm pháp. Bạch Vân Quan đệ tử trên người ngưng tụ ra một cổ ngập trời kiếm ý. Kiếm ý này thẳng lên Vân Tiêu, ngay cả kia sơn thể giữa đều tựa như vang lên một trận tranh minh vọng về. Cố kiếm ý này hội tụ đến Bạch Tiêu trên người của, Bạch Tiêu khí tức trên người càng cường hãn. Bên ngoài sân môn, các đại môn phái nhãn tuyến đã sớm cả kinh trận mắt hốt mồm. Trên tông môn hạ kiếm ý tề tụ, loại tình huống này phi thường hiếm hoi. Mỗi người lĩnh hội kiếm đạo bất đồng, mỗi ý của cá nhân cũng bất đồng. Nếu như muốn làm được một điểm này, phải tất cả mọi người lên hạ nhất tâm, không sợ vô ý. Bọn họ phải có giống nhau tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng chính là Bạch Tiêu. Quỷ Tiên lão tổ nhìn Bạch Tiêu, hắn từ Bạch Tiêu trên người của cảm thấy mấy phần khí tức nguy hiểm. Một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại có thực lực như vậy, cũng khó trách gần đây Bạch Vân Quan có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, đến đây chấm dứt. Quỷ Tiên lão tổ trên người, nước sơn ngọn lửa màu đen thiêu hủy lên. Hắn đắm chìm trong ngọn lửa, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy thâm nguyên. Bá đạo hỏa hệ miệt thị thế gian hết thảy, khổng lồ khí tức cuốn mà ra. Ngay cả hắn không gian chung quanh cũng không ngừng vặn mèo. Những người chung quanh cảm nhận được kia uy áp kinh khủng, đều là mặt đầy hoảng sợ. Đây chính là 10 cấp thiên sư thực lực, trong lúc giở tay nhấc chân, đủ để cho thiên địa thất sắc. Bạch Tiêu dưới chân thái cực trận pháp xoay tròn, thần cấp phượng hoàng huyết mạch kích hoạt, trong khoảnh khắc, khiến nhân càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn bạch đi tung bay, thần sắc hờ hững, giống như một tôn thần minh, nhất cử nhất động bên trong đều là uy nghiêm. Đạo vận lưu chuyển. Trên bầu trời, lôi vân tụ tập, một trận trận thiên lôi bắt đầu ở không trung gầm thét, mang theo cuồn cuộn thiên uy, làm cho tâm thần người không yên. Chuyện gì xảy ra? Hào uy áp kinh khủng. Đông Châu Bạch Tiêu, thực lực đã kinh khủng như vậy rồi không? Thế nhân đều kinh hãi. Bạch Tiêu sử dụng thần cấp phượng hoàng huyết mạch, giờ khắc này, thân thể của hắn có thể so với thần thú. Tuyên cổ khí tức tang thương từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đang lúc, mấy đạo khí tức cổ xưa đều là cảm ứng được này cổ mênh mông lực lượng. Ùng ùng, lôi minh nổ vang. Bạch Tiêu khí tức trên người đã đưa tới quần quận thiên uy, thiên lôi đang vì hắn hộ giá. Quỷ Tiên lão tổ ngây ngẩn, sắc mặt của hắn hơi lộ ra âm trầm. Bạch Tiêu trên người kia khổng lồ phượng hoàng lực lượng khiến hắn đều cảm thấy một trận lòng rung động, thậm chí có một loại quỷ bái xung động. giờ khắc này Bạch Tiêu, huyện như một người chân chính thần tiên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Quỷ Tiên lão tổ trầm giọng hỏi một câu. Mạnh mẽ như vậy nội tình, Quỷ Tiên lão tổ không tin hắn chẳng qua là một cái tiểu môn phái thiếu trưởng môn. Coi như là hắn thiên phú lại người tiên, cũng không khả năng đạt tới như vậy trình độ kinh khủng. Ta là Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn. Bạch Tiêu thanh âm lạnh lùng, màu vàng quang vượng ở con ngươi của hắn sâu bên trong nhảy lên. Bạch Vân Quan đệ tử, bao gồm Bắc Định, Hạ Giao đám người đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Tiêu. Đây là trong lòng bọn họ thần. Chẳng qua là cựu cấp thiên sư mà thôi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Quỷ Tiên lão tổ tuy nói trong lòng khiếp sợ, nhưng là hắn đối với giống như mình có sự tự tin mạnh mẽ. Cựu cấp thiên sư cùng 10 cấp thiên sư giữa, cách một đạo danh trời. Cảnh giới chênh lệch, không phải là thiên phú có thể bù đắp. 10 cấp thiên sư thì thế nào? Giết chính là 10 cấp thiên sư. Bạch Tiêu chậm rãi nói một tiếng. Sau một khắc, lôi vân bạo động. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số đạo kim sắc lôi đỉnh lan tràn đi xuống, thẳng tắp hướng Quỷ Tiên lão tổ cuốn đi. Một kích này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Màu vàng kia lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng, khiến nhân không hoài nghi chút nào có thể tùy tiện khiến một con cấp 8 yêu thú hóa thành bụi. Quỷ Tiên lão tổ trong tay quy giáp, là vạn năm huyền quy giáp xác, đứng hàng thiên giai. Quỷ Tiên lão tổ trên người ngọn lửa màu đen lan tràn ra, huyền quy giáp trong nháy mắt trở nên lớn, mang khối này mấy trăm đạo kim sắc lôi đỉnh toàn bộ chặn lại. Trên bầu trời, không gian tựa hồ cũng phải bị tê liệt, một trận trận để cho người khiếp đảm năng lượng ba động khuyết tán mà ra, năng lượng ba động chỗ đi qua, giống như cụ phong quá cảnh, cây cối sơn thạch đều nhổ tận gốc. Mọi người ngơ ngác nhìn đỉnh đầu tình cảnh. Bọn họ biết rõ, chiến đấu ở cấp bậc này, không có ai có thể nhúng tay. Tướng này là mảnh thiên địa này giữa, cao cấp nhất tỷ đấu. Chương 128, cho cốt đều dương. Chương 128, cho cốt đều dương. Lôi đỉnh ở trên trời tràn ngập. Quỷ Tiên lão tổ ngăn trở đầy trời kim sắc huyền lôi, trên người ngọn lửa màu đen càng kinh khủng. Ta sẽ giết ngươi. Ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi hai cái đệ tử toàn bộ giam giữ lên, mỗi ngày hầu hạ ta. Ta sẽ dùng hỏa hệ từng điểm như vậy các nàng, làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Quỷ Tiên lão tổ nhìn dáng dấp vô cùng tức giận, bốn phía gào thét âm trầm gió lạnh. Bạch Tiêu mặt vô biểu tình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát giác, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng trở nên băng lạnh. Đó là một loại để cho người khiếp đảm lạnh. Khối này ma đầu xong rồi. Dám ở Bạch trước mặt trưởng môn Cầm Bắc Định cùng Hạ Giao, thật là không biết chữ chết như vậy viết. Mặc Nghiệm. Xem truyền trực tiếp bạn trên mạng đã phát giác có cái gì không đúng. Bạch Vân Quan đệ tử càng phải như vậy. Bọn họ nhìn Quỷ Tiên lão tổ, không biết vì sao, luôn cảm thấy cái này mới cấp thiên sư sẽ chết rất thê thảm. Ở thiếu trưởng môn trước mặt đe dọa đệ tử của hắn, khối này Quỷ Tiên lão tổ là đệ nhất nhân. Bạch Tiêu nắm giữ thiên đạo ý chí, nhất cử nhất động, đã có thể ảnh hưởng mảnh thiên địa này. Không gian bốn phía tựa hồ cũng trở nên có chút kiềm chế. Bác Định nhìn không trung trường bào phiêu động Bạch Tiêu, trong đôi mắt hiện ra một trận rung động. Bạch Tiêu lấy ra Trạm Lô kiếm. Giờ khắc này, trên trường kiếm kiếm ý tràn ngập. Bạch Vân Quan đệ tử cảm giác trong tay bọn họ trường kiếm đang run rẩy. Đã là thân phục, lại vừa là hưng phấn. Giả thân giả quỷ, cựu cấp thiên sư lợi hại hơn nữa, ở trong mắt ta chẳng qua là con kiến hôi. Quỷ Tiên lão tổ lạnh rên một tiếng. Vạn Hồn Phiên. Một giây kế tiếp, Quỷ Tiên lão tổ lấy ra một đạo màu đen kỳ phiên, đột nhiên trên không trung vung lên. Trong nháy mắt, hắc vân phun trào, ma diễm ngút trời. Vô số ác quỷ ở hắc vân trung gầm thét, tựa như địa phủ hạ xuống. Lần này thành thế, quả thực rung động. Bạch Tiêu tay cầm trường kiếm, cảm thụ trong thiên địa quy tắc, phản phát quy chân. Đạo vận từ trường kiếm của hắn lên tản ra, giờ khắc này, mọi người cảm giác mảnh không gian này tựa hồ phát sinh biến hóa. Giống như ở khối này một nháy mắt, trong thiên địa đều Bạch Tiêu chúa tể. Bọn họ tâm lý, không nhịn được có một loại quỷ bái xung động. Bạch Tiêu thiên đạo ý chí, xa xa cao hơn Quỷ Tiên lão tổ đạo ý. Cho dù Quỷ Tiên lão tổ lực lượng lại dâng trào, ở nơi này dạng ý chí trước mặt, cũng căn bản không có sức chống cự. Ngươi không nên cầm đệ tử của ta. Bạch Tiêu sắc mặt như thường, kiếm khí trong tay đã chém ra. Một kiếm này, giống như trăng sáng nô lên cao. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Bạch Vân Quan bầu trời, xuất hiện một đạo nguyệt lượng. Đối mặt cái này kiếm mang, mọi người chỉ cảm thấy giống như phủ du hám thụ, tâm lý không khỏi dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Bạch Tiêu một tay cầm kiếm, trường bào phiêu động, tiêu sái dị thường. Từ thiên đạo ý chí sau khi giác tỉnh, hắn cũng cảm giác được mình bất đồng. Hắn là thiên địa này quy tắc. Thiên đạo ý chí, vốn là bao hàm thẩm phán cùng trật tự ý chí. Kiếm mang bay vào ác quỷ xâm xâm trong hắc vụ, vô số ác quỷ phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, toàn bộ trong thống khổ hóa thành một trận khói đen. Quỷ Tiên lão tổ biến sắc, vội vội vàng vàng móc ra huyền quy giáp xác. Đây là vạn năm huyền quy giáp xác, cơ hồ có thể chống đỡ hết thể đạo pháp.
Cong.
Kiếm mang đụng ở quy giáp lên, vang lên một mảnh chói tai tranh minh thanh. Nhìn kỹ lại, quy giáp trên lại xuất hiện mấy đạo vết nứt giống như thổ rắn tán loạn phổ thông không ngừng lan tràn ra. Một trận kim quang lóe lên, huyền quy giáp xác phòng ngự trận pháp cũng hoàn toàn tan vỡ. Quỷ tiên lão tổ dám chặn lại Bạch Tiêu một kiếm. Hắn sợ hãi đan sen, chợt cười lớn, ha ha ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vị lạc, chỉ thấy Bạch Tiêu cầm trong tay Trạm Lô kiếm, lại vừa là liền với cơ múa ra ba đạo kiếm khí. Nếu như nói mới vừa rồi chẳng qua là hạo nguyệt ánh sáng hiện thế, như vậy giờ khắc này, liền là chân chính thần tích giống vậy cảnh tượng. Yêu kiều ánh sáng chiếu sáng không trung. So với một đạo sợ thiên kiếm khí biến đổi khiến người sợ hãi, là ba đạo. Quỷ tiên lão tổ muốn chạy, nhưng là kiếm khí đã hoàn toàn phong tỏa khí tức của hắn, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn mang huyền quy giáp xác đặt ở trước mặt của mình, đem hết toàn lực ngăn cản. Tiếp đó, ánh sáng nổ tung lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Kiếm mang ở quy giáp lên nổ tung mở ra kiếm quang như thế nhức mắt, làm cho tất cả mọi người đều trợn không mở con mắt. Không lâu lắm, ánh mắt của mọi người dần dần khôi phục như cũ. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng trong sân xảy ra chuyện gì. Quỷ tiên lão tổ cơ thể đã từ không trung biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất, thân thể của hắn đã đoạn làm hai khúc, máu tươi nhiễm đỏ một miếng đất lớn mặt. Bạch Tiêu cảm thấy có chút tàn nhẫn, sau đó vung tay lên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên, quỷ tiên lão tổ cơ thể hoàn toàn bị đốt thành một nhóm bụi bặm. Gió thổi một cái, cho cốt khắp nơi phiêu tán. Đây thật là cho cốt đều dương. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một viên ánh vàng rực rỡ đạo đan. Đến thiên sư cảnh giới, đạo sư vùng đan điển cũng sẽ ngưng tụ ra một viên đạo đan, tương tự với yêu vật yêu đan, là lực lượng nguồn suối. Quỷ tiên lão tổ đạo đan an an lặng lặng nằm, hoàn bốc ti ti hơi nóng. Đây là 10 cấp thiên sư đạo đan, dõi mắt toàn bộ đại lục cùng Đông Hải, đây đều là nhất đẳng cực phẩm bảo vật. Bạch Tiêu mang đạo đan lấy đến trong tay, sau đó quay đầu kêu một tiếng. Tiểu Vân. Vân Yêu lập tức nổi lên, hưng phấn nói, lão đại. Bạch Tiêu nắm đạo đan ném cho nó, đạo, vật này giao cho ngươi. Nắm trận pháp lại cường hóa xuống. Vân Yêu lập tức nói, lão đại yên tâm, bảo đảm không thành vấn đề. Vào giờ phút này, vạn lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn bầu trời trung đạo thân ảnh kia, không người nào dám nói chuyện. Bọn họ đắm chìm trong cơn chấn động, chỉ cảm thấy hết thảy đều là như thế không chân thực. 10 cấp thiên sư, chết. Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn, giết chết một tên 10 cấp thiên sư. Thuộc về tiên đảo người càng là sợ hãi đan sen, Dương Huy nhìn thấy cha của mình bị giết, thì cũng không dám thả một cái. Bạch Tiêu liếc bọn họ liếc mắt. Sau đó, hắn hai ngón tay động một cái, trên trời chính là vô số đạo lôi đỉnh đánh xuống. Những thứ này hàm chứa thiên đạo ý chí huyền lôi, đem các loại nhân toàn bộ đánh thành bụi bặm. 4 cái cựu cấp thiên sư, một đám bát cấp thiên sư, ở dưới tay hắn giống như thực sự con kiến hôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ. Bạch Tiêu muốn cũng là thứ hiệu quả này. Tạo hóa bí cảnh sau khi kết thúc, Bắc Định cùng Hạ Giao đạt được thiên giai đạo khí tin tức ngay tại các nơi truyền bá. Đông Châu tiểu môn phái, đạt được 2 món thiên giai đạo khí, vị này người nào nghe cũng không khỏi động lòng. Mà bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Đông Hải thuộc về tiên đảo quỷ tiên lão tổ đều chết ở Bạch Vân Quan, nếu ai ngại sống được lâu, hết thể có thể tới nơi này thử một chút. Bạch Tiêu từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, trở lại viện tử của mình trung. Bạch Vân trên núi Bạch Vân đồng bền, còn lại môn phái thám tử cũng không thấy rõ Bạch Vân Quan tình huống cụ thể. Vô số đạo tín điều tề phi. Lợi hại đạo sư càng là mang Bạch Tiêu đối chiến hình ảnh vẽ vào, truyền đến đại đường vương triều các nơi. Không chỉ là đại đường vương triều, Đông Hải đạo sư biết rõ tin tức này sau, càng không dám tin tưởng. Quỷ tiên lão tổ chết. Điều này sao có thể? Nghe nói là bị Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn giết, thật là thảm. Bạch Vân Quan đáng sợ như vậy sao? Trung Châu thành Kim Lăng, đạo huyền đã sớm cảm ứng được Đông Châu chuyển tới tuyên cổ khí tức tăng thương. Hắn nhắm lại con mắt, suy diễn cái này hơi thở thiên mệnh. Trong đầu của hắn, xuất hiện một mảnh thần bí cảnh bên trong, hắn nhìn thấy một cây vô cùng to lớn cổ thụ, một cái cả người kim hoàng ngũ trảo kim long, hai cái liếc mắt nhìn không thấy bờ bến côn bằng. Đều là cái thế giới này cao cấp nhất thần vật. Đã lâu, đạo huyền mở hai mắt ra, trên mặt của hắn tràn đầy rung động. Đây là cái gì? Thiên đạo ý chí. Bắt đầu thức tỉnh sao? Chương 129, Vạn Môn Triều Bái Bạch Vân Quan. Chương 129. Vạn Môn Triều Bái Bạch Vân Quan. Bạch Tiêu danh tiếng trong một đêm vang vọng đất trời. Tam đại vương triều, Đông Hải, thậm chí ngay cả phía Tây Cực Lạc tỉnh thổ cũng biết sự hiện hữu của hắn. Tiêu diệt 10 cấp thiên sư, như vậy năng lực đặt ở kia một cái địa vực trong, đều là nhất đẳng chói mắt nhân vật. Trong lúc nhất thời, thần kỳ một màn xuất hiện. Vốn là gió êm sóng lặng Đông Châu, hiện nay, trên đường bay lượn bảo thuyền, chạy xe ngựa, người đi đường đạo sư tùy ý có thể thấy. Ngoại trừ Trung Châu, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ môn phái, tất cả đều tới triều bái. Ngay cả Thiên Sư Phủ, đều phái một tên cựu cấp Thiên Sư cùng Lâm Gia Gia chủ cùng đi Bạch Vân Quan. Bạch Vân dưới núi, thôn trấn thôn dân đều như thế phồn hoa cảnh tượng sợ ngây người. Thập Vân Trấn càng là đầy áp cả người. Thập Vân Trấn bên trong, một nơi kể chuyện cổ tích lộng đường người ta tấp nập, mấy ngày này muốn nghe kể chuyện cổ tích một nhóm khó cầu, rất nhiều người vạn bất đắc dĩ chỉ có thể vây ở ngoài cửa nắm lỗ thai nằm ở trên tường nghe. Chỉ nghe kể chuyện cổ tích tiên sinh thanh âm từ trong nhà truyền tới. Lúc ấy quỷ tiên lão tổ từ Đông Hải chạy tới, vậy kêu là một cái ngông cuồng, màu đen ma diễm ngút trời, khắp không trung đều tựa như bị đốt một dạng khỏi phải nói nhiều dọa người. Nhắc tới quỷ tiên lão tổ là ai, Đông Hải hiển hách nổi danh 10 cấp thiên sư, ở ta đại đường vương triều biên giới, chỉ có huyền thiên sư đại nhân dám nói năng lực vượt qua hắn, có thể tưởng tượng được hắn thật lợi hại. Truyền thuyết quỷ tiên lão tổ vạn hồn phiên, nhẹ nhàng hất một cái nhưng kêu gọi 10 vạn quỷ binh quỷ tướng, âm khi âm u, trong nháy mắt liền có thể khiến một cái đảo biến thành nhân gian luyện ngục. Bạch Vân Quan nguy cơ trùng trùng, vừa lúc đó, lại thấy Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn Bạch Tiêu, chính nghĩa lăng nhiên, bạch bào lung lay, tay cầm một cái linh tiêu bảo kiếm, liền thẳng hướng toàn quỷ tiên lão tổ thổi tới. Cảnh tượng lúc đó, vậy kêu là một cái ngang ngược. Bạch trưởng môn cặp mắt mạo hiểm xích quang, đỉnh đầu vô số lôi đình nổ vang, phảng phất thần tiên hữu đạo. Bạch trưởng môn kêu gọi lôi đình đều là màu vàng, có từng có người từng thấy kim sắc lôi đình. Ô vân trung vàng chói lọi, hạo nhiên chính khí tản ra, thiên địa này phảng phất đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nghe khách môn đều là mắt không chớp nghe kể chuyện cổ tích tiên sinh nói câu chuyện này. Có người khối này mấy ngày đã nghe nhiều lần. Hết lần này tới lần khác nghe hoài không chán. Bọn họ thần sắc hướng tới, mặt lộ sùng bái, hận không được mình chính là Bạch Tiêu, cũng có thể mang quỷ tiên lão tổ chém thành hai đoạn. Kể chuyện cổ tích tiên sinh uống một hớp trà, chậm rãi nói. Khối này một tiết liền nói đến nơi này, muốn nghe xong sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Nghe được kể chuyện cổ tích tiên sinh lời nói, nghe khách môn nhất thời tức giận mắng lên. Ngươi ngược lại kể xong a, sau đó thế nào? Không nói hoàn còn muốn đi. Đoạn trương cầu chết không được tử tế. Kể chuyện cổ tích tiên sinh nhìn thấy quần tình công phẫn, vì vậy nắm kinh đường mục, lại bắt đầu giảng thuật kế tiếp cố sự. Bạch Tiêu cùng Bắc Định chính nghe, hắn mang dương quá bao bọc, những người này cũng không nhận ra hắn. Sư phụ, ngươi bây giờ danh tiếng rất lớn, khắp nơi đều là người hâm mộ. Bắc Định cười nói. Bạch Tiêu chặt chặt miệng, đạo, phù danh mà thôi, hơn nữa khối này kể chuyện cổ tích tiên sinh nói quá khoa trương, cái gì núi sông vỡ nát, hỗn độn hư vô. Ta đều cho là khối này kể chuyện cổ tích tiên sinh xem qua thần đông sách đây. Đã nhiều ngày Bạch Vân Quan tiếng người huyên náo, quá mạnh náo. Vô số người mộ danh tới, liền là gặp Bạch Tiêu một mặt. Bạch Tiêu lười đối phó những người này, dứt khoát liền đi ra bên ngoài tị tị phong đầu, chiêu đãi sự tình giao cho đại trưởng lão bọn họ. Bác Định tự nhiên cũng nhân cơ hội len lén cùng Bạch Tiêu chạy ra. Hai người nghe trong chốc lát sách, cảm thấy không có ý gì, đứng dậy liền rời đi. Nhìn thấy hai người bọn họ đi rồi. Bên cạnh vài người nhất thời đoạt chỗ ngồi của bọn hắn, hơn nữa còn nói. Hai người này tật xấu gì, tốt như vậy vị trí nghe sách đều đi trước thời hạn. Đoán chừng là nghe qua, chúng ta nghe, bất kể bọn họ. Khối này quỷ tiên lão tổ thật là tìm chết, đáng tiếc không tận mắt qua Bạch trưởng môn phong thái, nếu có thể gặp hắn một lần, ta đây cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Đúng vậy, ai không muốn bái kiến một chút Bạch trưởng môn. Bạch Tiêu mang theo Bắc Định một đường đi tới nên tiên khách sạn. Khách sạn này Bạch Tiêu đã từng tới. Điếm tiểu nhị là lao bản thu nuôi con trai, hơn nữa còn là một yêu quái. Khối này yêu quái không có gì xấu tâm nhãn, Bạch Tiêu cũng hưu đạo pháp trợ giúp hắn trở nên càng giống như là loài người. Lúc này, Bạch Tiêu mang dương quá bao bọc, người bên cạnh không nhận ra hắn. Bác Định cùng Bạch Tiêu chung một chỗ lâu, tràn đầy cũng thích học Bạch Tiêu làm việc, nàng cũng tìm một cái con bướm mặt nạ mang trên mặt, cũng làm cho khí chất của nàng càng thêm xuất chúng. Bên trong khách sạn, người khác không nhận ra Bạch Tiêu, khách sạn lao bản không thể nào không nhận biết. Hắn nắm Bạch Tiêu làm cứu thế thần minh một dạng trong khách sạn liền thờ phụng Bạch Tiêu thần tượng, mỗi ngày sẽ còn dâng hương cầu phúc, thành kính tín ngưỡng. Năm đó Bạch Tiêu lúc đi mang mặt nạ, Lưu Vượng Tài nhận ra cái mặt nạ kia. Bây giờ hắn nhìn thấy Bạch Tiêu xuất hiện ở trong khách sạn, lúc này liền quỳ trên đất, nắm hắn bên cạnh khách nhân giật nảy mình. Bạch Tiêu không còn gì để nói. Lão bản, coi như không nhận biết ta. Bạch Tiêu khoát tay, khí lưu vô hình đưa hắn nâng lên. Lưu Vượng Tài lập tức chạy tới, đạo, ân nhân. Ngài có gì phân phó? Cho chúng ta chuẩn bị hai gian lên căn phòng tốt, chúng ta ở tập trung vận chuyển trấn áp mấy ngày. Bạch Tiêu đạo. Nghe được hắn, Bác Định ở một bên bổ sung nói, một gian buồng trong là đủ rồi, bên trong giường đủ, ngủ hai người cũng không ảnh hưởng. Lưu Vượng Tài nhìn Bác Định liếc mắt, lại len lén quan sát Bạch Tiêu liếc mắt, nhìn thấy Bạch Tiêu không có cự tuyệt, sau đó liền lộ ra một cái ta hiểu, ân nhân ngươi yên tâm, chuyện này ta tới an bài đến biểu tình. Hiện nay nên tiên khách sạn phát triển tốt vô cùng, hơn nữa khách sạn trải qua một lần sửa sang, lớn nhất căn phòng tốt trang sức vô cùng tinh mỹ. Bạch Tiêu cùng Bắc Định ở địa phương là hoa chữ nhất hào phòng. Vừa vào cửa đầu tiên là một gian phòng khách, có bàn ghế, bình phong loại, bên trong còn có hai cái không có cửa căn phòng của, các để một tấm tinh xảo mềm mại giường gỗ, trên giường đều là mới tinh mềm mại chăn. Gian phòng này trang sức phá lệ tinh mỹ. Hoa chữ nhất hào phòng lớn nhất đặc sắc, chính là trừ cái này mấy cái căn phòng trở ra, còn có một cái phi thường đặc sắc căn phòng. Trong căn phòng này, có một cái nước suối trì, còn rất nhiều thật dài khăn lụa, còn có một chương hội động ghế gỗ. Bạch Tiêu thấy như vậy một màn, chẳng qua là lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Căn phòng hoàn cảnh cũng tạm được, bên trong bày mấy buồn cao lớn xanh thực, không khí cũng thanh tân. Lưu Vượng Tài sắp xếp xong xuôi hết thảy, đồng thời âm thầm dự định, sau khi hoa chữ nhất hảo phòng không bao giờ nữa cho các khách nhân ở, hơn nữa mỗi ngày đều muốn quét sạch sẽ, chuyên vì Bạch Tiêu một người chuẩn bị. Bạch Tiêu cùng Bắc Định ở trấn trên chơi mấy ngày, liền chạy về tông môn. Vào giờ phút này, Bạch Vân núi trên bậc thang lui tới rất nhiều tới bái phỏng môn phái. Bạch Tiêu nguyên tắc chính là viếng thăm có thể, đưa lễ trọng hết thể lui về, hơn nữa viếng thăm xong liền đi, Bạch Vân quan buổi tối không để lại khách. Có môn phái thậm chí ngay cả môn cũng không vào được. Nói trắng ra là chính là, muốn cùng Bạch Vân quan bấu víu quan hệ, cũng không có cửa. Sau đó Bạch Tiêu càng là trực tiếp nói không có chuyện gì không nên tới Bạch Vân quan quấy rầy thanh tịnh, vừa nói như thế, Bạch Vân quan nhất thời thanh tịnh không ít. Rất hiển nhiên, bây giờ Đại Đường Vương Triệu môn phái, nắm Bạch Vân quan coi như cái thứ nhì thiên sư phụ, cũng muốn cầu một phen che chở. Trong sân, Bạch Tiêu đang nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ sau giờ ngọ yên lặng. Vừa lúc đó, Nhân Sâm Tinh bỗng nhiên chạy tới. "Đại ca, thân thể ta tân mọc ra vị trí thành thục, có thể cắt đi rồi." Nhân Sâm Tinh đối với Bạch Tiêu nói. Nghe được thanh âm của nó, Bạch Tiêu cảm thấy hứng thú, bởi vì tin đồn thành tinh Nhân Sâm sinh đi ra ngoài nhân sâm xúc mùi vị khô thanh đạm, an phá lệ giòn. Sau đó, làm Bạch Tiêu ngồi dậy nhìn về phía Nhân Sâm Tinh, trên đầu của hắn hiện ra một cái dấu hỏi thật to. "Bạch Tiêu, Nhân Sâm Tinh nhân sâm xúc là ở trên người ngẫu nhiên vị trí sinh trưởng, mà lần này, nhân sâm xúc lớn lên ở nhân sinh tinh giữa hai chân. Mấu chốt hay lại là viên trụ trạng, nghiêng hướng lên trên, thập phân thẳng tắp. Nhìn qua, luôn là có chút chướng thai gai mắt. Đại ca, ngươi không vẫn muốn cái này sao? Nhanh lên cắt đi, bảo đảm đặc biệt có dinh dưỡng." Nhân Sâm Tinh bây giờ đánh trong tưởng tượng quyết định đi theo Bạch Tiêu, vì vậy nhân sâm xúc vừa mới sinh trưởng hoàn toàn, nó liền không kịp đợi muốn dâng hiến. Bạch Tiêu mặt đầy hắc tuyến, thập phân không nói gì. "Chờ nó tự nhiên dụng đi, ngoài ra, trực tiếp cho đại trưởng lão, ta không cần." Bạch Tiêu khoát tay một cái, "Đạo." Nghe vậy, Nhân Sâm Tinh lắc đầu một cái, có chút thất lạc. "Tốt như vậy bảo bối, đại ca làm sao cũng không cần đây." Chợt nó cũng không nghĩ nhiều nữa, chạy đến nhân tham quả thụ lên, mang chân của mình bước vào trong đất, cùng nhân sinh quả thụ đồng thời lớn lên. Cùng lúc đó, thành Kim Lăng cũng xảy ra một đại sự. Lâm gia gia chủ Lâm Lãng đã nắm giữ chứng cứ xác thực, chứng minh Lục gia liên hợp thiên máy cắt với 18 năm trước lấy trộm Lâm Miểu giao quang khí vận. Vì vậy, Lâm gia bắt đầu trả thù. Chuyện này thiên sư phủ ra mặt đều vô dụng, Lâm Lãng 18 năm hận, không phải là nói xin lỗi có thể giải thích. Lâm gia, Lục gia đều là bốn đại gia tộc, song phương tranh đấu lên, thành Kim Lăng trong nháy mắt dư luận xôn xao. Kết quả sau cùng, chủ nhà họ Lục bỏ mình, Lục Diêu quang thoát đi thành Kim Lăng, đi Đông Hải, Lục gia những người còn lại cũng từ thành Kim Lăng dọn ra, đi Bắc Cảnh. Vốn là hay lại là bốn đại gia tộc một trong Lục gia, chẳng qua là ngắn ngủi chưa đủ nửa tháng thời gian, khí vận tận vô, điều này thực khiến nhân muôn vàn cảm khái. Đạo Huyền đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Lục gia lấy trộm hắn nhân khí vận, cho là khối này 18 năm Lục Diêu quang số mệnh chi lực tiêu hao là Lâm gia khí vận, trên thực tế, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, khối này 18 năm tiêu hao khí vận là Lục gia hậu thế khí vận. Khí vận tiêu hao hầu như không còn, gia tộc vận mệnh liền đến đây chấm dứt. Mà Lâm gia 18 năm giận vận mất hết, bây giờ Lâm Miểu bái sư Bạch Vân Quan, không chỉ có cầm về nên bắt được khí vận, hơn nữa còn tăng thêm một trận đại tạo hóa. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Đại đạo phiêu miểu, thiên cơ khó dò a. Chương 130, Bổ Thiên Thần Thạch, Thạch Hầu. Chương 130, Bổ Thiên Thần Thạch, Thạch Hầu. Bạch Vân Quan thời gian vẫn 5 tháng qua tốt. Bạch Tiêu đối với thiên đạo ý chí cảm nộ càng ngày càng sâu. Nhưng là, trong thiên địa lại càng không yên ổn. Hiện nay đạo sư môn phát hiện, trong thiên địa đã xuất hiện khắp nơi không gian liệt phùng. Ở nơi này trong khe, nồng nặc yêu khí không ngừng tản ra, lộ ra để cho người khiếp đảm lực lượng. Đúng như tạo hóa bí cảnh xuất hiện cái đó thanh âm thần bí nói, cái thế giới này, yêu khí hồi phục, nguy nan tới. Theo yêu khí phun trào, không gian liệt phùng chung quanh, đại yêu càng ngày càng nhiều, rất nhiều yêu quái bị cảm triệu, ở kẽ hở chung quanh tụ họp. Đông Châu có một nơi không gian liệt phùng. Bạch Vân Quan môn phái thám tử thực thì giám sát nơi này. Thế đạo này là càng ngày càng rối loạn, đầu tiên là tạo hóa bí cảnh xuất hiện, sau đó lại có không gian liệt phùng, cũng không biết mảnh thiên địa này đắc tội người nào. Trong sân, Bạch Tiêu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn liền muốn an an tĩnh tĩnh ở tu đạo thế giới qua một chút ung dung thời gian, làm sao khó khăn như vậy đây? Sư phụ, chuyện này ta biết đạo nhất nhiều. Bác Ninh nói. Ừ, nói một chút. Chúng ta mảnh thiên địa này là một thế giới, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, người của thế giới này cấp bậc cao nhất chính là thiên sư 10 cấp, không cách nào tiến vào biến đổi cấp bậc cao tiên sư cảnh giới. Nhưng là có đại năng lực người dự đoán, thiên đạo ý chí tương hội tại hạ giới hồi phục, cho nên, thượng giới rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này. Đại đạo ngàn vạn, thiên đạo được công nhận đệ nhất đại đạo, là cái thế giới này trật tự. Vô số thế lực đều muốn đến hạ giới cạnh tranh thiên đạo. Bất quá, có một cái người đại thần thông, ở hạ giới bố trí một cái phi thường lợi hại trận pháp, cái thế giới này bạch dạ hiện tượng, trên thực tế chính là người đại thần thông trận pháp sáng bóng. Trận pháp tác dụng, là tổ chức còn lại các giới người tiến vào hạ giới. Nghe được Bắc Định nói, Bạch Tiêu gật đầu một cái. Nguyên lai bạch dạ xuất hiện nguyên nhân là cái này. Xem ra người bố trận thực lực không thể tầm thường so sánh, lại có thể cho một thế giới bố trí trận pháp. Ta nghe người lợi hại nói qua, bố trí cái này trận pháp tác dụng, là bảo vệ thiên đạo ý chí giác tỉnh. Bởi vì nếu quả như thật có đại nhân vật lợi hại hạ xuống, có thể phát giác thiên đạo ý chí tồn tại, hơn nữa đem làm của riêng. Bác Định lại nói. Bạch Tiêu thần sắc không thay đổi, tâm lý ngược lại có chút ba động. Người tốt, nghe nắm giữ thiên đạo ý chí, còn là một chuyện nguy hiểm. Ngoại trừ hạ giới, còn có cái nào thế giới? Bạch Tiêu lại hỏi. Yêu vực, tiên vực là hai đại chủ thế giới, bất quá lợi hại môn phái đều là từ sáng tạo một vùng không gian, cuộc sống ở trong không gian. Có một ít môn phái sáng tạo thế giới cũng rất nổi danh, tỉ như thiên cung, địa phủ các loại. Yêu vực, tiên vực. Bạch Tiêu nhìn bầu trời, cảm thấy hết thảy đều có chút phiêu miểu. Thiên đạo ý chí có ích lợi gì sao? Nhiều người như vậy đều muốn. Bạch Tiêu lại nói. Bác Định quay về, mấy vạn năm trước, tiên yêu đại chiến, vô số thần tiên, yêu ma vẫn lạc, đại năng lực người liều chết người chết ta sống, thiên đạo vì vậy vỡ nát. Đến đây, không còn có người có thể chứng đạo thành tiên. Cho nên, vô số người liều mạng đều phải tranh đoạt khí vận, đạt được thiên đạo ý chí công nhận, chính là vì đoạt được một tia tạo hóa, chứng đạo thành tiên. Nghe vậy, Bạch Tiêu thần sắc như thường, lười biếng đạo. Thành tiên có cái gì tốt, cuộc sống bây giờ, không phải thật thoải mái sao? Cho một thần tiên đô không đổi. Bác Định nở nụ cười, quả thật như thế, nàng từng tại thiên cung thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Tiêu loại này tính tình người. Lần này yêu tộc kẽ hở, đoán chừng là yêu vực yêu quái làm ra, mục đích là tìm thiên đạo ý chí. Bác Định lại vừa là đạo. Bạch Tiêu gật đầu một cái, trong lòng cũng âm thầm quyết định. Lấy hậu thiên đạo ý chí dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, tuy nói uy năng hiền hách, chẳng qua nếu như bị một số người phát hiện, cũng là phiền toái. Hắn nằm ở trên ghế nằm, thư giãn thích ý, cảm nộ không trung dũng động thiên địa linh khí. Ta chỉ muốn an an lẳng lặng tu cái tiên, chả thế nào thành tiên yêu hai tộc chú ý điểm. Nhân sinh, thật khó a. Bạch Tiêu tâm lý than thầm một tiếng. Bác Định, 10 cấp thiên sư trên, là cảnh giới gì? Bạch Tiêu lại hỏi. 10 cấp thiên sư. Mang đại đạo ý chí ngưng tụ ra đạo tâm liền bị xưng là tiên sư. Tiên sư chia làm mới vào, chút thành tựu, viên mãn, đại viên mãn mấy cảnh giới, mỗi một cảnh giới đối ứng đại đạo cảm ngộ rất bất đồng. Thượng giới cùng hạ giới không sai biệt lắm, phần lớn đều là đạo sư hoặc là tiên sư cảnh giới, có thể đi vào tiên sư cảnh giới, lác đác không có mấy. Nghe được Bắc Định nói, Bạch Tiêu ngược lại cũng yên lòng. Thì ra là như vậy. Thượng giới chẳng qua chỉ là có số rất ít thực lực càng cao cường cái gọi là tiên sư mà thôi. Chỉ cần không phải tùy tiện một cái thượng giới nhân đều so với 10 cấp tiên sư lợi hại, vậy là được rồi. Tiên sư cảnh giới, không biết ta đây cửu cấp tiên sư thực lực, chịu được không? Bạch Tiêu âm thầm trầm âm. Đang lúc này, Bạch Tiêu trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh! Bởi vì yêu khí hồi phục, bổ thiên thần thạch mang bầu thạch hầu giác tỉnh, mở ra thu học cho nhiệm vụ, thu bổ thiên thần thạch hầu làm đồ đệ. Nhiệm vụ miêu tả, viễn cổ nữ hoa bổ thiên từng thất lạc một khối bổ thiên thần thạch ở đây, bổ thiên thần thạch hấp thu thiên địa linh khí, nội bộ mang bầu một mực hầu yêu, hầu yêu vì cầu trường sinh, tìm trong thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, bởi nghe ký chủ tin tức, tới bái sư. Chú thích, Thạch Hầu Thiên Phú là bổ thiên thần thạch mang bầu, là hoàng cổ thánh thể, lì lợm, thủy hỏa bất xâm. Cơ thường, đệ tử cộng hưởng, ký chủ nhưng nắm giữ hoàng cổ thánh thể. Đại phẩm thiên tiên quyết, 108 biến công pháp, cân đổ vân. Nghe được thanh âm này, Bạch Tiêu thần sắc biến đổi. Bổ thiên thần thạch. Thạch Hầu. Đại thánh. Đến bái ta làm thầy. Người tốt, Bạch Tiêu sờ một cái, không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Hoa Hạ cổ đại trong thần thoại, nếu nói là đại năng lực người, Tam Thanh, Hồng Quân vân vân, đều sắp xếp lên danh hiệu. Nhưng là nếu như bàn về một cái cực kỳ có đại biểu, nhân khí cao nhất nhân vật thần thoại, không thể nghi ngờ chính là Tôn Ngộ Không rồi. Dù sao cũng là Hoa Hạ thần thoại văn hóa nhân vật đại biểu. Bây giờ Thạch Hầu đến bái bai Bạch Tiêu thầy. Đây quả thật là ra Bạch Tiêu dự liệu. Bắc Định sau khi rời đi, Bạch Tiêu đối với chuyển trực tiếp giữa bạn trên mạng nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vừa nhận ra được, Bổ Thiên Thần Thạch tạo ra một cái Thạch Hầu, chính hướng Bạch Vân Quan chạy tới, muốn bái ta làm thầy. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng đều là sửng sốt một chút. Cái gì? Tôn Ngộ Không sao? Đều như vậy miêu tả, có thể không là Tôn Ngộ Không sao? Bạch Trường Môn ngươi đừng trêu chọc ta, Tôn Ngộ Không bái sư không phải là Bồ Đề Lao Tổ sao? Đây cũng quá đúng dịp đi. Là đang ở biên cố sự sao? Nhìn thấy mọi người nghi ngờ, Bạch Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Là thật, ta cũng tò mò. Vừa lúc đó, Bạch Tiêu đã cảm ứng được Bạch Vân Quan Thiên Thê trên có một trận năng lượng ba động bùng nổ. Vì vậy, hắn cười gió lên, chạy thẳng tới Bạch Vân bên ngoài trận pháp đi. Trên bậc thang, trị thủ hai cái đệ tử đang dùng hỏa hệ đạo pháp công kích Thạch Hầu. Thạch Hầu nhìn qua không có chút nào cảm giác, ngược lại tức miệng mắng to. Hai cái tiểu nhi, có bản lĩnh từ trong trận pháp đi ra, nhìn ra ra ta đánh các ngươi tìm không ra bắc. Trị thủ hai cái đệ tử đều là trợn mắt nhìn. Yêu Hầu, ngươi thật là to gan, dám đến Bạch Vân Quan làm loạn. Xem chúng ta hôm nay không thiêu chết ngươi. Đang lúc này, Bạch Tiêu từ Bạch Vân trận pháp hạ xuống. Nhìn thấy Bạch Tiêu xuất hiện, hai cái đệ tử trong nháy mắt thần sắc biến đổi, lập tức chắp tay cung kính nói. Thiếu trưởng môn. Thiếu trưởng môn, tới nơi này một cái Thạch Hầu làm loạn, chúng ta đang muốn diệt trừ nó. Bạch Tiêu khoát tay một cái, cũng là vì hai cái này đệ tử khánh may mắn. May bây giờ Tôn Ngộ không biết cái gì đã pháp, hơn nữa có Bạch Vân trận pháp bảo vệ bọn họ, nếu không, hai cái này đệ tử sợ là sẽ không tốt lắm rồi. Thạch Hầu lúc này cũng nhìn thấy Bạch Tiêu, hắn nghe được hai cái đệ tử kêu Bạch Tiêu thiếu trưởng môn, con mắt nhất thời chớp chớp. Tiên sư ở trên cao, xin tiên sư thu ta làm đồ đệ. Thạch Hầu quỳ dưới đất, hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói. Bạch Tiêu nhìn về phía Thạch Hầu, hắn cả người trường mãn tóc dài, bên hông bọc một cái da hổ tiểu váy ngắn, nhìn qua uy phong lấm lẫm, bá đạo dị thường. Hắn lúc này cũng minh bạch, tại sao năm đó Bồ Đề Lao Tổ nguyện ý thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ. Minh minh Tôn Ngộ Không là yêu quái, minh minh Bồ Đề Lao Tổ biết rõ Tôn Ngộ Không phía sau sẽ đem Thiên Đô đâm cho lỗ thủng, nhưng chỉ là nói khiến Tôn Ngộ Không không muốn hồi đáp danh hiệu của mình, cũng phải đóng Tôn Ngộ Không đạo pháp. Cũng là bởi vì yêu tài nóng lòng. Tôn Ngộ Không thiên phú, quá nghịch thiên rồi. Bổ Thiên Thần Thạch tạo ra Thạch Hầu, với thiên địa đồng thọ, bị thiên địa chúc phúc. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không trên người của, không có chút nào yêu lực, toàn bộ đều là lớn nhất tinh thuần thiên địa linh khí. Phía sau đệ tử nhìn thấy Hầu yêu quỳ rạp xuống Bạch Tiêu trước mặt bái sư, đều là mặt lộ vẻ khinh miệt. Bạch Tiêu nhưng là vung tay lên, liền mang theo Thạch Hầu trở lại Bạch Vân Quan bên trong. Đồ đệ này, hắn dự định tự mình đến giáo. Chương 131, Thiên Đạo Ý Chi Ý Nghĩa, kết cục. Chương 131, Thiên Đạo Ý Chi Ý Nghĩa, kết cục. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn thấy Thạch Hầu, cũng là ngây người. Đây là đại thánh sao? Nhìn thật là khí phách. Thông thường Hầu yêu không loại khí thế này đi. Yêu quái chúng ta cũng nhìn nhiều như vậy, cái này Hầu tử quả thật không giống nhau. Người tốt, Tôn Ngộ Không thực sự đến bái sư. Bái ta làm thầy, có thể. Trong sân, Bạch Tiêu không nhanh không chậm, nhẹ nói đạo. Thạch Hầu thần sắc nghiêm túc lắng nghe. Số 1, từ nay về sau, không phải là tội ác tày trời người, không thể giết, càng không thể ăn. Thứ 2, ngươi yêu cầu bây giờ Bạch Vân Quan làm một tên đệ tử tập dịch, mỗi ngày quét sân làm việc vặt, đối mặt hắn nhân lạnh lùng, châm trọng, cừu hận nhãn quang, không phải tức giận. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ đệ tử làm khó dễ ngươi. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tiên pháp. Nghe được Bạch Tiêu nói, Thạch Hầu lập tức quỳ dưới đất, nói: Đệ tử bái kiến sư tôn. Bạch Tiêu lại hỏi: ngươi bây giờ hữu danh tự sao? Thạch Hầu đáp: ta gọi là Xuất Hầu Vương. Nghe vậy, Bạch Tiêu cái trán hiện ra mấy đạo hát tuyến. Mỹ Hầu Vương kêu thói quen, không cảm thấy đột ngột, đồng nhiên đến một câu như vậy, hắn nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. Xuất hầu vương quá khó nghe, sau khi ta gọi ngươi tề thiên đại thánh. Nhị trưởng lão một hồi tới, trước mang ngươi quen thuộc Bạch Vân Quan tình huống. Ngươi nhớ, vô cớ không phải tổn thương người, nếu không ta sẽ đưa ngươi trục xuất sư môn. Bạch Tiêu lại nói, dạ, tạ sư phụ ban tên cho, ta sau khi liền kêu tề thiên. Tề thiên nghe một chút danh tự này như vậy ngang ngược, lập tức hưng phấn đáp lại. Lúc này, nhị trưởng lão tới, nhìn thấy Thạch Hầu, cũng là thất kinh. Chợt Bạch Tiêu nói cho hắn biết, đây là Linh Hầu. Không có yêu lực, có thể tu đạo pháp, nhị trưởng lão mới tỉnh hồn lại. Trong thiên địa có rất nhiều linh vật, có thể tu đạo pháp, bực này đều là rất mạnh tạo hóa. Sau đó, Bạch Vân Quan đệ tử cũng đều biết đây chỉ là Linh Hầu, nhưng tu hành đạo pháp, tạm thời là Bạch Vân Quan đệ tử tập dịch, tất cả đều là rất ngạc nhiên. Một đám người đang vây xem Tề Thiên quét sân. Đi đi đi. Đừng quay rầy ngươi đại thánh gia ra làm việc. Tề Thiên khoát tay một cái, nói. Đệ tử chung quanh nhất thời nở nụ cười. Linh Hầu, nghe nói ngươi hội tu hành đạo pháp, biểu diễn một chút chứ sao. Đạo hạnh không cao, tính tính cũng thật là nóng nảy. Thiếu trưởng môn lại tự mình thu ngươi nhập môn phái, nghĩ đến ngươi cũng có cái gì đặc thù bản lãnh, cho chúng ta đùa giỡn một chút. Mọi người bây giờ ngược lại cũng cảm thấy Tề Thiên rất thú vị. Tề Thiên không nữa phản ứng đến hắn môn, chẳng qua là cắm đầu quét sân. Đám bạn trên mạng thấy được màn này, đều là thập phân tức giận. Bạch trưởng môn, làm sao có thể khiến đại thánh quét sân đây? Nhanh lên giáo tôn ngộ 072 biến A. Đối mặt bạn trên mạng nghi ngờ, Bạch Tiêu nói. Ở Tàng Nguyệt Tam Tinh Động thời điểm, Bồ Đề Lao Tổ khiến tôn ngộ không quét sân 7 năm, sau đó mới dạy 3 năm. Chẳng qua là thời gian 3 năm, tôn ngộ không là có thể đem bản đảo hội đều đập, nói rõ thiên phú của hắn cao. Hắn cơ hồ bất tử bất diệt, mài luyện tâm tính rất trọng yếu, nếu không là một phiền toái. Còn nữa, Tề Thiên là Tề Thiên, có lẽ cùng mọi người trong nhận biết tôn ngộ không xuất thân rất giống, nhưng là nơi này không phải là chuyện thần thoại xưa, hắn cũng không phải tôn ngộ không. Ta phải quan sát, nếu là dạy ra cái ma đầu, tự là tội nghiệp rồi. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng cũng là công khai. Bạch Tiêu bây giờ yêu cầu cân nhắc giúp đỡ. Tiếp đó, Tề Thiên ngay tại Bạch Vân Quan bên trong an tâm quét sân. Đồng thời, hắn cũng sẽ len lén cùng Bạch Vân Quan các đệ tử học trộm đạo pháp. Hơn nữa, không qua mấy ngày, hắn liền cùng rất nhiều Bạch Vân Quan đệ tử hòa mình rồi. Bạch Tiêu nhìn ra được, Tề Thiên trời sinh tính bất hảo, nhưng là bản tính không xấu. Bởi vì tùy tiện tính cách, ngược lại rất nhiều đệ tử thích giao thiệp với hắn. Cân Đầu Vân. Trên bầu trời, Bạch Tiêu đang ở thử 108 biến cùng Cân Đầu Vân kỹ xảo. Hắn thi triển Cân Đầu Vân phương thức, tự nhiên không phải là lật bổ nhào, mà là chất phác không màu mẹ ngự vân phi được. Nói trắng ra là chính là gia cường phiên bản ngự kiếm thuật, hơn nữa không cần kiếm thật thể, tốc độ mau hơn một chút. Ta bây giờ có thể đứng lơ lửng trên không, có thể đem cái này đạo pháp cường hóa một chút, khiến tốc độ trở nên nhanh hơn. Bạch Tiêu âm thầm trầm ngâm. 108 biến coi là tương đối thực dụng đạo pháp, nếu như có thể rất tốt ẩn tàng khí hơi thở lời nói, dùng để hỏi dò hư thật cái gì thập phân thích hợp. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng là nhiều lần biến thành con rồi đi dò xét tình huống. Bạch Tiêu biến thành Phong Kỳ Lân bộ dạng, cho Phong Kỳ Lân đều toàn bộ bối rối. Chật, hắn lại biến trở về rồi nguyên dạng, cái này đạo pháp với hắn mà nói dùng đến cơ hội không nhiều, cũng chính là thỉnh thoảng giải trí xuống. Những ngày kế tiếp, Bạch Tiêu thỉnh thoảng cũng sẽ dạy dỗ đệ tử. Bác Định cùng Hạ Giao cũng khỏe, cũng không cần hắn quá bận tâm. Lâm Miểu Giao quang đạo pháp luyện tập rất tốt, Bạch Tiêu thậm chí sẽ còn tự mình dạy hắn. Bạch Tiêu hai tay kết ấn, giao quang phun trào, trên đất một gốc hơi lộ ra khô héo hoa dại lại lần nữa đổi thành sinh cơ, lần nữa nở rộ ra. Một màn này khiến Lâm Miểu trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới chính mình sư phụ lại có thể đem diệu quang đạo pháp dùng tốt như vậy. Đối với Bạch Tiêu mà nói, dạy dỗ Tề Thiên phương pháp liền càng đơn giản hơn. Hắn dùng linh phù làm mấy cái con rối, từ tứ cấp đạo sư đến thất cấp thiên sư đều có, sau đó khiến Tề Thiên cùng con rối đối chiến. Mới đầu Tề Thiên chỉ có thể bị động bị đánh, dần dần nắm giữ cách đấu kỹ xảo, lại là cùng con rối đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bạch Tiêu lại đem đại phẩm Thiên Tiên Quyết một bộ phận, 36 loại biến hóa giao cho Tề Thiên. Tề Thiên thiên phú quả thực biến thái, không bao lâu là có thể mang dạy đạo gì đó thông hiểu đạo lý. Cùng lúc đó, bởi vì đệ tử thiên phú tăng lên, thực lực của hắn cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Bạch Tiêu dần dần minh ban ngày đạo ý chi ý nghĩa, cùng với thu học trò nhiệm vụ nguyên lý. Một mặt, bị thiên địa chúc phúc linh thú, linh thể sẽ ở cảm triệu hạ đoàn tụ đến chung quanh hắn, đồng thời, hắn đang dạy những thứ này linh thú cùng thiên phu yêu nghiệt đệ tử thời điểm, thiên đạo ý chí được tăng lên. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Sau khi không bao lâu, không gian liệt phùng mở ra, vô số yêu tộc tràn vào, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, tiến vào yêu tộc mạnh nhất chính là mấy con 10 cấp đại yêu, còn thừa lại đều là thiên sư cấp bậc yêu quái. Đạo sư môn liên hợp lại, chung nhau hàng yêu. Mấy đại vương triều ngược lại vẫn ổn được, phía tây cực lạc tỉnh thổ vốn là đại yêu đông đảo, yêu khí hồi phục sau, càng là thành yêu quái thiên hạ, dân chúng lầm than. Hạ giới chính thức tiến vào đối kháng yêu vực kỷ nguyên. Đang cùng yêu tộc trong đối chiến, Bạch Tiêu đệ tử một cái so với một cái chói mắt, bị thế nhân xưng là bốn đại đạo tôn. Bác Định tiên nhân hư ảnh hạ xuống, tiên pháp vô biên. Hạ giao đạo pháp, yêu pháp muốn gì được ấy, khiếp sợ thế nhân. Lâm Miểu giao quang giáng thế, ra tay một cái là có thể chữa trị một mảng lớn đạo sư vết thương trên người, giao quang trận pháp càng là đạo sư môn phản kích lực lượng nguồn suối. Tề Thiên ở yêu tộc trung giết được nổi dậy, tựa như một người ma thần, khiến cho tâm thần người chấn động. Loại này đối chiến bên dưới, các đệ tử cảnh giới tăng lên rất nhanh, Bạch Tiêu bất chi bất giác cũng đã đột phá vào đến 10 cấp thiên sư cảnh giới. Hắn đối với thiên đạo ý chí cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hệ thống cũng dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Bạch Tiêu nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Sau đó, hắn mang tất cả không gian liệt phùng hoàn toàn phong bế, yêu tộc nhân lại cũng không cách nào tiến vào, hạ giới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Vân dãy núi trở thành thế nhân trong lòng thần sơn. Ngộ đạo thụ trưởng thành lên thành đại thụ che trời, ở Bạch Vân dưới núi, đạo vận lưu chuyển, hấp dẫn rất nhiều linh thú. Lợi hại nhất, đương kim một đám thành niên thần thú kim ô đến Bạch Vân quan, lựa chọn trú đóng ở Bạch Vân quan trung. Những thứ này kim ô đến Bạch Vân sơn mạch thời điểm, Bạch Tiêu đều có chút giật mình, hắn đặc biệt dùng tín ngưỡng giá trị đổi một ít ngô đồng loại gỗ hạ, mới đưa những thứ này kim ô nghỉ ngơi. Lại qua một đoạn thời gian, Bạch Vân quan trở thành toàn bộ đất trời chân chính thần sơn. Vượt xa khỏi thiên sư phủ tồn tại, ngay cả Huyền Thiên sư đạo huyền nhìn thấy Bạch Tiêu, đều là một mực cung kính, hoàn hy vọng Bạch Tiêu có thể bàn cho hắn một ít cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Tiêu sư phụ Bạch Hạc vốn là đi một nơi bí cảnh, tìm bảo vật, suy nghĩ lúc trở lại đưa cho Bạch Tiêu dùng phòng thân. Kết quả, hắn trở lại một cái phát hiện, Bạch Tiêu thành thần tiên rồi. Hắn nhìn Bạch Vân quan thành phiến cung điện, Bạch Vân lượn quanh tình cảnh, lại nhìn một đoàn linh thú ở trên trời bay lượn, cả người đều bối rối. Đây là Bạch Vân quan. Đại trưởng lão nhìn thấy Bạch Hạc xuất hiện, lão lệ tung hành. Sư huynh A, ngươi có thể tính trở lại, ngươi cũng không biết hai năm qua xảy ra chuyện gì. Mã Hậu thở dài nói. Nghe hắn giảng thuật sau, Bạch Hạc càng là khóc không ra nước mắt. Sớm biết hai năm qua sẽ không ở bí cảnh chúng, chính mình khổ nhiều như vậy đều ăn chùa. Trong sân, Bạch Tiêu nằm ở trên ghế nằm. Bác Định ở một bên, bây giờ đã bắt đầu an tâm dưỡng thai rồi. Hạ giao tình huống không sai biệt lắm. Lâm Miểu cũng đúng Bạch Tiêu nhiệt tình rất nhiều. Đại khái là hai cái sư tỷ cho nàng làm gương sáng, nàng tóm lại là không thể rơi ở phía sau. Các nàng như vậy, gây ra Tề Thiên không tự tin. Chẳng lẽ nói bái sư cha làm sư, còn phải hiến thân hay sao? Thiên đạo ý chí hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, Bạch Tiêu đã có năng lực trở lại trong thế giới hiện thật. Bất quá, hắn ngược lại cảm giác mình thuộc về ở nơi này. Hắn vẫn thỉnh thoảng hội truyền trực tiếp, cho thế giới hiện thật nhân nhìn cái thế giới này đặc sắc địa phương. Bạch Tiêu cũng đi thượng giới nhìn một chút. Trên thực tế chính là một cái thế giới rộng lớn hơn, có biến đổi cấp bậc cao tiên sư mà thôi. Bạch Tiêu cảnh giới bây giờ, giống vậy tiên sư thật không phải của hắn đối thủ. Hắn vẫn ưa thích ở Bạch Vân dãy núi du đãng, bởi vì nơi này là nhà của hắn. Bạch Vân quan hoàn toàn trở thành một loại tín ngưỡng. Cuối cùng, Bạch Tiêu thực lực lại tiến bộ một ít sau, hắn đi tìm kia hai cái phi thăng côn bằng đi. Tiên vực, yêu vực trên, còn có một cái tàn phá tiên giới, ở nơi nào, Bạch Tiêu gặp được ngũ trảo kim long, côn bằng Ngộ đạo thụ, bởi vì cảm nhận được hắn thiên đạo ý chí, những thiên địa này linh vật đều thần phục với hắn. Bạch Tiêu cũng minh bạch, từ hệ thống lựa chọn hắn một khắc kia bắt đầu, thiên đạo ý chí liền lựa chọn hắn là thiên địa chi chủ. Có lẽ cũng là bởi vì hắn quay trở lại bình thường tâm cảnh. Truyền trực tiếp hoàn tiếp tục, nhân loại xã hội tiếp tục phát triển, Bạch Tiêu truyền trực tiếp đang lúc thành một loại mọi người trà dư tiểu hậu cũng sẽ liếc mắt nhìn hoạt động giải trí. Có một cái như vậy thần tiên một mực truyền trực tiếp, thế giới hiện thật nhân cũng cảm thấy có ý tứ. Sau đó, Bạch Vân quan linh thú càng ngày càng nhiều. Chỉ là kỳ lân liền lại tới ba đầu, hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân. Dĩ nhiên, Bạch Tiêu thích nhất hay lại là phong kỳ lân cũng mỗi ngày đều đi theo hắn. Trong sân, Bạch Tiêu nằm ở trên ghế xích đu, ôm phong kỳ lân, hết thể đều giống hắn vừa chuyển kiếp thời điểm cái dáng vẻ kia. Như vậy vô câu vô thúc, hết thể đều rất tốt. Hết trọn bộ. Chương 132, Đãng Bình Yêu Ma, giúp đỡ chính đạo. Chương 132, Đãng Bình Yêu Ma, giúp đỡ chính đạo. Uy phong thật to. Bạch Tiêu tay cầm lợi kiếm, trong ánh mắt kim quang lóe lên, mi tâm một chút hỏa hệ ký hiệu, trên người kim quang nhàn nhạt tản ra, nhìn qua phảng như thần minh. Cảm nhận được Bạch Tiêu trên người khí thế kinh khủng, Hùng Yêu Khoa Mạc tâm lý kinh hãi, ánh mắt cũng biến thành cảnh giác. Ngươi là ai? Nó trầm giọng hỏi. Bạch Tiêu mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi không tư cách biết rõ ta là ai, hôm nay các ngươi toàn bộ yêu tộc, ta sẽ từng cái tát. Cuồng vọng. Khoa Mạc nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng qua chỉ là hạ giới con kiến hôi thôi. Thiên nhân đạo vận. Vô song kiếm khí. Bạch Tiêu trừ ra một kiếm, trong nháy mắt, kinh người kiếm mang lại xuất hiện. Bác Định cảm nhận được quen thuộc đạo vận, đó là thuộc về của nàng đạo vận. Bạch Tiêu người mang thiên đạo ý chí, yêu tộc xâm lấn mục đích đúng là tìm thiên đạo ý chí, cho nên, Bạch Tiêu tạm thời không thể bại lộ mình thiên đạo ý chí. Bác Định biết rõ chuyện này. Sư phụ thật sự là kỳ tài, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay cả ta tiên nhân đạo vận cũng có thể nắm giữ. Giữa không trung, chỉ thấy Bạch Tiêu phía sau, cũng hiện ra một cái tiên nhân hư ảnh. Hư ảnh kia tiên khí lung lay, không thấy rõ mặt, lại để cho nhân không nhịn được có quỳ bái xung động. Đạo sư môn ngơ ngác nhìn không trung tiên nhân hư ảnh, trong lòng tràn đầy thành kính cùng sùng bái. Giết! Trừ yêu! Lúc này, yêu tộc đã vọt tới, đạo sư môn giống nhau thi triển đạo pháp, vọt tới. Bạch Tiêu kiếm mang hướng Hùng Yêu đánh tới. Dưới một kích này, thiên địa biến sắc. Khoa Mạc trên mặt cuối cùng vẻ hoảng sợ. Khối này hạ giới nhân, lại mạnh như vậy. Mới đầu nó nhìn thấy Bạch Tiêu bất quá 20 tuổi ra mặt, suy nghĩ cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Kết quả khối này ra tay một cái, khiến nó cơ thể bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đáng ghét. Vậy thì đến chiến đấu. Hùng Yêu Khoa Mạc cắn răng một cái, chung quanh yêu khí tràn ngập, thần thông toàn bộ thi triển mà ra. Ẩm. Quần quần yêu khí cuốn, lực lượng kinh khủng chấn thiên động địa, kiếm mang bổ vào Khoa Mạc trên người của, Khoa Mạc trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, mặt đất cũng nứt ra từng đạo kẽ hở nhỏ. Ngươi liền chút khả năng này. Không gì hơn cái này. Bạch Tiêu đứng lơ lửng trên không, một tay cầm kiếm, hai tròng mắt tất cả đều là lạnh lùng. Khoa Mạc sắc mặt càng thêm khó coi. Coi như hùng ma quan tiên phong, nó là mang theo vinh dự cùng sứ mệnh tới, không nghĩ tới vừa ra sân chính là như vậy tình cảnh. Ngươi tìm chết. Nó nổi giận. Trong khoảnh khắc, Khoa Mạc cơ thể đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt trở nên lớn mười mấy lần, mênh mông yêu khí càng làm cho không gian cơ hồ đều phải sụp đổ đi xuống. Yêu tộc cùng đạo sư chiến chính kích liệt, Khoa Mạc trở nên lớn, khiến ánh mắt của mọi người không nhịn được hội tụ đi qua. Yêu tộc trở nên càng thêm hưng phấn, đạo sư môn nhưng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bạch Tiêu cặp mắt rét một cái. Yêu vực yêu tộc, khối này thân yêu lực quả nhiên đáng sợ. Bất quá, chỉ như vậy mà thôi. Bạch Tiêu thanh âm lạnh lùng. Hắn vừa nói, đồng thời trường kiếm chỉ thiên. Trong khoảnh khắc, không trung mây đen tràn ngập, tiếng sấm cuồn cuộn. Sau một khắc, vô số màu vàng huyền lôi đánh xuống. Chính là khối này một sát na, thiên địa phảng phất bị điểm sáng. Hào quang từ không trung bộc phát ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không trung đã là một mảnh kim sắc. Vô số đạo huyền lôi tựa như lao nhanh kim sắc cự long một dạng che ở không trung. Đang giao chiến yêu quái cùng đạo sư, đều là dừng lại hướng không trung nhìn lại. Bọn họ thấy được lôi đình trung, Bạch Tiêu tay háo lung lay, trường kiếm chỉ thiên vĩ ngạn hình dáng. Sư phụ! Bác Định lẩm bẩm một tiếng. Hạ Giao, Lâm Hiểu, Tề Thiên giống nhau mặt đầy sùng bái. Đồng thời lại vì chính mình là Bạch Tiêu đệ tử mà tự hào. Bạch Vân Quan đệ tử càng là hưng phấn không thôi. Hùng Yêu Khoa Mạc cũng ngây dại. Không, cái này không thể nào. Hạ giới con kiến hôi, làm sao có thể cho gọi ra kinh khủng như vậy về lôi. Khoa Mạc hoảng sợ gầm to. Bạch Tiêu thần sắc lạnh lùng, chẳng qua là mang tất cả đạo lực đều ngưng tụ trưởng thành huyền lôi, sau đó hóa thành một trận màu vàng huyền lôi vũ lạc xuống dưới. Kinh khủng tiếng nổ vang dội chân trời. Hùng Yêu Khoa Mạc thân thể cao lớn, ở huyền lôi dưới sự thử thách trong nháy mắt chảy ra sức thịt. Theo nó lực lượng tiêu hao, thân thể của nó cũng gấp kịch biến tiểu. Cái này không thể nào. Nó trước khi chết, không cam lòng hét. Sau đó, thân thể của nó ở lôi đỉnh trung biến thành bụi bậm. Bạch Tiêu trưởng kiếm nhất hành, khí thế trên người càng cường thịnh. Sau lưng của hắn có một cái tiên nhân hư ảnh, trên người tràn ngập màu vàng quang vượng, tựa như mảnh thiên địa này chân chính vương giả. Hắn cao giọng nói, yêu tộc xâm phạm, thiên hạ nguy nan. Đạo sư bẩm thiên địa mà sống, là thương sinh thủ hộ. Kể từ hôm nay, Bạch Vân Quan chúng đệ tử theo ta đãng bình yêu ma, khuôn phu chính đạo. Nghe được Bạch Tiêu nói, Bạch Vân Quan tất cả đệ tử đều là dùng hết lực khí toàn thân hô. Đãng bình yêu ma, khuôn phu chính đạo. Sau một khắc, những đệ tử này càng thêm ra sức bính sát lên. Lần này yêu tộc kẽ hở mở ra, Hùng Yêu Khoa Mạc là 10 cấp đại yêu, còn có 2 cái cựu cấp yêu quái, Bác Định cùng Hạ Giao đang ở xử lý. Phong Kỳ Lân, Lôi Diên toàn bộ đã gia nhập chiến trường, hơn nữa các đại môn phái trưởng môn, còn lại yêu tộc cũng chẳng làm được trò chống gì. Mới vừa rồi kia huyền lôi vũ, tiêu hao Bạch Tiêu rất nhiều đạo lực. Hắn sở tồn đạo lực không nhiều. Chỉ thấy hắn thu trường kiếm, chắp hai tay. Sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ mang, đó lấy, ánh sáng rực rỡ mang càng ngày càng nhiều, khắp không trung đều biến thành màu sắc rực rỡ. Đó là cái gì? Đạo sư môn đều là cả kinh. Lâm Miểu lại đã trợn mắt hốt mồm. Là giao quang. Sư phụ đang sử dụng giao quang đạo pháp. Lúc này, trên bầu trời vô số đạo màu sắc năng lượng vũ lạc xuống dưới. Những năng lượng này vũ nhìn qua giống như là vũ, trên thực tế đều là lớn nhất tinh thuần thiên địa linh khí. Phàm là đắm chìm trong năng lượng trong mưa đạo sư, đạo lực trả lời tốc độ cùng vết thương trên người, đều lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang khôi phục toàn. Tần Trạch đang ở yêu tộc trung bính sát. Hắn hỏa diễm kiếm đã không biết giết bao nhiêu yêu quái, huyết dịch đã khiến hỏa hệ đều ảm đạm rất nhiều. Hắn đạo lực đã gần như sắp muốn hao hết. Đạo lực đã trống, muốn chết phải không? Cho dù chết, ta cũng không thể ném Bạch Vân con người. Tần Trạch ý chí kiên định, tiếp tục dùng lực vung chém. Vừa lúc đó, màu sắc năng lượng vũ lạc ở trên mặt của hắn. Tiếp đó, hắn cảm giác mình đạo lực ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp khôi phục, trên người bị yêu tộc lấy ra tới vết thương, cũng ở đây nhanh chóng khép lại. Chuyện này năm. Đây là thần tích sao? Tần Trạch lẩm bẩm một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trên không trung chắp hai tay Bạch Tiêu. Lúc này Bạch Tiêu, hai mắt nhắm nghiền, cả người trên dưới đạo vận lưu chuyển. Sau lưng của hắn là to lớn thần tiên hư ảnh, đó là thuộc về Bắc Định đạo vận. Đỉnh đầu của hắn giao quang bỏ ra, đó là Lâm Miểu giao quang đạo pháp. Giờ khắc này, hắn liền tựa như chân chính thần minh. Thiếu trưởng môn. Nguyên lai là thiếu trưởng môn. Tần Trạch trong đôi mắt hiện ra nhiệt liệt ánh lửa, hắn cảm giác chính mình cả người tinh lực dồi dào. Giết. Giết sạch những thứ này yêu tộc. Tần Trạch hưng phấn gầm to, giờ khắc này, hắn tâm lý tràn đầy tự hào. Thiếu trưởng môn nói qua, phải tin tưởng quang. Ta sẽ một mực tin tưởng. Chương 133, nắm trưởng thiên mệnh, thần cấp rút số. Chương 133, nắm trưởng thiên mệnh, thần cấp rút số. Không trung, Bạch Tiêu tựa như thần tiên, chắp hai tay, vô biên giao quang vũ lạc hạ. Có giao quang gia trì, đạo sư môn công kích rõ ràng càng thêm ác liệt. Không lâu lắm, yêu tộc dần dần rơi vào hạ phong. Vừa lúc đó, trong cái khe không gian lại lần nữa yêu khí tràn ngập. Khoa Mạc lại chết. Hạ giới con kiến hôi, thật là to gan. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời. Tiếp đó, một cái người mặc áo giáp màu đen, khoác áo khoác ngoài màu đỏ hùng yêu lại lần nữa xuất hiện, cái này hùng yêu nhìn qua so với Khoa Mạc càng thêm hung ác. Bạch Tiêu nhìn trước mắt hùng yêu, mở hai mắt ra. Sau lưng hắn tiên nhân hư ảnh tàn đi, trên bầu trời giao quang vũ cũng ngưng hạ xuống. Ta là hùng ma dưới trướng thứ 5 yêu vương ác trước khi, con kiến hôi, nhận lấy cái chết. Hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn mang theo vô biên yêu khí hướng Bạch Tiêu vọt tới. Nửa bầu trời bị màu đen yêu khí che kín, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nhìn yêu khí đầy trời hùng yêu, Bạch Tiêu nhất thời có chút lĩnh ngộ, hắn nở nụ cười. Trước ta lại hội sinh ra ẩn nút thiên đạo ý chí ý tưởng. Ta là thiên đạo, nắm trưởng thiên mệnh, thế gian này hết thảy đều có ta khống chế. Coi như là yêu vực, tiên vực biết rõ thì như thế nào. Ta, chính là chỗ này thiên mệnh. Bạch Tiêu nhẹ nhàng nói. Sau đó, mảnh thiên địa này bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo tuyên cổ khí tức tang thương từ Bạch Tiêu trên người tản ra. Trong thiên địa linh khí tàn bạo mở ra. Trong thành Kim Lăng, hoàng cực trung càng là tự phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy. Thiên địa đang thay đổi, ánh vàng rực rỡ huy hoàng trực tiếp phá vỡ hùng yêu ác trước khi thao thiên ma khí. Giao quang một lần nữa hiện thế, lần này, khắp không trung đều giao quang hiện đầy. Đông Hải, Cực Lạc tỉnh thổ, Bắc Minh Tuyết khu vực, Thập Vạn Đại Sơn, cùng với Tam Đại Vương triều sở hữu đạo sư, cũng có thể ngẩng đầu nhìn đến khối này đầy trời dị tượng. Đó là cái gì? Là giao quang, đầy trời giao quang. Là ai có cái gì đại khí vận sao? Là thiên mệnh. Chỉ có thiên mệnh xuất hiện, mới có kinh khủng như vậy dị tượng. Ý của ngươi là, có người chấp trưởng thiên mệnh. Đạo sư môn nghị luận ầm ĩ, mặt đầy kinh hãi. Tràn đầy thiên giao quang, khiến ác trước khi sửng sờ không trung. Nó cảm giác thân thể của mình đang run nhẹ nhẹ, đó là một loại bản năng sợ hãi. Đến nó cấp bậc này, đã có thể cảm ứng được sắp đối mặt nguy hiểm. Trong nháy mắt, nó tựa hồ minh bạch Khoa Mạc là chết thế nào được. Không, không. Sau một khắc, nó nổi điên phổ thông vội vàng chân sau, lại là bay thẳng đến không gian liệt phùng chạy đi, muốn trở lại yêu vực. Nhưng là đã muộn. Bạch Tiêu đưa tay ra, lần này, lại vừa là kêu gọi lôi đỉnh. Lần này, trên bầu trời lôi đỉnh chỉ có một đạo, nhìn qua chẳng qua là bình thường nhất màu bạc lôi đỉnh. Nhưng là cái này lôi đỉnh hạ xuống, thẳng tắp nện ở Khoa Mạc trên người thời điểm, Khoa Mạc cơ thể trong nháy mắt hóa thành bụi, chỉ còn Hạ Nhất Viên trong suốt yêu đan lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo lôi đỉnh tiêu diệt một cái 10 cấp hung yêu. Bạch Tiêu chính thức tiến vào 10 cấp thiên sư cảnh giới, lĩnh ngộ thiên đạo ý chí, nắm trưởng thiên mệnh. Ác trước khi chết sau, trong cái khe không gian đã không còn yêu khí tràn ngập. Thiên đạo ý chí hoàn toàn hồi phục. Trong thiên địa đạo sư, giờ khắc này cảm giác chính mình cả người trên dưới đạo lực đều trở nên dư thừa rất nhiều. Bác Định nhìn bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thiên đạo ở hạ giới hồi phục, nơi này tu luyện cấm chế bị phá vỡ. Từ hôm nay trở đi, người hạ giới không hề bị đến cảnh giới ràng buộc, cũng có thể tu luyện chí tiên sư cảnh giới. Qua một đoạn thời gian nữa, nơi này không còn là hạ giới, mà là một cái có thể cùng yêu vực, tiên vực cùng nổi danh đại khu vực. Bạch Tiêu thiên đạo ý chí lại lần nữa sau khi tỉnh dậy, trận đại chiến này liền không có gì khó tin. Phàm là từ không gian liệt phùng tới yêu tộc, đều bị diệt. Khắp nơi đều có yêu tộc bể tan cảnh thi thể, yêu đan tùy ý có thể thấy. Đạo sư cũng không thiếu thương vong. Mọi người đều là nhìn về Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn đại cuộc đã định. Liền để cho môn phái đệ tử quét dọn tàn cuộc, sau đó hội Bạch Vân Quan tiêu hóa cảm nộ của mình đi. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên đều trở về, Bạch Tiêu lấy ra tắm bùn, trước là hai người bọn họ tắm. Bởi vì tiểu côn bằng bây giờ còn chưa cái gì năng lực, cho nên lần này Bạch Tiêu chẳng qua là đem nó đặt ở sân trong hồ. Trang này yêu tộc đại chiến sau, Bạch Tiêu nhìn thấy mình tín ngưỡng chi lực nhanh chóng tăng trưởng. Hiện nay khắp Đông Châu đều coi hắn là thần minh. Đông Châu dân số mấy chục triệu, Tế Châu thành có 6 triệu nhân khẩu, mấy cái khác thành trì lớn cộng lại có hơn 20 triệu, hơn nữa mấy trăm cái thôn cùng trấn, dân số kỳ đa. Hắn tín ngưỡng chi lực đã phá ức. Cái này so với truyền trực tiếp kiếm được tín ngưỡng chi lực phải nhiều gấp mấy trăm lần không chỉ. Hệ thống, đến 10 lần thần cấp rút số. Bạch Tiêu trực tiếp lựa chọn tốt nhất rút số. Thần cấp rút số, 1.000 vạn rút ra một lần, tiêu hao rất lớn, bất quá lấy được khen thưởng cũng phi thường kinh khủng. Đinh. Ký chủ lựa chọn thần cấp rút số thập liền rút ra, rút số chung. Chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm. Thăng cấp thẻ, thần cấp, 1, có thể mang đạo pháp thăng làm thần cấp tạm phiến cả. Thăng cấp thẻ, thần cấp, 1. Thất tinh kiếm, đỉnh cấp tiên khí, 1, thái thượng lao quân sử dụng bội kiếm, nắm giữ khó lường uy năng. Chỉ có tiên nhân có thể sử dụng. Ký chủ nắm giữ thiên đạo ý chí, có thể sử dụng. Sơn Hà xã tác đồ, đỉnh cấp tiên khí, 1, hồ cần sử dụng Sơn Hà xã tác đồ, nhưng bắt văn vật, chỉ có tiên nhân có thể sử dụng. Thái cực sao trụ, phù tỏ cọp đi, đỉnh cấp tiên khí, 1, nguyên thủy thiên tôn sử dụng phù ấn, nhưng chống đỡ hết thể đạo pháp công kích. Càn khôn xích, cao cấp tiên khí, 1, nhiên đăng đạo nhân sử dụng trường xích, công kích tính 10 phần. Bạch ngọc kim cương trác, đê giai tiên khí, Ma Lệ Thanh sử dụng pháp bảo, nhưng ném địch nhân công kích. Thăng tiên đan, đan dược cao cấp, 1, thái thượng lao quân hao phí ngàn năm sở luyện tiên đan, có thể đại phúc độ tăng cường túc chủ tu vi, gần đối với ký chủ hữu hiệu. Chúc mừng ký chủ lấy được đắc đạo pháp. Không gian lĩnh ngộ, thần cấp ký chủ nắm giữ mạnh nhất thuộc tính không gian hệ đạo pháp, nắm giữ điều khiển không gian năng lực. Tam muội chân hỏa, thần cấp ký chủ nắm giữ cường đại nhất hỏa hệ đạo pháp, nhưng đốt sạch thế gian hết thảy. Đạo pháp tự nhiên bị động tăng lên ký chủ đối với đạo pháp sử dụng cùng cảm giác ngộ năng lực, tăng cường đạo pháp uy lực. Một hàng loạt thanh âm nhắc nhở vang lên. Không hổ là thần cấp rút số, khen thưởng quả nhiên nghịch thiên. Đây cũng là bởi vì Bạch Tiêu bây giờ có cường đại tín ngưỡng chi lực, hệ thống tồn tại tác dụng, chính là mang tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành Bạch Tiêu thực lực. Đổi một câu nói, hệ thống chính là thiên đạo ý chí một cái cụ tượng. Bạch Tiêu ăn thăng tiên đan, nhất thời, hắn đạo lực lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Hắn bây giờ đã hoàn toàn ổn định lại 10 cấp thiên sư cảnh giới. Nắm giữ thiên đạo ý chí 10 cấp thiên sư, mảnh thiên địa này hắn liền là chân chính người chúa tể. Bạch Tiêu lại bắt đầu cảm giác ngộ không đang lúc đạo pháp. Không gian đạo pháp phá lệ thần kỳ, là sở hữu đạo pháp trung phức tạp nhất huyền diệu đạo pháp. Thông qua cảm ngộ, Bạch Tiêu đối không giữa tồn tại, xuất hiện có cảm giác ngộ. Hắn nhắm mắt, cơ thể nhất thời biến mất trong sân. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên đều là sững sờ, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Chủ nhân đây, không biết a. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đã tới Tu Di Ngọc Giới bên trong không gian. Chiếc nhẫn an an tĩnh tĩnh nằm ở trên cỏ. Nguyên lai đây chính là không gian đạo pháp, quả nhiên thần kỳ. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn từ Tu Di Ngọc trong nhẫn đi ra, vừa nhìn về phía máy bay không người, tay hắn nhẹ nhàng đi phía trước một chảo, đã bắt ở máy bay không người trên người của. Nguyên lai trái đất không phải là thế giới song song, mà là một người khác khu vực. Chỉ bất quá thế giới hiện thật thiên đạo ý chí, hoặc có lẽ là quy tắc cùng tu đạo thế giới bất đồng, cho nên hai người không cách nào lẫn nhau đến, ta là ngoại lệ. Bạch Tiêu buông tay ra, sau đó, thân thể của hắn ở trong sân lại biến mất. Lần này, hắn xuất hiện ở vừa mới bùng nổ qua đại chiến không gian liệt phùng trước mặt. Rất nhiều hoàn không hề rời đi đạo sư nhìn thấy Bạch Tiêu xuất hiện, đều là mang ánh mắt tụ vào đi qua. Là Bạch trưởng môn, hắn phải làm gì? Chương 134, Kim Ô nhất tộc, hạ giới có đại cơ duyên. Chương 134, Kim Ô nhất tộc, hạ giới có đại cơ duyên. Bạch Tiêu nhìn không gian liệt phùng. Hắn hướng về phía không gian liệt phùng, không nhanh không chậm nói. Yêu tộc nếu là còn dám xâm phạm, ta sẽ tự mình ổn định bình yêu khu vực. Thanh âm này thông qua mấy cái không gian liệt phùng, ở yêu vực yêu ma giữa vang vọng. Bạch Tiêu giọng trung tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng kiên quyết, một chúng ma vương nghe, cũng cảm thấy cơ thể run rẩy, không nhịn được có vài phần quỳ bái xung động. Tiếp đó, chỉ thấy Bạch Tiêu hai tay kết ấn, một trận đạo vận lưu chuyển, sau đó, cái này không gian liệt phùng liền bị hoàn toàn phong bế. Trung quanh đạo sư trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, yêu vực không gian liệt phùng biến mất. Bạch trường môn lại có thể phong bế không gian liệt phùng. Ta còn tưởng rằng cái thế giới này phải xong rồi, dù sao yêu vực yêu quái so với chúng ta phải lợi hại hơn nhiều. Chúng ta có Bạch trường môn, thực sự quá mạnh mẽ. Mọi người đều sợ. Sau đó, Bạch Tiêu dùng không gian đạo pháp, phân biệt đi tới Đông Hải, Tây vực Cực Lạc tỉnh thổ, Bắc Minh Tuyết khu vực, Thập Vạn Đại Sơn, mang toàn bộ không gian liệt phùng toàn bộ phong bế. Đông Hải trong cái khe không gian, yêu tộc vẫn còn ở làn tràn ra, Bạch Tiêu thuận tay xử trí hai cái 10 cấp đại yêu, thu bọn họ yêu đan, dưới người sự tình sẽ để cho Đông Hải đạo sư tự mình xử lý. Không gian liệt phùng phong ấn hoàn toàn hậu, Bạch Tiêu lại lần nữa trở lại Bạch Vân Quan. Lần này, tất cả môn phái, tất cả thế lực toàn bộ sôi sùng sục. Bạch Tiêu trở thành trong mắt thế nhân thần nhân. Đông Châu Bạch Tiêu tuyệt đối là thần tiên chuyển thế. Bạch Vân dãy núi là trong truyền thuyết tiên sơn. Đi Bạch Vân Quan hành hương. Cảm tạ Bạch trưởng môn cứu thế ân. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạch Tiêu ở viện tử của mình trong, tự sướng. Hắn nghĩ tới rồi Bồ Đề lão tổ, dựa theo Tây Du ký ghi lại, Tôn Ngộ Không đi bái sư thời điểm, trên núi còn có thể nhìn thấy đốn tuổi nông phu, nói rõ Tà Nguyệt Tam Tinh động trên tiên sơn, người bình thường cùng cầu đạo đệ tử đều có thể bình thường qua lại. Đây mới thực sự là lãnh đời đại thần tiên. Cũng đúng là có phần này siêu nhiên cảnh giới. Bồ Đề lão tổ ở Tây Du ký trên thế giới cũng là trần nhà cấp bậc tồn tại. Thế gian nguy cơ lại tiếp xúc, hết thảy đều đuổi bẩm lắng xuống. Tiên vực, một cái động thiên phúc địa bên trong. Nơi này là thần thú Kim Ô sinh tồn địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, cường đại thần thú lực lan tràn ra, ước chừng mấy chục con Kim Ô trên tảng cây tới lui chơi đùa. Những thứ này Kim Ô, tất cả đều đứng hàng thần thú nhóm, coi như là tiên vực đại môn phái, cũng không ai dám trêu chọc. Những thứ này Kim Ô bên trong, cầm đầu một cái Kim Ô cả người trên dưới ngọn lửa màu vàng tràn ngập, trên người mang theo mãnh liệt uy áp, chính là bộ tộc Kim Ô tộc trưởng. Nó huyết mạch càng là lớn nhất, tinh thuần cũng là cường đại nhất Tam Túc Kim Ô. Vừa lúc đó, bộ tộc Kim Ô thiếu tộc trưởng đi tới bên cạnh của nó. Cái này thiếu niên Kim Ô nhìn qua cơ thể còn nhỏ, bất quá giống nhau cả người bốc toàn ngọn lửa màu vàng. Nó là từng ấy năm tới nay ưu tú nhất Tam Túc Kim Ô, bị bộ tộc Kim Ô dành cho kỳ vọng rất lớn. Cha, ta có dự cảm, hạ giới bên trong có đại cơ duyên, ta muốn đi hạ giới, tìm phần kêu ý chí. Tiểu Kim Ô đối với Kim Ô tộc trưởng nói. Nghe được Tiểu Kim Ô nói, Kim Ô tộc trưởng nhất thời sắc mặt tái xanh, cặp mắt của nó dường như muốn phun ra lửa quang, một dạng khí thế cũng trở nên cường thịnh lên. Nghịch ngợm. Hạ giới kia là cái gì địa phương? Đi nơi đó có thể có cơ duyên gì? Kim Ô tộc trưởng tự nhiên tức giận. Tuy nói những năm gần đây bộ tộc Kim Ô khí vận ở hạ xuống, tộc nhân huyết mạch chi lực càng yếu ớt. Nhưng là Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là trên đời này cao cấp nhất thần thú. Tuột cùng Tam Túc Kim Ô là có thể sánh bằng ngũ trảo Kim Long đấy. Kim Ô tộc trưởng chính là hy vọng con của mình có thể trở thành tuột cùng Tam Túc Kim Ô, dẫn bộ tộc Kim Ô tái hiện thần thú huy hoàng. Không nghĩ tới, bây giờ Tiểu Kim Ô lại muốn đi hạ giới. Cái này Tiểu Kim Ô, huyết mạch chi lực lớn nhất tinh thuần, nộ tính thiên phú đều là thật tốt, thuộc về bộ tộc Kim Ô tương lai hy vọng. Kim Ô tộc trưởng tự nhiên không thể nào khiến nó rời đi. Cha, hạ giới tuyệt đối có đại cơ duyên. Bộ tộc Kim Ô có thể hay không trở lại đỉnh phong, liền xem có thể hay không nắm cơ hội này. Tiểu Kim Ô hưng phấn kêu to đạo. Im miệng. Ngươi là ta bộ tộc Kim Ô thiên phú tốt nhất hải tử, có khả năng nhất trưởng thành lên thành tổ tiên cấp bậc Tam Túc Kim Ô, đến lúc đó thậm chí có thể nắm giữ bệ mị phượng phượng hoàng thực lực. Ngươi bây giờ lại phải đi hạ giới. Kim Ô tộc trưởng tức giận gầm hét lên. Trong lúc nhất thời, màu vàng ánh lửa trùng thiên, Nô Đồng Lâm Kim Ô cảm giác tộc trưởng tức giận, đều là bay tán loạn lên, có Tiểu Kim Ô càng bị sợ thẳng hướng cha mẹ trong ngực chui. Không lâu lắm, Kim Ô tộc mấy cái lợi hại Kim Ô bay đến tộc trưởng bên cạnh, hỏi tình huống. Bộ tộc Kim Ô cơ duyên ngay tại hạ giới, ta cảm ứng được, là một cái nhân loại môn phái, ta muốn đi cái đó môn phái thủ hộ. Tiểu Kim Ô đối mặt nhiều như vậy Kim Ô tộc tiền bối, như cũ đúng mực nói. Nghe được lời của nó, những thứ này trưởng thành Kim Ô đều là sửng sốt một chút. Đi hạ giới môn phái thủ hộ. Thiếu tộc trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta là cao quý thần thú, đừng nói người hạ giới, coi như là mảnh này tiên vực, cũng không có môn phái xứng để cho chúng ta Kim Ô thủ hộ. Ngươi là Kim Ô tộc hy vọng, thiếu tộc trưởng, nghĩ lại a. Thiếu tộc trưởng, nhân tộc quá mức nguy hiểm, không ít Kim Ô đồng bạn đều từng bị loài người giết chết, làm sao có thể đầu nhập vào nhân loại? Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng bị người nào lừa? Trưởng thành Kim Ô không ngừng an ủi tiểu Kim Ô, cái này tiểu Kim Ô lại lắc đầu một cái, nói như đinh chém sắt. Các thúc thúc, các ngươi không thấy được tương lai. Hiện nay, Kim Ô huyết mạch đang ở chạy mất, mới sinh ra Kim Ô huyết mạch chi lực càng ngày càng yếu. Nếu như tử thủ mảnh này Ngô Đồng Lâm, rất có thể chưa tới ngàn năm, Kim Ô một tộc tướng hội hoàn toàn vứt bỏ thần thú vị trí. Ta thấy được hạ giới người kia, trên người hắn có phi thường kinh khủng khí vận, đó là Kim Ô tộc tương lai. Chỉ có đi theo hắn, Kim Ô tộc mới có thể tái hiện huy hoàng. Nghe được tiểu Kim Ô nói, Kim Ô tộc trưởng sắc mặt tái xanh, nó cả người trên dưới ngọn lửa màu vàng không ngừng dâng trào toàn, nhìn qua phá lệ khiếp người. Còn lại thành niên Kim Ô cũng đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Khối này thiếu tộc trưởng êm đẹp, làm sao đông nhiên biến thành như vậy? Là tiến vào phản nghịch kỳ đi. Thiếu tộc trưởng xưa nay trầm ổn, không giống như là đám kiêng nghịch tiểu tử như thế, làm sao biết phản nghịch chi? Áp lực quá lớn đoán chừng là. Bộ tộc Kim Ô nghị luận ầm ĩ. Tiểu Kim Ô thái độ phá lệ kiên quyết, cho dù đối mặt đông đảo trưởng lão, cũng không chút nào hư. Kim Ô tộc trưởng tức giận cả người phát run, hận không được hung hăng giáo huấn con của mình một hồi. Nhưng là nó lại không bỏ được. Lúc này, Kim Ô tộc trưởng nghĩ tới điều gì, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, khí tức cũng là vững vàng đi xuống. Nó hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Được, ta đồng ý, ngươi có thể đi. Cha, có thật không? Tiểu Kim Ô lập tức kích động hỏi. Đương nhiên là thực sự. Kim Ô tộc trưởng nói. Quá tốt, cha, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, hạ giới người kia, tuyệt đối là ta bộ tộc Kim Ô cơ duyên lớn nhất. Nói xong, tiểu Kim Ô liền dương cánh bay lên, hướng thế giới biên giới bay đi. Hạ giới cấm chế thập phân thần kỳ, phàm là nhân tộc đạo sư tiến vào thế giới bên bờ, cũng sẽ bị khủng bố thiên địa linh khí áp là bánh nhân thịt, người bình thường căn bản vô pháp từ biên giới chung xuyên qua. Nhưng là thân thể tố chất cường đại thần thú nhưng là ngoại lệ. Cho nên, thần thú biết được hạ giới tình huống, chỉ bất quá nơi đó không có gì động thiên phúc địa, cho nên chỉ có một số ít thần thú cuộc sống ở hạ giới. Tiểu Kim Ô sau khi đi, bộ tộc Kim Ô trưởng thành Kim Ô đều là nghi ngờ nhìn về phía Kim Ô tộc trưởng. Tộc trưởng, làm sao có thể để mặc cho thiếu tộc trưởng rời đi đây? Đúng vậy, thiếu tộc trưởng có thể là chịu rồi nhân tộc đầu độc, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Hạ giới tại sao có thể có bộ tộc Kim Ô cơ duyên? Bộ tộc Kim Ô nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Kim Ô tộc trưởng nói. Mọi người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ta đây phải đi hạ giới, nhìn một chút là người nào gan to như vậy, dám đầu độc con trai của ta. Đến lúc đó, ta sẽ dùng khối này nhật rượu kim viêm, khiến cái đó môn phái hóa thành cho bụi. Cũng tốt chặt đứt con ta ý nghĩ. Kim Ô tộc trưởng trên người màu vàng ánh lửa bốc lên, nhìn qua phá lệ ngang ngược. Còn lại trưởng thành Kim Ô đều là kịp phản ứng, cao giọng nói. Tộc trưởng anh Minh. Chương 135, thần thú thành đoàn tới. Chương 135, thần thú thành đoàn tới. Bạch Tiêu Thiên Đạo ý chí hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, hệ thống lại giải tỏa rồi chức năng mới. Hắn có thể dùng tín ngưỡng chi lực trực tiếp hối đoái bạc kim rút số trở xuống vật phẩm, hơn nữa tiêu hao tín ngưỡng chi lực cùng rút số tín ngưỡng chi lực như thế. Khối này thì tương đương với Bạch Tiêu nhất định chính là một cái đi lại công pháp, đạo khí, đan dược chứa đựng máy. Hắn cao nhất có thể đổi là huyền giai khen thưởng. Tế Thiên, khối này cây gậy gọi là Đằng Long Côn, huyền giai đạo khí, sau khi liền coi như vũ khí của ngươi. Bạch Tiêu đối với Tế Thiên nói. Tạ sư phụ. Sư phụ, yêu tộc kẽ hở không có, cái này quá không có ý nghĩa. Ta đã vượt qua một lần nghiện, còn muốn nhiều đánh một hồi đây. Tế Thiên nhận lấy cây gậy, cung kính nói. Nghe vậy, Bạch Tiêu cười nói, Đông Châu thì có không ít yêu quật. Bất quá nhiều nhất chính là cấp 8 yêu vương, cũng không đủ ngươi đánh. Ngươi nếu muốn đánh, có thể đi Thập Vạn Đại Sơn hoặc là Đông Hải đi, nơi đó yêu quái lợi hại. Hắc hắc, ta phải trước đi theo sư phụ nhiều hơn nữa học nhiều bản lãnh. Sư phụ, thiên sư con rối phủ có còn hay không rồi, cho nhiều đồ nhi mấy tờ, đồ nhi chưa tới qua tay nghiện. Tề Thiên lại nói. Bạch Tiêu nhất thời dày một tiếng, thiên sư con rối phủ là môn phái đệ tử hộ thân linh phủ, người khác cẩn tàng đều không nỡ bỏ dùng. Ngươi qua một lần tay nghiện liền muốn tiêu hao không ít. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày sớm muộn tụng kinh, giữ vững nửa tháng, sau khi ta sẽ dạy ngươi một ít đạo pháp. Nghe vậy, Tề Thiên cười hắc hắc, liền lui ra tụng kinh đi. Hiện nay Bạch Vân Quan phát triển càng phát ra lớn mạnh. Từ Bạch Tiêu đột phá 10 cấp thiên sư sau khi, nội môn trong sân ngộ đạo thụ cũng bắt đầu căng vọt, đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Ngộ đạo cây đạo vận tràn ngập ra, khiến chung quanh thiên địa cũng ở đây không ngừng phát sinh biến hóa. Bạch Vân Quan chung quanh, linh thụ, linh hoa số lượng rõ ràng tăng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều linh thú mộ danh mà tới. Đinh! Cảm ứng được ký chủ đạt được thần thú số mệnh chi lực, đạt được khen thưởng, Nô Đồng Tổ Mục, thần thú thiên trì. Nô Đồng Tổ Mục, Nô Đồng thụ viễn cổ loại, nắm giữ cường đại nhất thần thụ huyết mạch. Thần thú thiên trì, nhưng cường hóa thần thú huyết mạch lực cái ao. Mở ra nhiệm vụ, thành lập thần thú viên. Nhiệm vụ miêu tả, xin ký chủ ở Bạch Vân Quan chung quanh xây dựng một nơi thần thú viên, coi như thần thú sống địa phương. Bạch Tiêu đang ở trong sân trêu chọc ba cái thần thú chơi đùa, đột nhiên trong đầu vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Thần thú tín ngưỡng chi lực. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa sao? Bạch Tiêu ôm Phong Kỳ Lân, cười hỏi. Phong Kỳ Lân mở vô tội đại con mắt, nhìn Bạch Tiêu. Các ngươi bây giờ tài ra đời một năm không tới, theo lý thuyết thần thú hơi chút có linh trí ít nhất yêu cầu mấy trăm năm, các ngươi ở đâu ra tín ngưỡng chi lực? Bạch Tiêu nghi ngờ nghĩ đến. Bất quá, nếu là hệ thống nhiệm vụ, liền nhất định có đạo lý của nó. Dù sao, hệ thống là thiên đạo ý chí cụ tượng. Được rồi, vậy thì đi xây cái thần thú viên đi, nói không chừng sau khi thần thú rất nhiều được tìm một địa phương dưỡng. Còn có khối này thần thú chỉ, diện tích cũng quá lớn rồi, xem ra sau núi rảnh rỗi ra một mảng lớn địa phương mới được. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng, phải đi phía sau kiến thần vườn thú đi. Vào giờ phút này, Tiểu Kim Ố đang ở thông qua biên giới hướng hạ giới bay đi. Trên người của nó ánh lửa lan tràn, ngăn cách biên giới hư vô chi lực. Tuy nói thần thú có thể thông qua hạ giới biên giới đến, bất quá như cũ muốn thừa nhận rất lớn áp lực. Sau lưng của nó cách đó không xa, Kim Ô tộc trưởng ẩn nút khí tức, đi theo Tiểu Kim Ô phía sau. Kim Ô tộc trưởng càng tức giận, nó bây giờ hận không được ngay lập tức sẽ vọt tới hạ giới cái đó môn phái, một cây đuốc nắm cái đó môn phái đốt thành cho bụi. Lại qua vài ngày nữa, Tiểu Kim Ô rốt cuộc đi tới Bạch Vân Quan sân môn. Nó xa xa liền thấy Bạch Vân chúng cung điện. Không sai được, vậy chính là ta trong ngộng đại cơ duyên, đó chính là tộc nhân hy vọng. Tiểu Kim Ô hưng phấn không thôi. Vừa lúc đó, Kim Ô tộc trưởng giống nhau hạ xuống. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời vô cùng hỏa hệ bắt đầu thiêu đốt, uy áp kinh khủng do trời không bạo phát, hướng ra phía ngoài cuốn mà ra. Khắp không trung phảng phất đốt. Một cái màu vàng ba cái điểu ở nơi này trong ngọn lửa, thanh thế thật lớn, uy nghiêm ha ha. Nó là tiên vực thần thú bộ tộc Kim Ô tộc trưởng, người có vô cùng cường đại bá đạo khí tràng. Trung quanh linh thú cảm ứng được Kim Ô tộc trưởng khí tức, đều là run lẩy bẩy, trên nét mặt tràn đầy sợ hãi. Tiểu Kim Ô cũng cảm ứng được cổ lực lượng này. Nó quay đầu nhìn lại, thấy được Kim Ô tộc trưởng. Nó nhất thời mặt liền biến sắc. Cha, ngươi làm sao cũng tới. Tiểu Kim Ô mang theo không vui nói. Làm sao, ngươi có thể đến ta lại không thể đến. Ta cũng tới tìm đại cơ duyên. Kim Ô tộc trưởng sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói. Nó hướng Bạch Vân Quan nhìn, thấy thế nào đây đều là một tòa phổ phổ thông thông môn phái nhỏ. Vừa lúc đó, nó lại cảm ứng được không giống khí tức. Đây là Ngô Đồng một khí tức, thật là nồng đậm Ngô Đồng một bốn. Khối này, cái này so với Ngô Đồng trong rừng linh khí còn phải sung túc, điều này sao có thể? Kim Ô tộc trưởng vốn là dự định tắt Bạch Vân Quan, như vậy nhìn một cái, trong ánh mắt nhưng là hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Chẳng lẽ là Ngô Đồng tổ mục? Các cát, con trai, khối này nhất định chính là ngươi nói đại cơ duyên, đợi cha nắm cái này môn phái diện, cướp đi Ngô Đồng tổ mục, ta bộ tộc Kim Ô khí vận nhất định lấy lại lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Kim Ô tộc trưởng hưng phấn nói. Cha, không thể. Tiểu Kim Ô sắc mặt đại biến. Nhị vị, đến chỗ của ta có chuyện gì không? Vừa lúc đó, lại nghe một tiếng bình thản thanh âm ở hai cái Kim Ô vang lên bên tai, sau một khắc, không gian chung quanh xuất hiện một cơn chấn động. Hai cái Kim Ô lại là bị đồng loạt cuốn vào không gian ba động bên trong. Kim Ô tộc trưởng thần sắc cả kinh. Nó là thần thú nhất tộc tộc trưởng, thực lực tương đương với nhân tộc tiên sư cảnh giới đại thành, không nghĩ tới đối mặt không gian ba động, lại không chút nào có thể chống cự. Sau một khắc, hai cái Kim Ô đồng loạt bị chuyển tống đến Bạch Tiêu bên người. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu cương nắm Ngô Đồng tổ loại gỗ hạ, đang cùng ba cái tiểu thú chuẩn bị kiến thần thú giao trì. Hai cái Kim Ô sau khi xuất hiện, Bạch Tiêu hướng bọn họ nhìn sang. Kim Ô tộc trưởng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Ngô Đồng tổ mục. Ngô Đồng tổ mục, đây chính là chỉ có Tam Túc Kim Ô thủy tổ mới có tư cách sống địa phương. Nghĩ đến chỗ này, nó càng kích động. Sau đó, nó vừa quay đầu, liền thấy Bạch Tiêu, càng là thấy được Bạch Tiêu trên bả vai lửng lờ trôi ba cái thần thú. Côn Bằng, Kỳ Lân, Lôi Diên. Kim Ô tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lôi Diên ngược lại vẫn được, chẳng qua là phổ thông thần thú, cho nên Kim Ô tộc trưởng cũng không thèm để ý. Nhưng là Côn Bằng cùng Kỳ Lân, đây chính là so với Tam Túc Kim Ô huyết mạch còn cao quý hơn thần thú. Thế gian này thần thú hạng, đệ nhất không thể nghi ngờ, chính là Ngũ Trảo Kim Long, là Long Vương. Còn dư lại, Phượng Hoàng là Điểu Vương, Côn Bằng là Ngư Vương, Kỳ Lân là Tẩu Thú Chi Vương. Những thứ này toàn bộ đều là cao cấp nhất thần thú. Tam Túc Kim Ô mặc dù huyết mạch cũng phi thường hiếm hoi, nhưng là ở loài chim thần thú chung, địa vị của bọn nó lần với Phượng Hoàng. Cho nên, nhìn thấy Bạch Tiêu trên bả vai Kỳ Lân cùng Côn Bằng, Kim Ô tộc trưởng nhất thời ngẩn ra. Tin đồn Côn Bằng sau khi xuất thế, Côn Bằng cha mẹ sẽ vì Côn Bằng con non bỏ ra chúc phúc, bảo Côn Bằng từ nhỏ đến lớn đều thiên địa khí vận sở chúc phúc, nắm giữ vô thượng có phúc. Mà bây giờ, cái này tiểu Côn Bằng, lại đi theo một cái hạ giới nhân loại. Kim Ô tộc trưởng tâm thần chấn động. Cha, chính là hắn, hắn chính là ta cảm ứng được đại cơ duyên. Đi theo cái này thần tiên, nhưng bảo ta bộ tộc Kim Ô huyết mạch chi lực hưng thịnh, trở lại đỉnh phong. Tiểu Kim Ô rất hưng phấn. Nhất là nhìn thấy Bạch Tiêu, càng là cảm giác một loại cực lớn cảm giác thân thiết. Bạch Tiêu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn đây đối với Kim Ô cha con. Hắn nhận ra đây là thần thú Kim Ô, chẳng qua là không biết khối này hai cái Kim Ô chạy đến Bạch Vân Quan làm gì. Kim Ô tộc trưởng nhìn Bạch Tiêu, nó có một loại ảo giác. Bạch Tiêu trên người tựa hồ mang theo thần thú Phượng Hoàng khí tức. Kim Ô tộc trưởng do dự có muốn hay không đem tên nhân loại này tắt, sau đó cướp đi Ngô Đồng tổ mục. Thượng tiên, ta nguyện ý bái nhập Bạch Vân Quan, làm Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú, mời lên tiên thu nhận. Vừa lúc đó, tiểu Kim Ô lại miệng nói tiếng người, cuối cùng nằm sấp trên đất, muốn bái nhập Bạch Vân Quan bên trong. Nhìn thấy tiểu Kim Ô bộ dạng, Kim Ô tộc trưởng sửng sốt một chút. Khối này đứa trẻ phá của tử, làm sao cũng không thăm dò một chút lai lịch, liền muốn bái nhập người khác sơn môn. Vừa lúc đó, Bạch Vân Quan bầu trời lại vừa là một trận mênh mông năng lượng phun trào. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, trong thần sắc dâng lên một tia kinh ngạc. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao thần thú hoàn thành đoàn tới? Chương 136, thần thú Chu Tước, cạnh tranh làm hộ sơn thần thú. Chương 136, thần thú Chu Tước, cạnh tranh làm hộ sơn thần thú. Bạch Vân Quan bầu trời, gió ở gào thét. Bạch Vân Quan đệ tử ngửa đầu nhìn, đều là cả kinh. Đó là cái gì? Hình như là một đám hòa điểu. Cái gì hòa điểu? Đó là Chu Tước. Là thần thú Chu Tước. Chu Tước? Chu Tước làm sao chạy đến Bạch Vân Quan tới? Trời ơi, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần thú. Mọi người giật mình không thôi. Một màn này quá mức thần kỳ, mấy trăm đầu mang theo màu da cam Chu Tước trên không trung bay tới bay lui, hình ảnh phá lệ đẹp đẽ. Nhất là trung gian một con to lớn Chu Tước, trên người hiện lên quất hào quang màu vàng. Chân chân năng lượng ba động không ngừng tản ra, nhìn qua càng là uy vũ bất phàm. Đám này Chu Tước chuyến này, chính là muốn bái nhập Bạch Vân Quan dãy núi, làm Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú. Chu Tước nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng là tuân theo rồi Chu Tước nhất tộc truyền thừa cùng huyết mạch, thiên phú thật tốt. Tiểu Chu Tước có cảm ứng, muốn bái nhập Bạch Vân Quan, Chu Tước nhất tộc mới đầu cũng không đồng ý. Nhưng Chu Tước là trời chi tứ linh, tinh thông diễn toán khí vận pháp môn. Khối này một diễn toán, bọn họ nhất thời phát hiện Bạch Vân Quan chúng có vô cùng khổng lồ khí vận cùng cơ duyên. Sau đó, Chu Tước tổ tiên ý chí càng là hạ xuống, khiến Chu Tước nhất tộc cử tộc rời, đi Bạch Vân Quan phụng Bạch Tiêu làm chủ, thủ hộ Bạch Vân Quan. Lúc này mới có hôm nay một màn này. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng Chu Hồng, bái kiến Bạch Vân Quan trưởng môn. Chu Tước tộc tộc trưởng ở trên trời cao giọng hô. Khối này kêu gào một tiếng, khiến Bạch Vân Quan trong ngoài mọi người thán phục không thôi. Hiện nay rất nhiều môn phái đều có nhãn tuyến ở Bạch Vân Quan chung quanh. Phía dưới tập trung vận chuyển chấn đã sắp muốn phát triển thành một tòa thành trì rồi. Một đám Chu Tước đến bái bai, đây chính là Bạch Vân Quan khí phách sao? Chủ yếu là Bạch Tiêu quá lợi hại, tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế. Đúng vậy, Bạch Thượng Tiên số lượng kinh người, chúng ta thật là không theo kịp. Nếu là có thể bái nhập Bạch Vân Quan là tốt. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạch Tiêu cùng Chu Tước tộc tộc trưởng đơn giản trao đổi mấy câu, vung tay lên, khiến Chu Tước tộc tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng cũng tới đến bên cạnh của nó. Lần này bầu không khí nhất thời quỷ dị. Chu Tước tộc trưởng thấy được Kim Ô tộc trưởng, hai cái thần thú mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phượng Hoàng bên dưới, hai chủng tộc này một mực ở cạnh tranh thứ hai, hai người cũng đều giỏi hòa hệ, cho nên khó tránh khỏi hội âm thầm tỷ đấu. Kim Ô tộc trưởng bây giờ lại ngu. Chu Tước nhất tộc cử tộc tới nhờ cậy cái này hạ giới môn phái. Chu Tước nhất tộc cũng không ngu xuẩn, ngược lại, bộ tộc này tinh cực kỳ, lớn nhất hội chọn địa phương. Kim Ô tộc trưởng bây giờ hủy tím cả ruột. Hắn tại sao liền không tin tưởng con mình nói, sớm một chút mang theo tộc nhân xin vào chạy đây. Ngươi nói ngươi muốn làm gì? Bạch Tiêu cười hỏi Chu Tước. Ta Chu Tước nhất tộc, nguyện bái nhập Bạch Vân Quan bên trong, tôn sùng là Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú. Chu Tước tộc trưởng Chu Hồng nghiêm túc nói. Lúc này, Kim Ô tộc trưởng lên tiếng, đã muộn, con của ta đã bái nhập Bạch Vân Quan, là Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú rồi, không có ngươi môn Chu Tước nhất tộc chuyện rồi. Chu Tước tộc trưởng liếc nó liếc mắt, đạo, các ngươi liền một cái thành cái gì khí hậu, chúng ta cử tộc bái nhập Bạch Vân Quan, Bạch Thượng Tiên tự nhiên nguyện ý nhận thức chúng ta. Kim Ô tộc trưởng nhất thời hừ hừ đạo, ta chỉ là tiên đến, qua mấy ngày chúng ta bộ tộc Kim Ô lại tới, các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó. Chu Tước tộc trưởng, Bạch Thượng Tiên hoàn không nói gì, ngươi gấp cái gì, là nghĩ nếm thử một chút ta Nam Minh Ly Hỏa sao. Kim Ô tộc trưởng, ngươi cho ta rượu Nhật Kim Viêm sợ ngươi sao. Tiểu Kim Ô ở một bên hơi lộ ra bất đắc dĩ, cha của mình, nói thế nào trở quẻ thì trở nên quẻ đây. Trước hoàn không để cho mình đến Bạch Vân Quan, bây giờ so với nó cũng tích cực hơn. Tiểu Chu Tước ở một bên cũng là muốn khuyên can, nhưng là vừa chen miệng vào không lọt, gấp thẳng phiên cánh. Bạch Tiêu cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tràng diện này. Khó trách gợi ý của hệ thống chính mình muốn thành lập thần thú viên. Lúc này mới qua bao lâu, hai bầy thần thú liền bay xuống rồi. Các ngươi đều phải bái nhập Bạch Vân Quan. Bạch Tiêu hỏi. Dạ, mời lên tiên thu nhận. Kim Ô tộc trưởng cùng Chu Tước tộc trưởng đồng thời nói. Được, kia ngay hôm đó khởi, các ngươi chính là ta Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú. Ở bên trong địa bàn của ta, không cho phép phát sinh bất kỳ xung đột nào, nếu không, ở nơi nào tới thì về nơi đó, biết chưa? Bạch Tiêu nói. Minh Bạch. Nghe được Bạch Tiêu nguyện ý thu nhận, Chu Tước tộc trưởng rất là hưng phấn. Kim Ô tộc trưởng tâm lý hoàn hiện lên lẩm bẩm, nó không biết Bạch Vân Quan rốt cuộc có cái gì mị lực, bất quá nếu Chu Tước đều tới, bọn họ tự nhiên cũng phải đến. Vừa vặn, ta còn đang kiến thiết thần thú viên, các ngươi sau khi ngay tại khu vực này đậu nắm, nô đồng tổ mục lớn như vậy, cũng đủ cuộc sống của các ngươi rồi. Vừa nói, Bạch Tiêu vung tay lên, to lớn thần thú thiên chỉ từ trên trời hạ xuống, nô đồng tổ mục bên cạnh một khoảng đất trống lớn trong nháy mắt địa hình biến ảo, biến thành một tòa tuyệt đại cái ao. Nhìn thấy khối này thiên chỉ, Kim Ô tộc trưởng cảm giác mình huyết mạch tựa hồ run một cái. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt to lớn trong ao trùng, hàm chứa cường đại thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí này, so với nó Ngô Đồng Lâm còn phải đậm đà nhiều. Hơn nữa, dường như cái này cái ao, có tăng lên huyết mạch công hiệu. Kim Ô tộc trưởng sợ ngây người. Nếu như khối này cái ao thật có tăng lên huyết mạch công hiệu, kia cái này địa phương đối với thần thú mà nói, nhất định chính là không có gì sánh kịp bảo địa. Nó từng nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua, có một tòa có thể để cho thần thú huyết mạch chi lực trở nên nồng buồn bã thần kỳ thiên trì, nó vẫn cho là đây bất quá là một cái truyền thuyết. Mà bây giờ, chỗ ngồi này thiên trì cứ như vậy xuất hiện ở Kim Ô tộc trưởng trước mặt. Chu Tước tộc trưởng càng là kích động không thôi. Là thần thú thiên trì, nhanh khiến các tộc nhân đi xuống tắm, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú, chúng ta muốn thủ hộ Bạch Vân Quan. Nó vừa nói xong, mấy chục con Chu Tước từ trên trời hạ xuống, rồi rít rơi vào thần thú thiên trì trung. Nhìn thấy hình ảnh này, Kim Ô tộc trưởng gấp chảo nhĩ nạo hai, chỉ mong ngay lập tức sẽ khiến các tộc nhân tới. Nó lúc này sẽ dùng mật pháp truyền âm bên trong tộc trưởng lão. Tộc trưởng, thế nào, hạ giới môn phái tiêu diệt sao? Kim Ô bên trong tộc, các tộc nhân không kịp đợi hỏi. Tắt cái gì? Nhanh lên đến đi hạ giới, nơi này có đại cơ duyên. Đem đồ vật thu thập xong, cử tộc rời. Kim Ô tộc trưởng ra lệnh. Nó vừa nói xong, các tộc nhân nhất thời trợn tròn mắt. Khối này tình huống gì? Chứ không phải là thiếu tộc trưởng không hiểu chuyện phải đi hạ giới, tộc trưởng đi theo đi bảo là muốn tắt hạ giới môn phái sao. Làm sao vừa mới qua đi mấy ngày, tộc trưởng cũng thay đổi. Tộc trưởng, chuyện này. Kim Ô tộc trưởng lão môn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Kim Ô tộc trưởng nhất thời cả giận nói. Mau chạy tới đây, không còn tới sẽ trễ. Chu Tước nhất tộc đã đều mang tới, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau quá nhiều. Khối này địa phương, thật sự có đại cơ duyên. Đang nói. Kim Ô tộc trưởng lại vừa là cảm giác một trận đạo vận đánh tới, trong thân thể linh lực đều trở nên sống động rất nhiều. Nó sắc mặt lại thay đổi. Là ngộ đạo thụ. Nơi này lại có ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ bực này thần thụ, trên đời vô song. Đây thật là bảo bối địa phương. Chúng ta bộ tộc Kim Ô đại cơ duyên chính là ở đây, đi theo nơi này thượng tiên, thật sự có khả năng khiến bộ tộc Kim Ô tái hiện thủy tổ huy hoàng. Sau đó, Kim Ô tộc trưởng rồi hướng tộc nhân hô lớn nói. Không muốn vết mực. Mau chạy tới hạ giới. Nơi này chính là chúng ta mới nơi quy tụ. Bộ tộc Kim Ô đều là trố mắt nhìn nhau. Bất quá, tộc trưởng đã lên tiếng, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Vì vậy, tiếp đó, tiên vực bộ tộc Kim Ô cử tộc rời. Từng con thiêu đốt hỏa diễm chim sẹt qua chân trời, huyền như từng viên sáng rỡ thái dương. Tiên vực đạo sư thấy như vậy một màn sau, trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy Kim Ô điểu? Những thứ này Kim Ô điểu, phải đến cái gì địa phương đi? Bộ tộc Kim Ô không để ý đến thế nhân khác thường nhãn quang, một mực hướng thế giới biên giới bay đi. Ở một cái thế giới khác chung, có bọn họ nhất tộc tương lai. Chương 137, Trung Thu Minh Nguyệt Dạ. Chương 137, Trung Thu Minh Nguyệt Dạ. Bạch Vân Quan sau núi, Bạch Tiêu mang thần thú viên xây dựng tốt. Thần thú trong vườn, có một gốc vô cùng to lớn ngô đồng tổ mục, loại cây này mục đối với loài chim thần thú tu luyện rất có ích lợi. Bây giờ, Kim Ô cùng Chu Tức chung nhau cư ngụ ở ngô đồng tổ mục lên. Bởi vì đều là Bạch Vân Quan hộ sơn thần thú, hai cái chủng tộc chung đụng cũng dần dần hòa hợp. Sau đó còn có lấy nhau sự tình phát sinh, bất quá có sống thực tách rời, hai người lấy nhau ngược lại cũng không thể sinh xuất thần thú con non đến. Thần thú bên trong vườn, bộ tộc Kim Ô toàn bộ bên ngoài thân đốt ngọn lửa màu vàng, chỉ có ở ngâm ở thần thú thiên trì trung hỏa hệ mới có thể tự động thu hồi trong cơ thể. Chu Tước nhất tộc chính là trên người tản ra quất sắc quan mang, từng cái nhìn qua vô cùng thánh khiết. Bạch Tiêu có lúc đi tới thần thú viên nhìn, người tốt, kim sắc cùng quất sắc thần điểu đầy trời bay loạn. Một màn này nhìn qua quả thực ngang ngược. Không giải thích được đã thu một đám thần điểu, thật vượt quá bình thường. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, thầm nói. Hắn tới nơi này là hoàn thiện một chút thần thú viên, hệ thống khen thưởng hắn mười mấy cây tiên thụ. Bạch Tiêu đem những này tiên thụ đều trồng ở rồi thần thú trong vườn. Những thứ này tiên thụ hữu ích thần thú tu luyện. Nhìn thấy Bạch Tiêu xuất hiện, Kim Ô tộc trưởng cùng Chu Tức tộc trưởng đều đến chào hỏi. Trưởng môn. Bây giờ bọn họ bái nhập Bạch Vân Quan bên trong, tự nhiên làm theo thuộc về Bạch Tiêu tiểu đệ. Bạch Tiêu cảm giác, mình bây giờ ngoại trừ có thể đạt được chuyển trực tiếp khí vận, chăm họ khí vận, môn phái khí vận ra, lại thêm một người thần thú khí vận. Bây giờ, Kim Ô cùng Chu Tức không có chuyện làm ngay tại thần thú thiên trì trong tắm ngâm một chút, hoặc là ở ngô đồng tổ mục lên tu luyện ngộ đạo, thỉnh thoảng tông môn ngộ đạo thụ chuyển tới một trận đạo vận, khiến những thứ này thần thú cũng có ngộ hiểu. Có thể nói, Bạch Vân Quan nhất định chính là thần thú thiên đường. Phong Kỳ Lân, Lôi Diên, Côn Bằng thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến thần thú trong vườn chơi đùa. Kim Ô cùng Chu Tức biết rõ bọn họ là Bạch Tiêu người hầu, đối với bọn nó cũng phá lệ khách khí. Đương nhiên, khối này hai tộc cũng không dám chọc Kỳ Lân cùng Côn Bằng, nếu như Kỳ Lân cùng Côn Bằng thật sự có sơ suất gì, bọn họ bên trong tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng nhất định cảm giác được, đến lúc đó cũng không phải phổ thông thần thú năng đủ gánh vác được. Bạch Tiêu loại hoàn tiên thụ, hài lòng vỗ tay một cái. Thần thú đi tới Bạch Vân Quan, cùng Bạch Vân Quan là hỗ trợ lẫn nhau. Thần thú là trong thiên địa thủy thú, cho nên, nhiều như vậy thần thú tới, Bạch Vân Quan khí vận càng thêm cường đại, các đệ tử tốc độ tu luyện cũng biến thành thật nhanh. Tân Trạch, Viên Trí càng là sắp tiến vào thiên sư cảnh giới. Lần trước yêu tộc xâm phạm sau khi, rất nhiều đạo sư cảnh giới đạt được to lớn tăng lên. Nhị trưởng lão Thanh Phong ngày thứ hai liền thu được mình thiên sư tường vân, tiến vào thiên sư cảnh giới. Bác Định, Hạ Giao đang ở chuẩn bị đột phá vào bát cấp thiên sư, tính toán thời gian, hai người cảnh giới cũng sắp. Bạch Vân Quan lại khôi phục lại bình tĩnh như trước. Ngày này, một người quần áo lam lũ lão giả đi tới Bạch Vân Quan bên ngoài. Trị thủ đệ tử từ Bạch Vân Pháp trận nhìn lão giả này, cau mày nói. Lão nhân gia, nơi này là Bạch Vân Quan, ngài đi khác địa phương đi. Nghe được đệ tử, lão giả nhướng mày một cái, hô, Mã Sâm, ngươi ngay cả ta đều không nhận biết rồi không? Tên là Mã Sâm đệ tử sửng sốt một chút, hắn nhìn kỹ hướng tên lão giả này, chợt sắc mặt đại biến. Trưởng môn, là trưởng môn trở lại. Chợt, Mã Sâm vội vội vàng vàng nắm Bạch Hạc tiếp trở lại Bạch Vân Quan Trung. Vào giờ phút này, Bạch Hạc trong lòng là hoàn toàn mộng ép. Hắn lúc này mới đi rồi không tới 2 năm, trở lại, hết thảy đều thay đổi. Khối này thời gian 2 năm, Bạch Hạc tìm tới một nơi bí cảnh, một mực ở bí cảnh trung tìm bảo vật. Ý nghĩ của hắn là, Bạch Tiêu muốn lớn lên, dù sao cũng phải có mấy món đem ra được pháp bảo. Hắn ở bí cảnh trung, tìm được tốt nhất 2 món pháp bảo chính là 2 món huyền giai đạo khí. Mỗi một cái huyền giai đạo khí, hắn đều hao tốn mấy tháng tài luyện chế được. Nhưng mà, hiện tại hắn trở lại mới phát hiện, Bạch Tiêu đã thành thần tiên, bị thiên địa kính ngưỡng, Bạch Vân Quan biến đổi là trở thành thế gian cường đại nhất tông môn. Coi như là thiên sư phủ huyền thiên sư đạo huyền. Đều thỉnh thoảng tới Bạch Vân Quan viếng thăm, muốn cầu một phần cơ duyên. Bạch Hạc nhìn Bạch Vân Quan thành phiến cung điện, Bạch Vân lượn quanh tình cảnh, lại nhìn một đoàn thần thú ở trên trời bay lượn, cả người đều bối rối. Đây là Bạch Vân Quan. Vừa vặn Bắc Định từ trong sân đi ra, Bạch Hạc càng là nghi ngờ, môn phái lúc nào thu xinh đẹp như vậy một cái nữ hoa nhi. Lúc này Bạch Tiêu đang ở thần thú trong vườn bận rộn. Đại trưởng lão Mã Hậu nghe được đệ tử báo cáo, vội vội vàng vàng chạy ra. Hắn nhìn thấy Bạch Hạc xuất hiện, nhất thời lão lệ tung hoành. Sư huynh a, ngươi có thể tính trở lại, ngươi cũng không biết hai năm qua xảy ra chuyện gì. Mã Hậu thở dài nói. Sau đó, Mã Hậu mang Bạch Tiêu như thế nào từng bước khiến Bạch Vân Quan lớn mạnh, như thế nào một người tắt Đông Hải 10 cấp thiên sư, lại tắt 10 cấp đại yêu sự, toàn bộ nói cho Bạch Hạc. Nghe hắn giảng thuật sau, Bạch Hạc càng là khóc không ra nước mắt. Sớm biết hai năm qua chính mình sẽ không ở bí cảnh chịu khổ. Đào ra hai món huyền giai đạo khí, sợ là Bạch Tiêu cũng không dùng được rồi. Không bao lâu, Bạch Tiêu trở lại, nghe nói chính mình sư phụ trở lại, cũng là đi qua viếng thăm. Bạch Tiêu lúc ban đầu chuyển kiếp thời điểm, Bạch Hạc vẫn còn ở Bạch Vân Quan, đối với người sư phụ này, Bạch Tiêu vẫn là rất kính trọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bạch Vân Quan trưởng môn, ta làm cái thái thượng trưởng lão là được. Lớn như vậy môn phái, ta cũng quản lý không được. Bạch Hạc sờ râu, hài lòng nhìn Bạch Tiêu nói. Bạch Tiêu đối với lần này ngược lại không quá để ý, có hay không trưởng môn vị trí, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Trên thực tế, tất cả mọi người tâm lý đều hiểu, Bạch Vân Quan là bởi vì có Bạch Tiêu mới có hôm nay dáng vẻ. Lại qua vài ngày nữa, đúng lúc là tu đạo thế giới trung thu lễ. Ngày này, vạn gia đèn. Đại đường vương triều bên trong, tất cả thành trì, trấn, thôn toàn bộ răng đèn kết hoa, đèn lồng treo đầy mỗi một cái địa phương. Bạch Vân Quan giống như vậy. Mấy ngày trước đệ tử trong môn phái liền bắt đầu bố trí đụng chạm đồ trang sức. Bây giờ Bạch Vân Quan nhiều tiền lắm của, nhị trưởng lão Thanh Phong cũng là tốn không ít tiền đặt mua, cho nên năm nay trung thu lễ phá lệ long trọng. Trong sân, đèn đuốc sáng choang. Nếu là trung thu lễ, tự nhiên là có dạ hội. Bạch Tiêu ngồi ở chủ trên bàn, bên cạnh là Bạch Hạc, Mã Hậu, Thanh Phong ba vị Bạch Vân Quan nguyên lão, bên kia là Bắc Định, Hạ Giao, Lâm Miểu cùng Tề Thiên. Bạch Tiêu mặc dù không thói quen long trọng như vậy tình cảnh, bất quá cũng không biện pháp. Dựa theo tính cách của hắn, tốt nhất là có thể ngồi ở một nơi tầm mắt tốt xó xỉnh, thả nhiều hắn thích ăn mỹ thực, một bên nấu ba cái tiểu gia hỏa một bên xem biểu diễn. Bạch Tiêu trước mặt có một chiếc rượu ngon. Tiểu Côn Bằng một cái nhảy lên liền nhảy vào, trong chốc lát, trong ly rượu ngon đều bị nó uống sạch. Nó lung la lung lay liền bay lên. Người này, tiểu lượng không tốt thì ít uống chút. Bạch Tiêu cầm ly rượu lên, nhìn ngửa mặt chiều thiên Tiểu Côn Bằng, bất đắc dĩ cười nói. Sau đó, Bạch Tiêu nắm Tiểu Côn Bằng đặt lên bàn cạnh, khiến Lôi Diên nhìn chằm chằm nó một chút, đừng chạy xa. Trên võ đài, các đệ tử biểu diễn tiết mục phá lệ cảnh đẹp ý vui. Bạch Vân Quan cũng có một chút nữ đệ tử, đều là chung quanh thôn trấn có thiên phú hải tử đi lên học tập đạo pháp, bất quá rất lớn một bộ phận phụ trách là luyện dược cùng hái thuốc các loại công việc. Nữ đệ tử do Viên Trí phụ trách, Tần Trạch có lúc lại nói Viên Trí là Bạch Vân Quan đệ nhất hồng nương, cũng là hâm mộ Viên Trí có thể giáo dục nhiều như vậy nữ đệ tử. Đối với lần này, Viên Trí chẳng qua là lắc đầu một cái, mí môi, cười có chút khổ sở. Bất kể trong nữ đệ tử, sẽ không biết nữ đệ tử có bao nhiêu phiền toái. Tam cái nữ đệ tử một máy hí, 30 cái nữ đệ tử, khả năng này chính là mấy trăm suất diễn rồi. Một đám nữ đệ tử ở phía trên khiêu vũ, các nàng trải qua tập luyện, nhảy đều nhịp, hợp với làm riêng quần dài, ngược lại cũng có vài phần tiên nữ nhảy múa cảm giác. Dưới đài đệ tử không ngừng khen ngợi. Bác Định nhìn về phía Bạch Tiêu, Bạch Tiêu chính mắt nhìn không chấp võ đài. Sư phụ, ngươi thích xem những thứ này à? Bác Định cười hỏi. Bạch Tiêu quay về, tạm được, thỉnh thoảng nhìn một chút, vương lòng thể xác và tinh thần. Bác Định lại nói, sư phụ, lúc trước ta một người ở cung điện, buồn chán thời điểm sẽ học tập hồ sơ phía trên vũ đạo giải buồn. Ừ. Nghe vậy, Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bác Định. Bác Định vóc người, nhan giá trị, khí chất đều tuyệt cao, nếu như khiêu vũ, kia đúng là coi đời này hiếm có phong cảnh. Bác Định thấy được Bạch Tiêu khỏe miệng nụ cười, đây là đối với nàng công nhận, nhất thời, nàng trong lòng cũng có thêm mấy phần hoan hỉ. Chương 138, Thiên đạo ý chí, là quay trở lại bình thường. Chương 138, Thiên đạo ý chí, là quay trở lại bình thường. Trung thu trong dạ tiệc, đệ tử trong môn phái đoàn tụ một đường, tiếng cười nói không ngừng. Bạch Tiêu đệ tử một mực ở dưới vũ đài mà xem biểu diễn. Tề Thiên cảm thấy buồn chán, cùng Bạch Tiêu nói một tiếng, phải đi phía sau huấn luyện côn pháp đi. Tề Thiên không nghĩ ra, một nhóm nhân loại xoay cái mông, có gì để nhìn, mọi người hoàn nhìn, cao hứng như vậy. Lâm Miểu còn lên đi biểu diễn nhất đoạn đàn tranh đánh tấu, dù sao cũng là đại gia tộc đi ra, phần kia khí chất quả thật không phải là chung quanh thôn trấn người có thể như nhau. Cho nên, một đám đệ tử đều là nhìn ngây ngô. Tiết mục biểu diễn xong sau, Tần Trạch đi lên võ đài, chủ trì đạo. Cuối cùng, để cho chúng ta xin mời trưởng môn lên tiếng, mọi người hoan nghênh. Nghe được câu này, Bạch Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn thích là cuộc sống vô câu vô thúc, đã từng cũng rất ghét bên trong thể chế những thứ này hội nghị chế độ, lãnh đạo luôn là yêu nói đôi câu. Không nghĩ tới bây giờ hắn cũng được nói chuyện lãnh đạo. Bất quá, hắn lên tiếng hay lại là cùng người khác bất đồng. Bạch Tiêu đứng lên, đi mang trên võ đài. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người của hắn. Giờ khắc này, Bạch Vân Quan bên trong không có người nói chuyện, chỉ có mát mẻ gió đêm thổi tới. Hiện nay, Bạch Tiêu sớm liền trở thành đệ tử trong môn tín ngưỡng. Không muốn nói cái gì, đưa mọi người một trận tạo hóa đi. Bạch Tiêu chỉ nói. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, thiên đạo ý chí hạ xuống. Chỉ thấy quảng trường góc ngộ đạo thụ, đống nhiên bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Tiếp đó, một trận trận khổng lồ đạo vận cuốn mà ra. Không trung, to lớn viên nguyệt nô lên cao, vạn lý không mây, phá lệ đẹp đẽ. Giờ khắc này, bên trong cửa tất cả đệ tử đều là cảm giác trong cơ thể mình đạo lực ở điên cuồng vận chuyển. Bạch Tiêu trong lúc giở tay nhấc chân, chính là một trận đại tạo hóa. Dạ hội kết thúc, muốn tu luyện phải đi tu luyện đi. Bạch Tiêu lại vừa là nói. Nghe được hắn, đệ tử cùng trưởng lão đều là hưng phấn không thôi. Sau đó vội vội vàng vàng đi tu luyện chỗ tu luyện đi. Dạ hội xuất sắc đi nữa, cũng chỉ là tiêu khiển. Tu vi lên tăng lên, mới là thật thật tại tại đồ vật. Cho nên, mỗi người đều phá lệ kích động, đối với Bạch Tiêu càng là sùng kính không dứt. Bạch Tiêu cũng sẽ không nhiều quản. Hắn ôm đã ngủ Phong Kỳ Lân cùng Tiểu Côn Bằng, không nhanh không chậm hướng Bạch Vân Quan đi tới. Lôi Diên rơi vào đầu vai của hắn, nhẹ nhàng cắt tỉa vu mao. Mới vừa rồi tiếng cười nói đã qua. Cô độc mới là nhân gian trạng thái bình thường. Bạch Tiêu rất thích bây giờ cảm giác. Trời tối người yên, bản thân một người đi ở một mảnh sáng rỡ đèn lồng bên trong. Máy bay không người một mực đi theo hắn. Bạch Tiêu hay là ở truyền trực tiếp, chỉ bất quá hắn chú ý tương đối ít. Trong thế giới hiện thật mỗi ngày đều có mấy chục triệu nhân hội nhìn hắn truyền trực tiếp, bây giờ đang ở tuyến thì có đến gần 1.000 vạn. Bạch Tiêu trở lại sân, ngoài ý liệu là, Bắc Định đã ở trong sân chờ. Vào giờ phút này Bắc Định, khí chất phá lệ đặc biệt. Nàng cố ý đổi lại một món ống tay áo lung lay trường sam màu trắng, bộ quần áo này là thanh y phường đặt làm đồng phục, giống như là thế giới hiện thật lễ phục một dạng lộ vai, quần dài quá gối. Bắp Định không có mặc giày, một đôi trắng non chân nhỏ lẳng không nổi lơ lửng. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn thấy hình ảnh này, trong nháy mắt con mắt liền trực. Ngoa tào, kiếm lợi lớn a. Đây là phải làm gì? Khối này nhan giá trị, khí chất này, không hổ là tiên nữ. Thật là đẹp a. Đám bạn trên mạng kêu lên không dứt. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Tiêu liền đem máy bay không người ống kính đổi lại, chụp nguyệt lượng đi, thuận tiện hoàn nắm thanh âm quan. Trong nháy mắt, đạn mạc rậm rạp chẳng chị tất cả đều là dấu hỏi bốn. Tình huống gì? Bạch Trường Môn quá phận a, ăn một mình. Ta đi, ta mới vừa rồi tiệt đồ rồi, thật sự là nhìn thoáng qua. Đây mới là nữ thần a. Ống kính dám khen xoay qua chỗ khác a. Mọi người ăn thức ăn cho chó đều hưng phấn như vậy sao? Mấu chốt là đẹp đẽ a. Quả nó có phải hay không thức ăn cho chó. Ta kích động giống như là ruộng dưa trong tìm khắp nơi dưa cha. Đám bạn trên mạng rất kích động. Nhưng là bọn họ biết rõ đêm này cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Bác Định ăn mặc quả thật tuyệt mỹ. Sư phụ, ta ở thiên cung thời điểm, mỗi khi ta cảm thấy được mê mang, cô độc thời điểm, ta sẽ tự ở trong cung điện, yên lặng khiêu vũ. Đi tới Bạch Vân Quan, cảm tạ sư phụ thu nhận, ta mỗi ngày trải qua đều so với đã từng vui vẻ nhiều lắm. Đồ Nhi cũng không có cái gì có thể hiến tặng cho sư phụ, hôm nay Đồ Nhi liền là sư phụ nhảy một bản đi. Bác Định cười nói, nàng con mắt rất sáng, lại có mấy phần trong suốt. Bạch Tiêu ngồi ở trên ghế, khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, nghĩ như thế nào làm chuyện này. Bác Định lại vừa là cười một tiếng, sau đó, nàng dùng một món ốc biển đạo khí phát ra một bài thư giản bài hát, cơ thể bắt đầu luyện chuyển múa. Nàng vũ đạo hết sức ưu mỹ. Đây mới thật là tiên nữ đang khiêu vũ. Bạch Tiêu không khỏi không thừa nhận. Trước mắt Bắc Định, so với tối hôm nay bất kỳ một trận biểu diễn đều phải hấp dẫn. Bạch Tiêu cũng vui ở trong đó. Dưới ánh trăng nhảy múa, cảnh tượng như vậy, quả thực rất cảm động. Cuối cùng, Bắc Định trên không trung một cái quanh quẩn, bày ra tiên nữ hạ phàm hình dáng, nhẹ bỗng hạ xuống. Nàng một cái trắng non chân giơ lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cái chân còn lại về phía sau lơ lửng, đi tới Bạch Tiêu bên người. Nàng ngồi chồm hổm xuống, cười hỏi sư phụ, như thế nào đây? Hai người quan hệ đã rất thân mật. Cho tới nay, cũng liền còn dư lại tầng kia cửa sổ không có xuyên phá. Bạch Tiêu gật đầu một cái, đạo, rất không tồi. Bác Định mang đầu đến gần một ít, rời Bạch Tiêu không quá nửa thước khoảng cách. Nàng trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Bạch Tiêu nhìn ra Bác Định mong đợi, hai người rất nhiều lúc đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trong ngày thường Bác Định cũng sẽ cùng hắn cãi nhau ầm ĩ lần này, Bạch Tiêu nâng lên Bác Định cằm, sau đó nhẹ hôn lên. Bác Định đầu lưỡi rất mềm mại, rất ngọt. Giờ khắc này, tiên nữ hoàn toàn tung tích phàm trần. Bạch Tiêu tay cũng không giả thực, hắn một tay nắm Bắc Định bóng loáng eo, dùng sức vừa kéo, hơi lộ ra bá đạo mang Bắc Định cơ thể đến gần, tay liền vuốt ve Bắc Định eo thon. Bắc Định trên mặt nhiệt độ chợt lên trước, Bạch Tiêu chỉ là một động tác, sẽ để cho nàng cả người như nhũn ra vô lực, trong thân thể cũng có mấy phần kỳ quái sợ hãi. Bắc Định đại não đã trống rỗng. Nàng hôm nay ý tưởng là, có thể điểm phá quan hệ liền có thể. Nhưng là bây giờ hiển nhiên đã không thu lại được. Vừa lúc đó, không gian một cơn chấn động. Bắc Định thét một tiếng kinh hãi, đẳng cấp phục hồi tinh thần lại, cũng đã nằm ở Bạch Tiêu trên giường. Sư phụ! Bắc Định thấp giọng lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, nàng mặt tuyệt mỹ bằng lên, thánh khiết cùng mị hoặc cùng tồn tại, tóc hơi lộ ra xốc xếch, trong đôi mắt có vài phần ý loạn tình mê, một đôi chân nhỏ dính vào cùng nhau, nhìn qua khiến nhân cách ngoại tâm động. Nàng đã hoàn toàn nhâm Bạch Tiêu hái, thậm chí rất nhiều lúc, cũng sẽ chúc chắc đáp lại sáu. Một năm sau, Bạch Tiêu ở ngoài phòng sinh chờ đợi. Dĩ vãng vân đạm phong khinh hắn, lần này cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Trên bầu trời, ngũ thải tường vân cuồn cuộn mà tới. Thần thú Kim Ô cùng Chu Tức bay múa đầy trời. Đang lúc này, đông nhiên một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, đón lấy, khắp không trung đều biến thành kim sắc. Chỉ thấy một cái kim sắc cự long hư ảnh nổi lên. Đó là cái gì? Số mệnh kim long. Số mệnh kim long hiện thế. Người tốt, số mệnh kim long tất cả đi ra. Thế nhân cũng bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến. Không bao lâu, bên trong căn phòng hai tiếng liệu lượng tiếng khóc vang lên. Bác Định Sinh, là một đôi long phượng thai. Đỡ đẻ thần bà ôm lưỡng cá hải tử đi ra, Bạch Tiêu chẳng qua là nhìn hải tử liếc mắt, nhưng là trước tiên liền chạy tới trong phòng nhìn Bác Định đi. Bác Định nhìn thấy Bạch Tiêu sau, nhất thời nở nụ cười, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Đến đây, Bạch Tiêu ở Bạch Vân Quan bên trong sinh hoạt, đơn giản lại vui sướng. Thiên đạo ý chí lấy thân thể của hắn là khởi nguyên, từ từ hồi phục, thế gian này đạo sư cũng có thể yêu cầu theo đuổi đại đạo cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, bất kỳ đại đạo đều tại thiên đạo chi hạ. Cái gọi là thiên đạo chính là thuộc về phàm chi đạo, hết thể đều mang quay trở lại bình thường. Trong sân, Bạch Tiêu nằm ở trên ghế xích đu, tự lẩm bẩm. Ba cái tiểu thú ở trong sân phụng bồi hắn, loại cảm giác này ngược lại cũng sung sướng. Nhân cả đời này, nào có nhiều như vậy phập phồng, chém chém giết giết, bình thường tài là một cái có đời sống sống trạng thái bình thường. Thế nhân theo đuổi đồ vật, chẳng qua chỉ là một phần ổn định bình thường, mỗi ngày thư giãn thích ý, có đầy đủ thời gian làm chính mình muốn làm sự tình. Chẳng qua là dường như vậy bình thường, còn rất khó khăn. Bạch Tiêu nhìn không trung, tâm lý thầm nghĩ. Có người lý tưởng là chinh phục thế giới, có người cam nguyện ẩn cư sơn điền. Bạch Vân Quan sinh hoạt, đối với Bạch Tiêu mà nói, mới là thích hợp nhất cùng hạnh phúc nhất nơi quy tụ. Đến đây, cuộc sống của hắn bình thường thêm ấm áp, mỗi ngày tiếng cười nói không ngừng.